Chương 1, tin dữ, 1, chương 1, tin dữ, 1, gen gen. Tiếng điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị ra tên một người, Trần Văn Quân. Phát đang ngồi xem TV sau bữa tối thì nhận được cú điện thoại này, xem xét thì ra là đứa em mình, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà kéo biểu tượng điện thoại đến vị trí nghe. "Ô, em trai đấy à?" Phát vui sướng nói, không che giấu được mừng rỡ hiện hiện lên khuôn mặt của mình. Ở đầu dây bên kia, có tiếng động ầm ầm như tiếng động cơ máy bay, kèm theo đó là âm thanh trong trẻo của một người thiếu niên lọt vào IA, "Nô anh trai hữu quý, tối mai là em về đến nhà rồi." "Ừm, thế thì..." Chợt Phát đơ ra mấy phút, nhanh chóng hiểu ra ý nói của em trai mình, không che giấu được sự bất ngờ trong âm thanh, "Ồ, thật chứ? Ok, ok, nếu về anh gái, mày muốn ăn gì để anh nấu? Món gì cũng được anh, thịt lợn luộc hay rau muống xào cũng đều được cả." Người thiếu niên tên Quân cũng có chút vui vẻ, nhẹ nhàng đáp, "Ừm, anh tưởng mày phải thích ăn mấy món khác chứ? Nếu như thích thì anh sẽ làm món ngon hơn cho. Nói thật, trong mấy năm này anh làm được nhiều món ngon phết rồi đấy." Phát Liễu lo rực rỡ nụ cười, tự tin khoe lấy sự tiến bộ về nấu ăn trong mấy năm nay của hắn. Người thiếu niên nghe thấy vậy, cũng vui vẻ cười, nhắc lại chuyện cũ nói, "Ha ha, em vẫn nhớ rõ như in có lần anh nấu cháy món gà hầm đấy nhé." "Ừ, anh còn nhớ mày nhiều lần quên không bật nút nồi cơm." Phát có vẻ cao có, nhắc lên chuyện cũ, "Chú mày vì vậy còn phải nổi mấy cái lươn sau mông đấy con gì?" "Khoan anh, em đang ở với mấy người bạn nữa." Quân xấu hổ nói. Phát ngạc nhiên, lại vui mừng hỏi dò, "Thằng bác con, mày kiếm được bạn gái rồi sao? Mau đưa anh xem." Người thiếu niên nhanh chóng giải thích, sợ rằng kích thích ông anh mình trí tưởng tượng, "No no, em đã làm gì có bạn gái. Mấy người bạn em quen khi đang còn học thôi." Nghe thấy đứa em mình nói vậy, giọng nói của Phát lại có chút buồn bã, "Thế sao? Anh còn tưởng đâu?" "Được rồi anh, chớ tưởng nhé." Người thiếu niên thở nhẹ một hơi, may mắn là bổ túc kịp thời, sau đó nói, "Thế nhé anh, chắc tối mai em về đến nhà rồi mình trao đổi kỹ hơn." "Ừm, được. Nhưng mà ngoài mấy món kia ra thì muốn ăn thêm món gì nữa không?" Phát còn hỏi thêm. Quân chém đinh chặt sắt nói, "Không, em chỉ ăn hai món kia thôi." Nhận được câu trả lời chắc chắn của em trai, Phát cũng không hỏi thêm gì nữa, nhẹ ừ một cái rồi cúp máy. Trần Văn Quân cũng để điện thoại xuống bàn, nhìn về một cô gái xinh xắn đứng gần mình nhất, có chút xấu hổ ngại ngùng, nói một giọng tiếng Anh thật chuẩn, "Xin lỗi, Jesse, anh trai mình khá là quan tâm mình, nhiều khi còn tưởng anh ấy là cha mình, nên cũng..." Cô nàng xinh xắn ngồi trước hắn cũng không quá có quản ứng gì gọi là tiêu cực, trái ngược lại, còn giơ tay lên che miệng, cười nhẹ một cái, ánh mắt nhìn thẳng Quân, đùa cợt, "Sao không bảo với anh ấy chúng ta chính là người yêu cũng được?" Nghe đến lời này, Quân run rẩy một cái, liên tục khoát tay, nhanh chóng nói, "Này, này, có chút không đúng đâu." "Ha ha," nhìn phản ứng của cậu kia, mấy người bạn ngồi đó cũng phá lên cười, trêu chọc Trần Văn Quân. Xem ra, những người này chính là những người mà hắn xem là bạn đây. Ngày hôm sau, hôm nay chú định là một ngày quan trọng với Phát, vì em trai của hắn, Trần Văn Quân sắp từ nước ngoài bay về thăm hắn. Thế nên là hôm nay tâm trạng của hắn lạ thường thoải mái, làm gì làm lấy không hiểu sao mà lại rất thuận lợi. Trần Dương Phát năm nay cũng đã 18 tuổi, thi vượt cấp lên đại học thì mới hoàn thành được một tháng, thành tích ưu dị, thế nhưng hắn lại không đi học thêm, vì hắn hoàn cảnh không được tốt lắm. Người đơn thế cô, cha mẹ mất sớm, may mắn được làng xóm góp gạo mà nuôi nấng. Nhiều năm trước tình nguyện thu dưỡng đứa em nuôi còn đang trong tã lót, nay chính là Trần Văn Quân. Thi xong cuối cấp, hắn cũng không dự định học thêm, bèn nghỉ, vào chỗ bác Quang làm nhân viên kế toán. Công việc bàn giấy cũng nhẹ nhàng, chỉ cần kiểm kê các loại số liệu cùng vật liệu, tính toán tiền nong các kiểu trong cửa hàng của bác Quang là được. Nó quá là dễ đối với một con người tinh thông những con số như hắn. Đôi khi công việc nhẹ nhàng mà nhanh chóng, hắn còn có thời gian ngồi chơi một lúc. Tóm lại, tuy rằng nghỉ học sớm tự ra đời, nhưng cuộc sống của hắn cũng không có gì quá long đong so với hồi nhỏ. Chính xác thì hôm nay chính là một ngày như vậy. Phát đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, liền xin phép về sớm một chút. Hắn bước ra khỏi cửa hàng của bác Quang, liếc nhìn giờ ở trong điện thoại. Bây giờ mới khoảng 5 giờ, chợ chiều đúng vào khung giờ náo nhiệt nhất, nhanh chân lái con xe dở dạng cũ kỹ đến. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Phát đi loanh quanh mấy cửa hàng thịt, chợt hắn dừng lại trước một cửa hàng thịt, ngắm đĩa. Bác gái ngồi trên ghế nhựa đỏ, tay cầm một cái que gắn với túi bóng phe phẩy cho rồi bỏ khỏi bâu, ánh mắt mang theo chờ mong, trên người đeo lấy một cái tạp dề cũ kỹ, trên có các loại vết bẩn, dường như quá lâu chưa tẩy rửa. Quán này bán thịt khá là ổn. Chất thịt vẫn còn đỏ tươi, mấy miếng ba chỉ trông khá ngon, mắt thường có thể thấy mấy miếng còn run run nhẹ nhẹ vì điện tích tác dụng lên, chứng minh nó là tươi sống, có vẻ như vừa mới được đưa ra khỏi lò mổ. Phát quyết định chọn quán này, chỉ tay vào miếng thịt ba chỉ kia, hỏi, "Bác gái, miếng này bán như thế nào đây?" Bác gái theo hướng tay của Phát nhìn lại, đáp, "Miếng thịt ba chỉ kia sao? 40.000 được nửa cân, 0.5 kg. 40.000 nửa cân. Đắt, quá đắt." Phát thầm nghĩ như vậy, nhưng em trai hắn sắp về, chịu tốn chút tiền cũng được. Và lại, miếng thịt này trông cũng rất tươi ngon, có vẻ có đảm bảo an toàn. Trong cái thời đại mà thứ gì cũng có thể làm giả như hiện tại, việc kiếm thực phẩm an toàn là cần thiết đối với Phát. Mà em trai hắn hiện tại hình như là lên lớp 10 nhỉ, đang tuổi có sự phát triển vượt bậc, vậy nên dinh dưỡng đầy đủ là cần thiết. Một tay cầm lấy bọc ni lông có chứa nửa cân thịt ba chỉ, tay còn lại Phát đưa cho bác gái hai tờ 20 nhỉ. Bác gái gật nhẹ đầu một cái, Phát xác nhận là không còn vấn đề gì, cũng rời đi tìm một chỗ bán rau. Cũng như khi mua thịt, hắn nhìn lướt qua các cửa hàng rau một lượt, sau đó chọn ở một chỗ của bà, mua lấy hai bó rau muốn về. Xách theo hai túi thức ăn vào nhà, Phát dự định ngồi nghỉ ngơi một lúc. Nhà hắn là nhà ống, truyền từ thời cha mẹ đến giờ, nằm ở ngoại ô thành phố. Căn nhà có chút cũ kỹ, mang đậm khí tức của những năm 2000, trước cửa sớm được thay bằng cửa cuốn, bên trong cũng đã được phát tự mình sơn lại. Bên ngoài có thể coi là đầy hoài cổ, nhưng bên trong thì lại rất đầy đủ tiện nghi, đủ cho phát sống thoải mái. Ngồi nghỉ phút chốc cũng có chút chán, hắn mở điện thoại lên lướt một chút mạng. Hôm nay tin tức cũng không có gì mới, nhưng có một cái tin tức làm hắn chú ý, Hot News, hãng vừa em vừa xảy ra một vụ rơi máy bay nghiêm trọng. Người là có tính tò mò, nên phát điểm nhẹ xem thử, cũng chỉ có là mấy lời thông báo đàm luận, bên dưới làm đám cư dân mạng nói nhảm linh tinh. Lại thoát ra xem những tin tức khác gây thú vị hơn. Ngồi lướt mạng, thời gian cũng không hiểu nhanh chóng đi qua. Phát liếc nhìn thời gian, cũng đã 6 giờ kém rồi, liền để điện thoại xuống bàn. Hắn xuống gian bếp tận sâu trong nhà, tìm đến cái thùng gạo màu đỏ, đo lấy 3 bò gạo, tinh chuẩn xác định lượng cơm ăn của hai người, liền đem đi xóc sạch nước gạo rồi cắm cơm, không quên bật nút. Tựa như những công việc này đã sớm trở thành một bản năng bên trong, Phát vừa ngâm nga mấy bài hát đang nổi có cái bịt bắt hai, vừa rửa sạch miếng thịt cho vào nồi inox, điều chỉnh núm sao cho lửa vừa. Rau thì hắn chưa định nấu sớm, vì rau xào thẳng quân hay ăn nóng, nên hắn chỉ ngắt đi những lá vàng với cái cuốn héo, sau đó rửa sạch với nước, để nó trên bồn rửa. Tiện tay hắn cũng bóc vỏ cùng đập nát 4 miếng tỏi cùng một nhánh gừng nhỏ, cho sắn vào chảo, lại lấy từ tủ lạnh ra một cái ô chứa mỡ lợn đã đông trắng lại, dùng đôi đũa dài ước chừng mà gậy lên một lượng mỡ đông vừa đủ, bỏ vào chảo lòng tròn. Làm xong đây tất thể cũng là vừa kịp lúc nồi thì sôi. Phát cầm một cái đũa dài chọc mạnh vào miếng thịt, dựa theo cảm quan mà đoán lấy một con số gần nhất với thời gian miếng thịt chín, chỉ vặn nhỏ núm bếp gas sao cho lửa nhỏ lại. Phát là có cảm quan cực mạnh với những con số, vì thế hắn rất giỏi trong việc tính thời gian như này, liền chuẩn bị đi tắm. Mặc dù để bếp gas đấy không ai trông để đi tắm thì có tỷ lệ nguy hiểm cao, nhưng những việc như thế này hắn làm rất nhiều lần rồi, thế nên có chút quen tay. Tắm rửa giúp hắn thoải mái tâm hồn, cũng rất chuẩn xác khi miếng thịt vừa lúc chín kỹ. Phát cầm đũa gắp ra miếng thịt, đặt nó lên bàn rồi dùng cái lồng bàn màu đỏ đậy lên, ra đến phòng khách, ngồi xuống ghế gỗ, dự định xem TV một chút. Hắn mở lên đài VTV1, bản tin thời sự hôm nay. Cô gái dẫn chương trình ngồi trước bàn dài, mặc một thân áo dài truyền thống màu vàng đậm đoan trang, đeo một đôi kính mắt màu đen, tay phải cầm mấy tờ giấy, có vẻ như là thông tin về các mục chương trình. Cô gái dẫn chương trình bỗng hốc mắt ướt át, có chút đỏ lên. Nhưng tố chất nghề nghiệp buộc cô phải giữ lại chính mình cảm xúc, nhưng giọng nói không che giấu nước nở. Thưa quý vị khán giả, hôm nay chính là một ngày mà cả nước buồn, khi mà chúng ta biết tin, một chuyến bay của hãng hàng không VE đã gặp tai nạn sự cố, rơi xuống trên đường đưa những con người xa xứ về đến quê hương, ngay trên mặt biển. Phát nghe đến đây, không tự chủ được mà thầm cầu nguyện, mong sao Đức Phật sẽ phù hộ mọi người bình an. Chúa ở trên trời cũng sẽ đưa những con chiên của người an an lạc lạc vượt qua nguy hiểm để về với bàn tay của gia đình. Amen. Dường như quá mức đau buồn, cô gái không tự chủ được mà đưa tay quệt đi giọt nước mắt đã lăn xuống từ bao giờ. Lấy lại tinh thần, dẫn chương trình nói tiếp, xin hãy cho chúng tôi kết nối tới ngài Lucas Lẹm Kéo Vợ Dễ, chuyên gia Pháp về những tai nạn máy bay. Hiện nay đã đến thời đại công nghệ 4.0, nên truyền hình cũng có chút đổi mới. Các khách mời không cần có mặt trực tiếp ở trường quay mà chỉ cần xuất hiện ở trước thiết bị quay chụp kết nối mạng là có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp cả nước, dù ở nhà riêng hay cơ quan. Mà ở bên cạnh cô gái dẫn chương trình, hiện lên hình ảnh của một người đàn ông ngoại quốc. Ông ấy gật đầu chào, nói, xin chào quý vị cốc cốc. Một tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt sự chăm chú của Phát đối với TV. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, ngẫm nghĩ có thể là em trai, hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí có chút vui vẻ, vì em trai hắn đã về đến rồi. Mở cửa, bên ngoài không có ai trông như là em trai hắn, mà thay vào đấy là một người thanh niên mặc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Trên tay anh ta cầm một hộp cắt tông, hỏi, cho hỏi, anh là Đặng Dương Phát sao? Nghe thấy người ta hỏi mình, Phát cũng thụ động đáp, vâng, chính em. Có vấn đề gì sao anh trai? Anh trai giao hàng dúi vào tay Phát thùng cắt tông nhỏ, nói, đây là đơn hàng gửi anh, mời ký nhận. Lại lấy từ trên xe xuống một cái bảng đưa tới, ngón tay chỉ và tên của Phát. Chương 2, tin dữ, 2, chương 2, tin dữ, 2, khoan, em hình như không có đặt hàng. Phát đội vàng đưa lại cái hộp, nhanh chóng nói. Ánh mắt người thanh niên nhìn kỹ Phát, dường như không cho người ta từ chối, nhấn mạnh nói, đây là đơn hàng không đồng gửi anh, tiền ship cùng tiền hàng đều đã được thanh toán từ người bán, mời anh ký nhận. Phát có chút sợ, ai bảo hắn có sức khỏe yếu đâu, mà nhìn anh trai kia xem, người trông cũng to lớn, dường như là khách hàng quen thuộc của phòng gym. Cuối cùng, kẻ yếu đành thuận theo kẻ mạnh, cầm lấy cây bút ký vào bảng danh sách. Ký xong, anh trai giao hàng thái độ có chút biến đổi lớn, miệng nở nụ cười nói, thả dịu nói xong, đến xe ga, lái đi về hướng bóng tối. Phát cứ nhìn vậy cho đến khi quất, chợt nhận ra chiếc xe hình như của hãng Vị Dị Ẩn, mẫu mã còn là mới nhất nữa thì phải, không nhịn được mà chửi tụng, đại thiếu gia nhà giàu ở đâu ra kiếm việc làm đêm. Mà người thanh niên lái xe Vị Dị Ẩn đi xa lại lấy ra con iPhone 15 của mình, mở phần ghi chú, xóa đi cái tên Trần Dương Phát. Lại kéo xuống dưới, nhìn ra, dường như còn mấy cái tên nữa. Phát đã sớm tắt TV, nhìn xuống hộp cắt tông, cất tiếng nói nhỏ, anh cả, anh xem thế nào. Hửm, có cái gì mới sao? Một giọng nói trầm ổn, hữu lực của một người đàn ông vang lên, từ sơ bộ phán đoán có thể là một người tầm 30 tuổi. Em cũng không biết, thứ này vừa mới được gửi tới. Phát thành thật nói thầm. Nếu như có người nào khác ở đây, có thể sẽ để ý thấy Phát đang tự nói thầm một mình, tựa như là kẻ tự kỷ, nhưng đặc biệt hơn là chỉ có những lời của hắn mà thôi. Giọng nói nam trầm hơi dừng lại phút chốc, lại nói, chờ chút đã em trai, đọc kỹ cái phần thông tin dán ở trên đó đã. Phát gật đầu đồng ý, cầm hộp lên nhìn kỹ, phát hiện phía trên chỉ có thông tin người nhận, còn thông tin bưu kiện hay người gửi đều trống trơn. Lúc này, một giọng nói nữ vang lên, rất thành thục, cẩn thận một chút, em út, chỉ nhớ trước mày có đọc tin gì đó mà ở bên Hàn Quốc có thằng điên đầu độc người bằng bưu kiện thì phải. Phát lúc này chỉ nhìn chăm chú bưu kiện, dường như không để ý tới lời nói của hai người. Bưu kiện được đóng gói và vận chuyển rất khá, không biết cách giao hàng như thế nào, nhưng hắn quan sát thì không tìm thấy bất cứ một vết hằn nào do va chạm hay khuân vác mà gây ra. Giọng nói nữ lúc này không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà lại nói, em út, thử mở ra xem. Không, em út, chớ nghe lời chị mày, không cẩn thận dính phải thứ gì lại mệt. Giọng nói nam nhanh chóng nói to, hòng ngăn cản tò mò của Phát. Đương lúc này, Phát dường như nghe thấy lời hai người nói, không hiểu hỏi, tại sao mọi người lại cho rằng trong này nguy hiểm. Giọng nói nam nghe thấy lời nói của em trai lúc này mới bình tĩnh lại, chậm nói, cẩn tác vô ưu. Rất hay, anh cả, nhưng thằng út nó không hiểu văn vẻ. Giọng nói nữ có vẻ dễ cận. Hả? Chị hai chớ coi thường em. Phát nghe chị mình có vẻ coi thường chính mình thì lên giọng nói. Chị hai lung túng nói, nha, chị xin lỗi đây. Hi hi. Anh cả có vẻ không để ý đến đoạn hội thoại không có dinh dưỡng này lắm, chỉ nói, tóm lại, không nên anh cả còn chưa nói hết câu, Phát đã kịp cầm lấy cái dao gọt hoa quả dưới ngăn bàn để cắt băng dính. Một bức phong bì màu đen, chính giữa có đồ án rồng và quỷ tượng trưng. Một hộp vuông màu đen, có đồ án giống như trên thư. Một bộ quần áo kiểu cách dường như là của các học viện phương Tây. Đấy là tất cả những gì có trong hộp cắt tông. Phát, mày liều quá. Có biết nếu như bên trong là những thứ nguy hiểm thì người ăn thiệt thòi là chúng ta không? Anh cả nặng giọng trách móc. Không nên mở ra những bưu kiện không rõ, cái này ai cũng nên nhớ kỹ. Được rồi anh, dù sao cũng đã mở rồi, xem bên trong có cái gì đã xem sao. Chị hai nhẹ giọng hòa giải. Phát mở bọc túi trang chứa một bộ quần áo ra, quan sát kỹ. Vô tình hay cố ý, hắn giơ lên trên người ống thử, phát hiện nó vừa khít với cơ thể mình. Quái lạ, làm sao bọn họ có thể biết rõ kích cỡ cơ thể chúng ta đến vậy? Anh cả có vẻ cũng bị bộ quần áo hấp dẫn chú ý, tạm lắng lửa giận, cẩn thận tự hỏi. Chị hai cũng góp lời nói, này chắc chắn là có người theo dõi chúng ta rồi. Hả? Theo dõi? Không lẽ sẽ diễn ra như trên những bộ phim như vậy, chúng ta bị lắp máy nghe lén cùng cam ẩn sao? Phát khiếp sợ nói, phát huy trí tưởng tượng của mình đến cực hạn. Anh cả nhìn thằng em lốc này của mình, cũng chỉ thở dài, nhẹ giải thích, không chắc, có lẽ bọn họ là những người đặc biệt. Anh cả nói cũng có lý. Chị hai đồng ý, xem tiếp cái còn lại đi em. Phát không nói gì, yên lặng làm theo lời anh chị. Hắn cầm lên tấm phong bì màu đen, nhẹ xé mép giấy chiều rộng, đổ ra tay mấy thứ. Một bức thư đánh máy, cùng một tấm thẻ màu đen. Phát trước tiên để ý đến bức thư, đọc lên nội dung bên trong. Chào em, Đặng Dương Phát, nhà trường thật vui mừng khi gửi tin này nhằm thông báo với em rằng em đã may mắn trúng tuyển chương trình đào tạo thí sinh đặc biệt, hỗ trợ học đồng toàn phần. Giới thiệu với em đôi chút về nhà trường, chúng ta đến từ học viện Đại Kẹo, trường đại học chuyên nghiệp nhằm đào tạo những học sinh có năng khiếu đặc biệt như em. Em vui lòng thực hiện các thủ tục để hoàn thành quá trình đăng ký cùng các giấy tờ liên quan đến xuất ngoại. Em vui lòng tập trung ở sân bay Nội Bài đến ngày 2 tháng 9 năm 2023, bắt chuyến bay mang mã số tờ JF999999 vào lúc 23 giờ 55 phút. Nhà trường thật vui mừng khi đón chào em tại trước cánh cổng trường. Trân trọng, hiệu trưởng, Cật Lam Lụy Lệ Phở. Phía cuối cùng là một mã QR giờ, lúc sau Phát quét thử thì hiện ra một file văn bản hướng dẫn làm thủ tục nhập học từ A đến Z hiện giờ, ba dòng suy nghĩ có thể chắc chắn nơi đây không phải là một nơi đơn giản. Chúng ta dường như có thể đã bị cuốn vào chuyện nào đó rồi. Anh cả mở lời trước. Em thấy nó cũng thú vị mà anh. Chị hai không hiểu sao giọng nói lại có sự biến đổi lớn, ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu có thằng ba ở đây thì tốt, nó giỏi nhất những chuyện như thế này. Anh cả có chút tiếc nuối nói. Thế thì gia nhập vào đi anh. Một giọng nam nhỏ nhẹ vang lên, hai dòng suy nghĩ có chút sững sờ. Anh Chính. Anh sao lại tỉnh rồi? Phát giật mình, anh ba không bao giờ là dễ dàng tỉnh giấc cả, nếu như gã tỉnh dậy, chắc chắn là có gì đó sẽ phát sinh. Nói tới Tào Tháo liền đến. Gia nhập. Giọng nói rù rà rù rờ, cuối cùng chấm dứt. Nó lại ngủ rồi. Anh cả nói. Thử. Ngủ. Mọi người nói gì vậy? Giọng của chị hai vang lên, em chỉ tình cờ cút máy một chút mà dường như có gì đó hay ho đã xảy ra. Phát lanh tranh nói trước, chị Huyền, chị không biết được là anh Chính vừa tỉnh lại đâu. Thằng Chính tỉnh lại. Thật hay giả? Chị Huyền rõ ràng có chút ngạc nhiên, rõ ràng, nếu như Chính tỉnh lại, tất nhiên là sẽ không có chuyện đơn giản rồi. Anh cả nãy giờ không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu thằng Chính đã nói vậy, thì cứ theo ý nó đi. Anh cũng không phản đối. Chết mẹ. Mày nghĩ mãi không để ý. Sao thằng Quân mãi chưa về? Phát chợt liếc đến đồng hồ thấy hiển thị là đã 7 giờ 15 phút tối rồi, nhưng thằng Quân vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Theo như lịch trình mà Quân gửi cho hắn, hiện tại nó đã về đến nhà từ 15 phút trước mới phải, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì. Reng reng. Âm thanh chuông báo cuộc gọi đến phát ra, Phát chú ý tới. Gọi đến là một số có tiền tố 1900, dường như là từ tổng đài nào đó, mà hắn thì thường chán ghét nghe điện thoại của tổng đài, bèn trực tiếp kéo chọn từ chối, đặt nó xuống bàn, sắc mặt hiện lên lo lắng. Reng reng. Âm báo cuộc gọi đến lại phát ra, vẫn là số của tổng đài kia. Phát có chút không hiểu, thường thì tổng đài sẽ chỉ gọi một cuộc, nếu người nghe lựa chọn cúp máy, tức ý hiểu là từ chối dịch vụ mà tự động bỏ qua. Nhưng nếu tổng đài gọi lại, có thể là đã xảy ra chuyện gì, nên hắn bắt máy, alo. Bên kia nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại, nghe được khiến sắc mặt Phát tái xanh. Hắn không chần chờ mà mặc một bộ quần áo đơn giản, liền trực tiếp lao ra khỏi nhà, nhảy lên con giờ giảm chạy đi. Chương 3, người điên, 1, chương 3, người điên, 1, sân bay Nội Bài. Nơi đây đã tập trung rất nhiều người, già trẻ lớn bé, người nào cũng có. nhưng không ai là không treo trên mặt mình bị thương. Có người khóc nức nở, có người thì như mất hồn mất vía ngồi bệnh xuống đất, dựa vào cột tường. Cạnh đó, có mấy vị nhân viên sân bay đang cẩn thận tỉ mỉ giải thích tình hình, cũng có mấy vị chuyên viên tư vấn tâm lý, cẩn thận từng ly từng tí mà trau chuốt câu từ, hòng làm xoa dịu đi nỗi đau của người nhà khách hàng, tránh họ làm ra những gì quá khích. Nhân số khả năng vượt quá 200 đến 300 người, rất đông. Bị thương tựa như có thể truyền như vậy, mặc dù có các biện pháp an ủi, nhưng vẫn chẳng là thấm vào đâu. Còn có một vài người quá khích, gân cổ lên chửi rủa mấy vị nhân viên tiếp tân. Ánh mắt hung thần ác sát, đỏ lên như là ma quỷ. Bên cạnh là mấy tay nhà báo, không biết từ tòa soạn nào, nhưng cũng cầm theo máy ảnh, sắc mặt nghiêm túc mà dơ lên, liên tục bấm chụp. Tiếng chụp ảnh cùng ánh đèn flash liên tục lách cách vang lên. Mấy người nhân viên dường như cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, không có kinh nghiệm xử lý như thế nào, chỉ đành túi gằm mặt xuống để thân nhân hành khách chửi rủa. Mà so với có kinh nghiệm ứng phó tình huống như vậy, bọn họ càng hy vọng là không có tình huống để có kinh nghiệm ứng phó thì hơn. Phẫn nộ cùng bi thương quanh quẩn lấy đám người. Hãng BE cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ truyền thông và cơ quan pháp lý, bọn họ thông báo rằng chỉ ít phút nữa thôi thì sẽ tổ chức họp báo, chính thức thông báo về vụ việc nghiêm trọng lần này. Truyền thông tựa như những con linh cẩu, nghe lấy hàm răng đầy rãi nhớt, ánh mắt thèm thuồng, cái mũi cứ phì phò ra. Chúng rất muốn gặm lấy con mồi một tiếng. Cánh nhà báo lá cải quá nhanh, chúng không biết từ bao giờ đã đánh ra rất nhiều bài văn chương, nói nhảm đủ điều. Người có não thì nhìn thấy, cũng lời cơ lắc, dùng góc nhìn khách quan mà đánh giá, trong khi những thằng ngu dễ bị dắt mũi như lũ rối để giới truyền thông lợi dụng. Phát không chờ được mà chạy ngay vào nơi này, nhìn thấy tràng cảnh như vậy chính hắn cũng sững sờ. Trong mắt của hắn không hiểu sao lại hiện lên một khung cảnh kỳ lạ, trong kia, một con dê béo đang bị dồn ép lùi lại, đằng sau là vực sâu vạn trượng, đằng trước là con hổ đang dùng một ánh mắt thèm thuồng nhìn lấy nó. Đi theo sau là lũ linh cẩu, khít khí khít khịt, ánh mắt nổi lên lửa nóng, như muốn xông lên gặm con mồi một cái, nhưng bị cản bởi uy áp của con hổ, chỉ đành dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn. Phần thịt để dành hổ, xương với nội tạng thì nên để lại cho chúng ta đi. Chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng, chỉ có một vụ rơi máy bay thì tại sao phải làm quá lên, nhưng không biết rằng, trong thời đại mà kinh tế đang được đà phát triển như thế này, nếu như vợ e, con quái vật đã xuất hiện từ lâu này có thể xuống đài, nhường chỗ cho những con quái vật con khác lên đài thì hay biết mấy đây. Mà ở trong khung hình, trên đầu mỗi loài vật đều hiện lên một sợi tơ nhỏ, nối thẳng lên bầu trời. Phát không hiểu tại sao những tràng cảnh như vậy lại xuất hiện, nhưng hắn bỏ mặc, đến trước một cái màn hình lờ cờ giờ, phía trên là danh sách những người mất tích, chưa rõ tình hình cụ thể. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng bọn họ đều đã chết, đã thế còn là mất xác nữa, vì rơi ở ngoài biển khơi, tỷ lệ sống sót kéo xuống dưới 1. Danh sách người mất tích: 1 Johnny Tony, 2 Mai Huyền Anh, 3 Vũ Ngọc Cương, 4 Đặng Thị Linh. 45 Đặng Văn Quân phát trực tiếp sụp đổ, vì hắn có thể chắc chắn rằng tỷ lệ mà em trai hắn còn sống gần như bằng không. Bi thương kéo tới trên mặt hắn, nước mắt theo như phản ứng mà chảy ra. Xưa nay Phát không phải là một người mạnh mẽ, hắn hiếm khi biểu hiện ra yếu đuối của mình, do thằng em trai cùng với đam mê số liệu làm hắn rất ít khi thể hiện sự yếu đuối. Hắn cố gắng để mình không khóc thành tiếng, vì em trai hắn từng cùng hắn ước định cả hai đều phải là những người đàn ông mạnh mẽ. Một cái khăn tay thêu hoa xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo là một giọng nói trầm bình của một người đàn ông đứng tuổi, thanh niên, cần khăn tay sao? Một ông bác đứng trước hắn, khuôn mặt chữ điển, tóc hai cắt ngắn, đôi mắt sắc bén, nếu nhìn kỹ dưới đáy mắt, dường như có chứa một chút thứ cảm xúc gì đó khó nói rõ. Làn da thô ráp, có vẻ đã trải qua rất nhiều sự kiện trọng đại trong đời. Phát nhìn lên người đàn ông, có thể cảm nhận được ý tốt, cũng không từ chối, cầm lấy khăn tay lau đi nơi khóe mắt giọt lệ đang đọng lại. Là một người kém các kỹ năng xã giao, hắn lau xong nước mắt cũng có chút lúng túng, nhưng đưa lại chiếc khăn tay, âm thanh tràn đầy chân thành nói, cảm ơn bác. Bác trai thấy cảm xúc của người thanh niên cũng khôi phục đôi chút, cũng không hề gì mà cầm lại chiếc khăn tay, chỉ đến hàng ghế ngồi chờ, nói, ra kia ngồi chút chứ. Nhận được lời mời, Phát cảm thấy từ chối cũng có chút không lễ phép, gật đầu đồng ý. Khi đi ngang qua quầy lễ tân, bác tiện yêu cầu một cốc sữa bò đưa cho Phát. Đêm nay có vẻ như sẽ có nhiều người ở lại nơi này, nên sân bay cũng rất tinh ý mà chuẩn bị một chút quà vặt đêm khuya. Hai người ngồi xuống hàng ghế chờ. Phát làm một ngụm sữa bò, khá ấm, trôi tuột xuống cổ họng của hắn, cũng làm trôi đi một chút cảm xúc có phần sụp đổ này. Bọn họ hai người cứ vậy mà ngồi một lúc, Phát cảm giác yên lặng như vậy cũng có chút lúng túng, bèn ấp úng mở lời, cháu xin lỗi nhưng bác cũng nói đến một nửa, hắn lại im bặt mà dừng, ấp úng mãi mà không thể nói ra được mấy từ ngữ tiếp theo, có chút lo lắng bác trai đau buồn. Bác hiểu, nhưng hôm nay bác chỉ định bay sang Mỹ có chút công việc thôi. Bác trai hiểu câu hỏi của Phát, lên tiếng trả lời, a vâng. Phát có chút lúng túng, may thật, có vẻ như bác trai không có buồn rầu nào đó. Hắn thật kỳ lạ, đến chính cả bản thân mình đau buồn còn chưa tan, đã lo lắng cho người khác rồi, thật kỳ lạ. Cuối cùng, đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc với mấy tiếng ở vừ của Phát, hắn cũng không thử mở lời nữa, hai người cứ yên tình mà nhìn về phía trước, chỗ kia là quầy tiếp tân mà họ vừa lấy sữa bò. Âm thanh cãi vã cũng lọt vào tai hai người, và dường như bác trai không chịu được ồn ào kia, xoay người về phía Phát, nói lời chia tay, thôi, cũng đã đến lúc rồi, bác đi đây. À, vâng, cháu cảm ơn bác. Phát chân thành nói. Ừm, người thanh niên chớ có nên bi quan quá, và cũng nên tự mạnh mẽ lấy, thanh niên. Chữ thanh niên bác trai để cao âm lượng. Phát gật đầu, dõi mắt nhìn bác trai đi về phía bóng tối, đến khuất bóng. Phát có chút buồn vô cớ, có vẻ là vì một người quan tâm chia sẻ nào đó xa mình mà đi. Nhớ đến lời cuối cùng của bác, hắn lắc lắc cái đầu, ổn định lại cảm xúc. Em trai, thấy tốt hơn tí nào chưa? Giọng của một người vang lên, khác với mấy giọng trước đó. Phát nghe đến giọng nói này, có chút giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lời, "Em ổn, anh Lâm." "Được, vậy thì anh mày yên tâm." Giọng nói có chút buông lỏng, có vẻ như vừa mới bỏ xuống chuyện gì đó thì phải. Giọng nói với cái tên Lâm lại nói tiếp, "Bỏ đi, hiện tại thì mày mau lấy cái đồng hồ ở bên trong hộp đen ra đây, dường như nó là manh mối cho chúng ta về nơi kia." Phát cũng không cãi lại, lấy từ bên trong túi quần ra một cái đồng hồ, vật này trước khi đến không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại lấy ra rồi cho vào túi quần. Nhìn kỹ, kiểu dáng lại rất thông dụng, màn hình hình vuông, bên thành được phun màu bạc, dây đeo bằng da, không thấy bất cứ một nút bấm nào cả. May thay ở bên trong hộp còn có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa, Phát cầm lên, hiểu ra cách khởi động. Hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ ba cái vào bên thành đồng hồ. Màn hình lúc này hiện lên một dòng chữ tiếng Anh, mổ vỡ điệp cớ lọ rẻ for ở phò mạ tỉ nghiệm lệ mẹn tạ tỉ hòn, đưa gần điệp để thực hiện định dạng người dùng, tiếng Anh. Chương 4, người điên, 2, chương 4, người điên, 2, Phát có chút không thể nào đoán được, nhưng cũng đúng thôi vì nơi kia hình như là ở nước ngoài, có vẻ như giao tiếp thường ngày sẽ là nói bằng ngôn ngữ quốc tế. May mắn trình độ tiếng Anh còn tạm được, mà cũng vừa mới chỉ nghỉ được có hơn một tháng một chút, kiến thức vẫn chưa rơi rớt, nên hắn có thể nhẹ nhõm hiểu được ý nghĩa câu này. Nhưng điệp là cái quỷ gì? Hắn bèn xem lại tờ hướng dẫn, may thay bên trên có nội dung về bước đầu này, cũng có giải thích về điệp là cái gì. Gờ sần nổ đạ tạ ai đèn tỷ phỉ cả tỷ hoàn cạn, hay thẻ dữ liệu định dạng cá nhân có biết tắt là điệp, được mô tả trên giấy là loại thẻ mà mỗi người học sinh có thể được cấp phát sử dụng. Thứ này được sở nghiên cứu và chế tạo tích hợp đủ các loại công năng, như thẻ ngân hàng, bảo hiểm y tế, thẻ học sinh, vân vân. Đến đây, Phát cũng phải âm thầm cảm khái trình độ khoa học kỹ thuật của học viện bí ẩn này đến cao, vượt qua hiện tại. Hiểu được, Phát cũng thử đặt nó lại gần đồng hồ thử. Dòng chữ lại được đổi mới bằng tiếng Anh, lấy mẫu thử xác nhận thân phận người dùng hoàn tất, vui lòng đặt gần lại điện thoại, cứ làm theo nó đi em. Anh Lâm nói. Phát lại đặt điện thoại gần ở đồng hồ, dòng chữ tiếp tục đổi mới, dữ liệu đang được chuyển dịch. 129-78-99-100 hoàn tất. Vui lòng sử dụng bằng điện thoại, Phát giật mình, đội mở lại điện thoại, nhưng nó đã tắt nguồn từ khi nào? Hắn nhấn giữ nút nguồn, thay vì logo ban đầu của bộ giờ đây đã được thay đổi bằng đồ án của rồng và quỷ giống như trên tấm thư cùng con em. Thời gian chờ khởi động không lâu lắm, phút chốc đã lại độ hiện ra màn hình chính. Thế nhưng lúc này, những app khác mà Phát cài đặt đã biến mất, thay vào đó là mấy app lạ, cũng có những app cũ, lần lượt, diễn đàn, tin nhắn, danh bạn, thư viện. Để anh xem thử cho. Anh Lâm yêu cầu quyền điều khiển cơ thể, Phát cũng không chối từ, vì bọn họ đều là những kẻ dùng chung cái thân xác này. Anh Lâm chạm nhẹ vào mục diễn đàn, phát hiện nó có giao diện thông tin như bình thường, giống như các loại mạng xã hội bình thường. Để ý xuống góc trái, có một ô biểu tượng chữ Y, hắn tiếp tục mở lên. Lập tức, điện thoại yêu cầu đặt ngang màn hình. Một đoạn video ngắn bắt đầu xuất hiện sau khi hắn quay ngang màn hình, nhìn thì có vẻ như được đầu tư vào hoạt họa cùng cờ gờ rất tốt, dám cá là tốn không ít kinh phí rồi. Rồng, từ cổ chí kim đến hiện đại, chúng vẫn luôn tồn tại tại trong nhận thức của chúng ta. Chúng có thể to lớn, mọc cánh, hoặc giống như con rắn, vốn lượn mềm dẻo. Chúng cao quý, là biểu tượng của nhiều văn hóa, nhưng đồng thời, chúng cũng mang theo thảm họa với chúng ta. Rồng, chúng nó chưa bao giờ coi nhân loại là đồng bọn. Lời thoại có vẻ như được phiên dịch thành tiếng Việt, Phát cùng anh Lâm nghe mà còn có chút nhập thần, thực sự là rất hay. Kết hợp với hoạt cảnh đỉnh cao như thế kia, làm Phát như thân lâm kỳ cảnh, lại lạ làm sao. Chưa hết, còn một phần tiếp theo của cái video, ma quỷ, tên như ý nghĩa, chúng ta không biết chúng nó được sinh ra như thế nào, nhưng cũng đều biết được rằng nhà của chúng là ở địa ngục. Đừng nên nếm thử giao lưu, vì trong mắt chúng, sự vật chung quanh đều nên phải hủy diệt, chán ghét sinh cơ. Thuần ác, thuần vô nhân tính, đó chính là chúng, ma quỷ tại địa ngục. Đoạn video cũng được lồng thêm tiếng nói, nhưng hình như có đổi người thu âm thì phải, vì hai người Phát cùng Lâm đều cảm giác được lạnh cả sống lưng. Kỹ thuật thật tuyệt. Như thật. Đến cả anh Lâm cũng không nhịn được tan thán nói. Cuối cùng, là một đoạn ảo tở cờ rẽ địt như bao bộ phim nhà hàng khác, nhằm khơi gợi sự tò mò trong khán giả. Phía cuối con đường, là một bàn đầy mỹ thực, nhưng không phải là món ăn mà con người coi là ngon, mà là những miếng thịt đỏ tươi còn nguyên máu đang chạy khắp mặt bàn, phía trên đang chia ăn là rồng cùng quỷ, còn lại ở đối diện, chính là nhân loại. Video đến đây là kết thúc. Trong suy nghĩ của Phát thì không có gì đọc lại, chỉ có thể khen một câu làm video rất đẹp, dễ nhìn. Rất có cảm giác, không biết đặc hiệu hay gì, nhưng chúng ta đều như lâm vào tràng cảnh đó thật sự. Anh Lâm nhẹ giọng nói, nhường lại quyền kiểm soát cơ thể cho Phát. Nhận lại được cơ thể, Phát cũng đưa ra câu hỏi, vậy, chúng ta nên làm gì? Anh Lâm đáp, như lời của anh chính nói thôi, gia nhập vào thử đi em. Phát cũng thầm nghĩ đồng ý, chợt có chút khổ sở. Anh Lâm hiểu em mình buồn lo vì lý do gì, chỉ là nhẹ giọng quên đủ, em à, có nhiều người bảo đó chính là số mệnh, nhưng chúng ta lại đều không tin, coi đó là hoang ngôn. Thằng quân nó gặp không may, có lẽ là do số mệnh đã tận. Chia buồn cùng em, nhưng một hành trình mới đang mở ra trước mắt em rồi. Phát cũng không vì ông anh mình mở lời chia buồn mà với bớt, chỉ có chút thất lạc khi trở lại hiện thực mà dầu dĩ, hắn thực sự không muốn có buồn dầu trong cuộc đời mình, đắc, em biết, nhưng chỉ là tiếc thương cho đứa em trai mình. Tuy rằng không phải cùng chung dòng máu, nhưng, hơn 10 năm tình cảm. Cuối cùng, đành thở dài buồn bực, treo trên mình một tầng u ám. Nhưng nó sẽ không bám vào quá lâu, qua một thời gian dưới ánh mặt trời, tự nó sẽ tiêu tan đi thôi. Phát, Phương, Huyền, Chính, Lâm, là một vài trong số các loại tính cách của con người này. Gã mắc căn bệnh đa nhân cách, nhưng dường như là một dị số của thế giới. Khi mà các loại nhân cách đều chung sống rất hòa thuận, không kẻ nào muốn hủy diệt kẻ nào. Không nhớ thời gian cụ thể, Phát chỉ lờ mờ nhớ ra hôm ấy, tất tất cả nhân cách họp lại, ký vào hiệp ước nào đó không rõ, tất cả nhân cách đều lâm vào ngủ say trường kỳ cùng đoạn kỳ, chọn ra nhân cách có vẻ xấu hổ, tự ti, nhưng rất thông thạo logic tính toán, đặt tên nó là phát, coi là em út để làm chủ cơ thể. Nghe rất vô lý, không có khả năng xảy ra, thế nhưng đó chính là chân tướng của con người đa nhân cách này. Nhưng anh Lâm còn một điều nữa mà chưa nói cho phát, đó chính là nhân tính của nó nạt trôi qua nhanh hơn bình thường. Nhưng xét đến đứa em tâm lý đang không ổn định này, hắn sợ nói ra lại càng trôi nhanh hơn thêm nên đành thôi. Đây cũng là một vấn đề, vì không hiểu tại sao, bọn họ đều được liên kết với nhau bằng một tầng năng lượng, gọi chung là nhân tính. Tầng năng lượng này ngăn cản quá trình hợp nhất bọn họ lại là một ý thức duy nhất. Và cảm đám đã gọi quá trình cuối cùng là trung cực. Đến đó, con người này lại sẽ không có các loại nhân tính như kia nữa, mà thay vào đó là ý thức duy nhất, về sau không rõ. Phát liếc giờ giấc, phát hiện cũng nhanh 11 giờ đêm, cũng đành trở về, vì ở lại hắn cũng chẳng thể làm được gì, cơ thể cho cốt thì cũng không biết có thu được hay không. Và lại hắn cũng đã nhịn đói cả buổi chiều nay rồi, chỉ vừa uống được một cốc sữa bò, nên hiện tại cảm thấy rất cuồn ruột. Thời gian thoáng chốc, hắn đã có mặt ở nhà. Cơm thì vẫn còn nóng, hơi ấm một chút, còn thịt thì đã nguội lạnh. Là một thanh niên biết quan tâm tới sức khỏe, Phát cũng bật lửa lên bắt đầu xào rau muống. Tính toán thời gian chảo lòng tròn vừa nóng, Phát đào chỗ gừng với tỏi lên, tỏa ra một mùi thơm nước mũi. Tính toán chuẩn rồi, hắn cho rau muống vừa được luộc vào, đã chảy hết nước, bắt đầu tăng lửa thêm một chút để đảo rau. Hắn thích vị mặn với vị cay, thế nên trong quá trình đảo có cho vào ít muối để thêm đậm đà. Không quá lâu, cảm giác rau đã ngấm đều gia vị, Phát tắt bếp. Gắp rau rồi thái thịt, hắn nhanh chóng đặt vào đĩa, múc lấy một bát cơm. Ăn một tiếng thịt lợn luộc, Phát cảm giác nó đã lạnh canh, chợt tự giễu cười, vì chính hắn không hiểu tại sao đã chấp nhận được hiện thực rằng em trai hắn đã mất, mà hắn lại đang ở nhà mà ăn cơm nhẹ nhàng như thế được. Chương 5, cánh cửa mở ra, 1, chương 5, cánh cửa mở ra, 1, thời gian chạy xiết, đã tới mấy ngày sau. Phát với từ cái bình cổ cao trên bàn một nén hương, châm lửa, vái ba cái rồi cắm vào bát hương. Phía trước mắt hắn là di ảnh của em hắn, cười rất tươi. Hắn lấy nó từ hình mà hai anh em chụp chung, không ngờ lại có ngày mà phải dùng để làm ảnh thờ. Bình thường hay có những lời khách sáo, điển hình như chia buồn, Phát cảm thấy dường như nó thật sự tồn tại, nỗi buồn có thể chia sẻ tới mọi người, khi mà mấy ngày nay hàng xóm láng giềng đều sẽ mua lấy một chút lễ, mang sang chia buồn cùng hắn. Nỗi buồn từ đó nguôi ngoai, không tủ túng được hắn thêm nữa. Tang lễ các loại nghi thức thì hắn cũng làm hết sức tối giản, đơn giản bày lấy bàn thờ, tiếp khách mấy loại hoạt động bình thường này thôi. Bác Quang là người túc trực ở đây với hắn nhiều thời gian nhất, vì vị ân nhân này quen biết hắn đã rất lâu rồi, tính tình đa sầu đa cảm của hắn thì cũng đã được trải nghiệm, nên nguyện ý dành thời gian đối với hắn. Người đàn ông trung niên này tuy bình thường tính tình có hay cao có, cũng nhiều lúc có câu chửi tục các kiểu, nhưng lại rất tốt bụng, đơn cử như việc nuôi dưỡng hai anh em bọn hắn bao nhiêu năm, là điển hình của dạng người khẩu xả tâm phận. Bác Quang là một người độc thân, Phát cũng không hiểu vì sao bác lại không lấy vợ, nhưng hắn cũng đã sớm coi người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này như là cha của mình rồi. Một thời gian sau Phát có chuyến bay nước ngoài, mở ra một tầm mắt cùng hành trình mới, nên hắn cũng đã nói rõ với bác Quang về tiền căn hậu quả, bác cũng không biểu thị tiêu cực, chỉ đơn giản nói mấy câu đại loại với ý nghĩa là may mắn, bình an. Hôm nay, Phát dậy từ rất sớm để chuẩn bị nấu một bữa cơm đãi bác Quang, vì đến ngày mai là thời gian mà hắn đã phải lên máy bay rồi. Ra đến chợ sáng, hắn chọn mua lấy nửa con gà đã được làm sạch, chỉ đợi luộc lên nữa là ăn được. Ngoài ra, hắn còn mua thêm chút rau cùng các loại nguyên liệu phụ gia. Chọn đi chọn lại cũng đã trôi qua hơn một tiếng, hắn lái con dở giảm cũ kỹ của mình về đến nhà. Đến nhà, không quên cắm một nén nhanh lên bàn thờ. Kể từ mấy hôm xử lý tang lễ, nhà hắn đã sớm ám nặng một tầng mùi hương, nếu như không đốt thêm nữa thì ít nhất 10 ngày nửa tháng mới có thể tan đi. Vào sau bếp, Phát đơn giản rửa sạch nửa con gà sống, đặt nó vào nồi inox to, tính toán thêm nước gần ngập hết cả miếng, sau đó đậy nắp, bắt đầu luộc. Ở khoảng thời gian rảnh rỗi này, hắn cũng làm thêm mấy việc nữa, như nhặt đi hết chỗ su hào, lá thơm, sau đó rửa sạch đợi cho ráo nước. Thời gian tính toán vừa đủ, lúc này khi nước sôi thì Phát cũng đã điều chỉnh nhỏ lửa lại, nên bây giờ vừa kịp lúc mà miếng gà đã chín. Hắn vớt ra bỏ vào cái rổ rồi để vào bồn rửa, đợi nó nguội đi. Phần nước xít còn lại Phát cũng không đổi mà đổ đi, lấy ra một lượng khoảng 2 bát tô, một phần vì bác Quang thích hút nước xít, phần còn lại kia thì dùng để nấu su hào. Chẳng mấy chốc mà món canh su hào đơn giản đã ra lò, trong đấy Phát cũng thêm một chút gia vị nữa, thế nên mùi thơm nước mũi, càng kích thích thêm sự thèm ăn của những ai người qua. Phát để ý giờ giấc, phát hiện cũng đã 9 giờ 30 phút rồi, nên cũng không chờ thêm nữa mà bắt đầu chặt gà. Mới trôi qua có một tiếng, gà vẫn còn chút ấm, nhưng Phát cũng chỉ có thể chặt. Kỹ thuật của hắn rất tốt, nếu như bây giờ đang làm màn trình diễn kỹ thuật chặt gà này ở bên nhà gái, không nói gì nhiều nữa, hắn lập tức sẽ được nhận làm con rể luôn. Đáng tiếc, Phát có một tấm khuôn mặt bình bình thường thường, và lại hắn cũng hiếm khi chủ động bắt chuyện với gái, nên thành ra 18 nồi bánh trưng mà vẫn chưa có được sờ vào tay người kia. Phát làm mọi thứ rất tỉ mỉ và cẩn thận, mấy miếng thịt gà da vàng, thịt thì khi chặt hắn có cảm giác nó cũng có chút dai, dường như gà rất ngon đây. Hắn sắp xếp mấy miếng thịt gà ra hai cái đĩa cô tiên cổ, tiện giao thất cùng tay bẩn cũng sái hành củ và mấy cái lá chanh mà ngắt ở trước nhà. Không biết ai nói câu ăn gà phải có lá chanh giống như thịt chó phải chấm mắm tôm, nhưng hắn rất đồng tình. Canh cùng thịt đã chuẩn bị xong, Phát đem chúng thắp hương lên bàn thờ, cắm ba nén hương. Sau đó, hắn mới cắm lấy hai lon gạo, đúng lượng hai người ăn. Cắm cơm một mạch mà thành. Chưa đấy, bác Quang đúng giờ mà vào. Hai người làm vài cốc rượu trắng, trò chuyện chút ít, thức ăn thì chén được hết, đủ điều cần thiết tán nhảm giữa những người đàn ông. Nói chung, mọi chuyện kết thúc êm đẹp, không ra sự tình ngoài ý muốn hay bí mật kinh thiên động địa nào được chia sẻ cả. Tối đó, bác Quang cũng lại sang nhà hắn, kết toán số tiền hắn kiếm được, cũng đưa cho một số tiền, bảo rằng ở nước ngoài thì người đơn thế cô, ít nhất thì cũng phải có chút tiền cảm thông. Phát cũng có chút dưng dưng, từ chối các kiểu, nhưng bác Quang cứ chen ép mãi, đường cùng, hắn đành nhận, cũng tự hứa với lòng rằng, mai sau sẽ báo đáp ân tình này của bác. Chuyến bay của hắn cũng đã được thông báo lại qua điện thoại rồi, thế nên đến ngày hôm sau, cũng không có quá nhiều lưu luyến cùng ly biệt, hay các cảnh khóc sướt mướt, Phát cô đơn một người đến sân bay. Hành lý của hắn không có mấy, chỉ có mấy bộ quần áo cũ, cùng vài đồ dùng cá nhân nhẹ nhàng, đều được bỏ vào trong một cái vali đỏ mà hắn mua từ chiều hôm qua. Đến nơi mà mấy ngày trước, khi mà Phát biết tin em mình vĩnh viễn không trở về được làm hắn có chút xúc động, suy nghĩ lại trở về. Hãng BE đã lên tiếng công nhiên xin lỗi, cùng với thông báo các vụ việc đền bù thiệt hại đối với những gia đình có thân nhân gặp tai nạn. Vụ việc lần này đã khiến con quái vật này phải chi ra một số tiền cực kỳ lớn, cùng với đó là sự xuống đài của nó, nhường chỗ cho những con thú nhỏ khác leo lên sân khấu. Mà cũng liên quan tới cụ tai nạn đó là đội tìm kiếm cứu hộ tìm được nhiều mảnh vụn máy bay, nhưng kỳ lạ hơn là hộp đen cùng hành khách lạ kỳ biến mất không dấu vết. Nhiều giả thiết đã đặt ra, có thật có giả, thậm chí có người còn cho rằng có thế lực siêu phàm nhúng tay. Tất nhiên thì mọi người đều khịt mũi coi thường, nhưng Phát cũng có chút liên tưởng, vì hắn đã được chứng kiến những điều gọi là siêu phàm ở học viện Etel, nhưng chưa tận mắt thấy hiện vật nên hắn chưa quá tin tưởng. Số tiền bồi thường Phát cũng không động chạm vào làm gì, vì đó là tiền mà em trai hắn dùng mạng đổi lấy, nên hắn không định nhúng chạm nó. Hắn chuyển hết nó vào một tấm thẻ ngân hàng, sau đó cho vào tấm phong bì cùng một bức thư ngắn, lặng lẽ giấu ở trong nhà bác Quang. Ngồi trên ghế chờ, Phát yên lặng chờ thời gian đã được hẹn trước đến. Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà mặt trăng hơi khác thường ngày, hắn sực nhớ tới rằng hôm nay hình như là giữa tháng, nên bầng trăng tròn đến lạ thường, nó cũng to đến nỗi chỉ cần nhìn lên, hắn cũng nhìn ra phía trên mặt trăng có vài cái lỗ tròn, có chút sần sùi. Anh cả không biết tỉnh dậy từ bao giờ, nhẹ giọng cảm thán. Phát không đáp, chỉ yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng chuyến này mọi chuyện thuận lợi. Tinh. Một bút thông báo vang lên, vọng lại trong không gian yên tĩnh của buổi đêm tại sân bay. Thật khó tin nơi này thời gian trước còn ồn ào náo động, người người nhốn náo, vậy mà giờ đây đã vắng tanh lạnh ngắt. Vui lòng tập kết tại sân bay số B03, phía dưới nội dung là một tấm bản đồ sân bay. Phát nhanh chóng xác định vị trí mình đang ở, sau đó đi đến vị trí yêu cầu. 23 giờ 50 phút một chiếc máy bay tư nhân to lớn đang dừng ở trên sân bay, hai bên cánh đều đã được mở động cơ, phát ra những tiếng ù ù inh ỏi hết cả tai. Phát nhìn đến nó một khắc này, có chút trợn mắt há hốc mồm. Du 221, do vạ lệ gì còn? Sản xuất và chế tạo độc quyền, nắm giữ đầu to trong công nghệ hàng không tư nhân. Còn chiếc máy bay tư nhân này phát hình như đã từng đọc ở bài bột nào đó rồi thì phải, nó từng rất nổi tiếng, vì ngoài những dịch vụ tiện ích sang trọng, còn vì giá tiền đắt đỏ của nó. 10 tỷ rút, nếu so sánh với tỷ lệ hối đoái hiện tại, nó rơi vào khoảng sấp xỉ 27 tỷ đồng. Đây tất nhiên là sau khi giá của nó đã hạ xuống kịch liệt sau hơn 10 năm, nhưng ở 10 năm trước, giá trị của nó đủ để mua được một nước nhỏ nào đó. Phát có chút cảm giác hư bình, không ngờ mà lại có một ngày, khi mà người nghèo rất mỏng tơi như hắn lại được ngồi lên một chiếc máy bay hạng sang thế này, mặc dù thời hoàng kim của nó là 10 năm trước. Cùng đi với Phát trong chuyến bay lần này còn có hai người nữa, một nam một nữ, cũng đã sớm đợi ở nơi này. Máy bay mở ra cửa hông, từ trên đó xếp dần xuống mặt đất là một đường bậc thang ngắn. Cả bọn lần lượt bước lên trên máy bay. Mới chỉ bước vào trong thôi mà Phát cũng có cảm giác nó thật là lớn. Tuy ở bên ngoài nhìn có vẻ bé, nhưng khi vào bên trong mới thực sự cảm nhận được nơi đây rộng lớn như thế nào. Ở khoang giữa là phòng khách, đặt một tấm bàn ở cạnh cửa sổ kính nhỏ, hai bên đặt mấy cái ghế. Đi về phía hai bên là bốn gina phòng nghỉ ngơi, nhà vệ sinh hay bồn rửa mà thì cũng có, nhưng tiếc nuối ở chỗ lại không có vòi hoa sen. Nhưng nghĩ đến việc đây dù sao cũng là máy bay vận chuyển tư nhân, chỉ có tác dụng là chở hành khách, nên cũng không có gì lạ. Cả đám đều kéo theo vali lên đây, đồng thời khi vào trong, đều tự động tìm phòng của mình, để vào bên trong. Lúc sau, không hiểu bằng một lý do nào đó mà đều ngồi ở phòng khách, yên tĩnh không nói chuyện. Phía trên thành máy bay là một màn hình LCD, phía trên là hàng chữ thông báo, 10 tiếng sau sẽ đến đảo Hạ Xạ, cùng lúc đó, máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Đảo Hạ Xạ. Phát không tự chủ mà nói thầm ra thắc mắc của mình. Chương 6, cánh cửa mở ra, 2, chương 6, cánh cửa mở ra, 2, cô gái đằng trước nghe được lời của hắn, cũng tốt bụng nhẹ nhàng giải đáp, đảo Hạ Xạ là nơi xây dựng học viện Etel, nó ở giữa Thái Bình Dương. Cảm ơn. Là một người tôn trọng các loại lễ nghĩa với người lạ, phát ra từ đáy lòng cảm ơn. Lúc này, ánh mắt của hắn mới hoàn toàn tập trung vào người con gái này. Cô gái rất xinh xắn, khuôn mặt hình kim cương với cái cằm hơi nhọn một chút, chân mày hình cung, sắc nét, mắt màu lam đặc trưng, sống mũi nhỏ thon mại, cặp môi hường hảo, mọng nước, mái tóc để dài tới hông, không buộc mà thả xóa, trên tóc còn kẹp một cái kẹp tóc nhỏ màu hồng. Dáng người thì cũng gọi là cực phẩm, mặc bộ đồ đồng phục của nhà trường mà không biết do bậc tài hoa nào thiết kế, ôm sát lấy vòng eo, hoàn chỉnh thể hiện ra dáng người có lồi có lõm của cô gái. Đồng phục ngoài áo ra thì còn một cái váy ngắn đến bắp đùi, triển lộ rõ ràng đôi chân dài có chút nhỏ nhắn cùng nước da trắng bóc như trứng gà. Đôi chân đeo một đôi tất chân màu trắng, dài đến gần đầu gối, bên ngoài nữa xỏ một đôi giày nâu của các thiếu nữ học sinh Nhật Bản, làm nổi bật nên khí tức thanh xuân của lứa tuổi chuẩn bị bước vào đời. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Phát tổng kết lại là như vậy, mặc dù hắn cũng không hiểu lắm về cái đẹp. Lại liếc qua nhìn người thanh niên bên cạnh, đây cũng có thể coi như một tấm gương mặt có nét đẹp trai, nhưng không quá rõ ràng. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, cùng khuôn mặt dài, cằm nhọn, lông màu khá rậm, ánh mắt vô cảm như cá chết, lộ rõ ra đây là một người có chút thiếu sức sống, cả gương mặt đều hiện lên một biểu cảm rất đơ. Nên phát tự cho người này một cái biệt danh là thanh niên mặt đơ. Liếc qua hai người chỉ là sự tình diễn ra trong mấy giây, sau đó phát cũng thắc mắc hỏi, trước đó tôi cứ nghĩ, học viện Đẹp Kẹo là ở Mỹ. Tất nhiên là không, vì chúng ta là những người có tiềm năng của các chức nghiệp siêu phàm, mà học viện Đẹp Kẹo là nơi đào tạo những chức nghiệp này. Cô gái tốt bụng nhẹ giọng giải thích, nên không ai dám đặt nó ở trên lục địa cả. Lên diễn đàn để tìm hiểu thông tin. Người thanh niên mặt đơ lúc này cũng chen vào nói, phát cũng đổi mới suy nghĩ về người này, hóa ra không phải là một người trầm mặc ít nói. Theo như lời của người thanh niên mặt đơ, hắn chọn mục diễn đàn ở trong điện thoại. Nosino, điện thoại thông báo như vậy. Không còn cách nào khác, hắn đành xấu hổ cười nói, thật xấu hổ, nhưng có thể cho tôi xin chút wifi được chứ? Thanh niên mặt đơ cũng không đáp lời, chỉ nhìn về phía sau của phát. Người sau quay lại, phát hiện là một tấm bảng có in dòng chữ wifi, hẹp a bà xuất, 123456789 mật khẩu có chút tùy ý. Kết nối hoàn tất, trên thanh trạng thái đã hiện biểu tượng sóng quen thuộc, phát cũng không chần chờ mà vào ngay trong đó. Trong mục diễn đàn có mấy bài bột đang hot cùng rất nhiều lượt bình luận và thả cảm xúc. Phát lướt xuống mãi, cuối cùng mới gặp mấy bài đơn giản giới thiệu về học viện Đẹp Kẹo. Học viện Đẹp Kẹo, địa điểm, giữa biển Thái Bình Dương, tọa độ chính xác người sáng lập, William Gunn. Thời gian thành lập, 17/09/1799. Nội dung, sau đại chiến với Lột Vóc Sạc Enwin, lãnh tụ của nhân loại lúc bấy giờ là ngài Gunn đã thành lập nên học viện Đẹp Kẹo, với mục đích là đồ lòng, cùng ngăn chặn ác quỷ từ địa ngục ngoi lên. Mục tiêu, ngăn chặn loài rồng tái sinh, ác quỷ thoát ra khỏi địa ngục, cùng với những kẻ đã bị đọa lạc. Xây dựng một mặt thế giới khác, lẩn trốn vào trong xã hội bình thường, tránh cho người thường biết về sự tồn tại của siêu phàm như thế này. Phát lại kéo sang bài khắc thử, phát hiện cũng có thêm thông tin về chuyên mục đào tạo của nhà trường, chương trình đào tạo, mỗi học sinh đều sẽ trải qua 4 năm học, chương trình và các khóa học đều gồm có khoa học thưởng thức cùng những kiến thức về siêu phàm. Về siêu phàm, các em sẽ được làm quen với các loại chức nghiệp đặc biệt. Tham khảo danh sách trong file dưới đây, phía dưới được đính kèm thêm một file với tiêu đề là danh sách chức nghiệp. Phát thử mở lên, bất ngờ vì số lượng của nghề nghiệp quá là nhiều. Quá nhiều. Không khỏi nói như vậy. Cũng bình thường thôi, vì ngoài những nghề thuộc về siêu phàm ra thì cũng có những nghề bình thường nữa. Cô gái nói. Phát ngẩng đầu nhìn cô gái, có chút hiếu kỳ hỏi, có thể cho tôi biết bạn là chức nghiệp nào sao? À khoan, trước đó thì cho tôi tự giới thiệu, tôi tên là Đặng Dương Phát, bạn tên là gì? Nguyễn Viễn Ánh, thuộc mạch ký tự, chức nghiệp là người viết chữ. Phát lại đảo ánh mắt qua thanh niên mặt đơ, người sau cảm giác được, cũng không bơ hắn mà trả lời, Ma Vũ Lâm, thuộc mạch chiến đấu, chức nghiệp là người chém đầu. Ô, mọi người đều đã có chức nghiệp của riêng mình sao? Trong này nói rằng đến trường mới được nhận vào một chức nghiệp nào đó. Phát ngạc nhiên mà giơ điện thoại lên, chỉ vào chỗ thông tin mà hắn vừa đọc cho hai người kia xem. Hai người không có biểu cảm gì cả, chỉ đơn giản nói sự thật, thưởng bóng dâm của thế hệ cha chú. Đến đây, Phát cũng chỉ có thể thầm ghen tị, toàn là các thiếu gia cùng tiểu thư, có chỗ dựa luôn luôn rất tốt. Thời gian còn có hơn 9 tiếng mới đến được đảo Á Xạ, thế nên ba người cũng chia tay mỗi người mỗi phòng, nghỉ ngơi trước khi đến đích. Hiệu trưởng Dược Phở ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ. Tay trái đút túi quần, tay phải thì cầm lấy chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Người đàn ông đã có tuổi này trông vẫn rất phong độ. Phía đối diện là giáo sư Bạt Lộ, ông đặt một tập tài liệu lên bàn, nói, tân sinh năm nay đã được chiêu mộ cùng đưa đến hoàn tất, còn 3 chuyến bay nữa là tập hợp đủ tất cả rồi. Ừm, rất tốt, cảm ơn, Bạt Lộ. Dây thở thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt vẫn hướng về ngoài cửa sổ, có vẻ như tâm không ở chỗ này. Bạt Lộ không để ý ông bạn già đang hồi tưởng quá khứ, tiếp lời nói, năm nay không hiểu sao mà mấy lao già đều chịu để cháu chắc đến đây học. Đến đây, Dây thở mới thu lại suy nghĩ, nghe được câu nói của Bạt Lộ, chỉ cười nhạt một cái, có chút miệng mai nói, không đến nhanh nhưng là sẽ hết chỗ mất rồi. Nói xong, lại trầm mặc mấy giây, nhưng không lâu lắm khuôn mặt lại tươi cười trở lại, cười nói, yên tâm, năm nay nhiều nhân tài như vậy chắc chắn là sẽ đãi ra được vài viên ngọc thôi. Bạt Lộ cũng gật đầu đồng ý, máy bay tư nhân vừa mới đáp xuống sân bay nhỏ, đám người của Phát từ đó đi ra. Wow! Phát không kìm được mà lên tiếng kêu kinh thán vì cảnh tượng trước mặt. Trước mắt đám người là một bức tường thành cực kỳ cao lớn, khoảng 15 mét, được sơn màu trắng, thời gian in dấu lên nó nhiều những vết sơn bong chóc thành vậy. Được kết hợp với bức tường thành đó là một cánh cửa rất rộng lớn, vòng tròn, có vẻ như được đúc từ một khoáng chất kim loại nào đó không rõ. Chỉ thấy nó lộ ra một màu đồng cổ, phía trên khắc họa những hình ảnh kỳ lạ, thoát nghĩa. Phát khá kém về mảng nghệ thuật nên cũng không nhìn ra được gì nhiều, cảm giác có vẻ như nó ám chỉ lấy rồng cùng quỷ. Cánh cửa dần dần rộng mở, không hiểu có lời nói nào lại phát ra từ trong suy nghĩ của Phát, chào mừng, đến với học viện Đẹp Kẹo. Chương 7, Bục Đệ Tờ, 1, chương 7, Bục Đệ Tờ, 1, hội trường. Nơi đây đã ngồi rất nhiều sinh viên, nếu đoán sơ sơ thì cũng phải trên 200 người là ít. Ai nấy đều mang theo một vẻ mặt hưng phấn, vì chỉ một lúc nữa thôi là bọn họ sẽ có được thứ sức mạnh không thuộc về nhân loại bình thường nữa rồi. Phát cũng kiếm đại một chỗ. Mỗi vị trí đều được đặt một bản giấy tờ, phía trên ghi bằng tiếng Anh, hiệp ước bảo mật. Hắn mở ra đọc thử, lấy được một cái kết luận đơn giản là, người bình thường không được phép biết VSV, ai lộ ra thì bị đá ra khỏi nhóm, đồng thời cũng cần ngăn chặn bất cứ ai có ý định tiết lộ. Không để Phát cùng những người có mặt ở đây phải chờ đợi quá lâu, trên sân khấu, một vị giáo sư già cùng hai sinh viên khác, một nam một nữ đang từ từ tiến lại. Người nam thì đưa cho giáo sư già cái micro, người sau đó nhận lấy, chỉnh sửa nhẹ nhàng vào áo, cất giọng nói, xin chào các em, và chào mừng các em đã đến với học viện Đẹp Kẹo. xin tự giới thiệu một chút, thầy tên là Cờ Lạ Dị Dẹt Sẹt Nhi. Hai anh chị ở bên cạnh là Hà Ngọc Trường, Hoàng Kim Anh. Ừm. Nay thầy ở đây để thông báo cho các em về một bước cuối cùng để xác nhận nhập học. Các em đã thực sự xác định vào đây để học tập. Nói xong, ánh mắt giáo sư Cờ Lạ Dị trở nên nghiêm túc, tưởng chừng ông sắp làm ra một quyết định trọng đại nào vậy. Kể từ giây phút em ký vào bản hiệp ước này, các em sẽ chính thức gia nhập vào mặt khác của thế giới. Từ đây, các em có tỷ lệ mất mạng cao hơn nhiều người thường. Mạng sống trong các cuộc chiến sẽ trở nên rất mong manh, sơ sẩy một cái là các em ngay lập tức sẽ ngửi mùi đất mẹ. Vậy thì, các em sẽ lựa chọn như thế nào đây? Và các em có thể yên tâm rằng nếu như không chọn học tại trường, các em sẽ được xóa sạch trí nhớ những ngày này đi, sau đó được đưa về gia đình. Quyền quyết định thuộc về các em. Giáo sư Cờ Lạ Dị nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa lên, biểu cảm nhẹ nhõm, tưởng như đang chờ đợi phán quyết từ thẩm phán tối cao. Hà Ngọc Trường và Hoàng Kim Anh đứng ở bên cạnh nhìn màn biểu diễu nhằm dọa dẫm đám học sinh mới này của chính vị giáo sư dẫn đường chỉ lối cho mình thì cũng chỉ có thể thở dài. Hàng năm cũng có nhiều sinh viên nghe lời dọa dẫm sợ mất mật, chỉ có nhờ hai người bọn họ dùng lời nói tâm lý an ủi cùng cam đoan mới làm cho sinh viên yên tâm mà ký vào hiệp ước. Đây có thể coi là một trong số những ác thú vị của vị giáo sư này, nhưng hai người năm nay cũng có chuẩn bị, nên cũng không quá lo lắng, chỉ đứng lặng hai bên ông chờ đợi các sinh viên ký. Giáo sư Cờ Lạ Dị đứng im, trong đầu đã cười nở hoa, mường tượng tràng cảnh hỗn loạn sau đó như thế nào xảy ra, giống như các năm trước. Bỏ qua ba người này, trong đám sinh viên cũng đã có dấu hiệu như bọn họ liệu trước, thoái ý cũng nảy sinh. Siêu phàm hay bình thường, mày chọn cái nào đâu? Câu hỏi này đang xâm chiếm lấy suy nghĩ của hầu hết tân sinh, yêu cầu bọn họ phải nghĩ thật kỹ, vì không có ai là mong muốn lấy mạng của mình ra được cả. Lúc này, đã có một thanh niên tóc đỏ sột soạt ký giấy, dẫn trước đám người rời khỏi phòng, để lại một bóng lưng thật ngầu trước mặt những kẻ đang còn lưỡng lự. Hai người Trường Anh cũng có chút bất ngờ. Người được bọn họ nhờ giúp trà trộn vào thì không thấy đâu, mà thay vào đó lại là một người tân sinh mới đến, ẩn ẩn có chút mất mặt đàn anh. Này cũng không thể trách được, vì giáo sư Cờ Lạ Dị có khả năng can thiệp tâm thần của mỗi người, nên nếu như ai mà không có nội tâm cứng cáp một chút, ác sẽ bị ảnh hưởng suy nghĩ. Vốn dĩ ban đầu khi ai đã bước đến nơi đây rồi thì cũng không còn cơ hội quay đầu lại rồi, sẽ không có chuyện rằng ai từ chối học mà sẽ được thả về đâu, bắt buộc phải nhập học, không thể từ chối. Vì lý do này nữa nên mấy năm trước hai người cũng rất mệt mỏi vì phải thuyết phục được các sinh viên ký giấy. Không đến bạn bất đắc dĩ thì bọn họ vẫn thích dùng cách mềm hơn cách cứng. Mà ngay khi người thanh niên tóc đỏ rời khỏi phòng, người được nhờ mới hậu chi hậu giác, cũng nhanh chóng mà ký giấy, sau đó nói, đến đây rồi, chẳng lẽ còn lại về. Tôi đến không phải để do dự. Nói xong, người cũng như gió cuốn mà rời khỏi phòng hội trường. Đám người còn lại bị lời nói cùng hành động của hai người đầu tiên tác động đến, máu nóng bắt đầu chảy, không chần chừ suy nghĩ thêm mà đồng loạt sổ soạt ký giấy. Phát không nội ký, hắn nhìn thật kỹ cảnh tượng này, thu hết mọi thứ vào đáy mắt, cố gắng mà nhớ lấy. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng bản năng kêu gọi hắn làm như thế. Hắn lại chính là người ra khỏi phòng muộn nhất. Tổ ba người của giáo sư Cờ Lạ Dị còn tại, nhưng mà giờ phút này, khuôn mặt của ông có chút buồn bã, vì khung cảnh rất hay mường tượng ở trong đầu, mà mỗi năm chỉ có một lần này tại sao lại không diễn ra đâu. Nhìn thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi, mặc dù về sau người được nhờ hành động có chút ngơ, nhưng nhìn thấy tất cả vô sự, hai người cũng thở nhẹ ra, không để ý đến biểu cảm của giáo sư, năm nay lại không cần nấu sốt gà nữa rồi. Đám người sau đó được dẫn tới một khu vực rộng rãi khác. Phát nhìn đến phía trước là ba con đường, cùng với ba cái tên của chúng, hệ chiến tranh, World System, hệ nghiên cứu và chế tạo, dễ sẽ ở kén mạng phả cụ dịnh System, Hục Tệ Tơ, người điều khiển dối. Giáo sư Cờ Lạ Dị lần này có vẻ như không tới đây nữa, nên chỉ còn có hai người Hạ Ngọc Trường và Hoàng Kim Anh. Người trước nhìn đám người, hắng giọng một cái, nói, trước hết xin để anh giới thiệu với các em một vài điều lệ. Thứ nhất, có thể tùy ý chọn một chức nghiệp để vào, nhưng với điều kiện là vượt qua được bài thi mà những giảng viên ở đó ra đề. Thứ hai, chống gây rối, trừng phạt sẽ rất nặng, các em nên chú ý ai vi phạm sẽ bị loại trừ khỏi học viện. Thứ ba, sau khi chọn, các em không thể đổi lại chức nghiệp của mình, nên hy vọng các em suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì đây là thứ sẽ theo các em cả đời, có thể sẽ cứu mạng các em lúc nguy cấp. Được rồi, có ai có câu hỏi nào không? Từ trong đám người, một vị sinh viên nào đó dũng cảm nêu lên thắc mắc của cả đám người, đàn anh. Tại sao ngoài hệ chiến tranh cùng hệ nghiên cứu và chế tạo lại còn một hệ khác là bột đệ tờ? Nó có vẻ giống một chức nghiệp thuộc hệ chiến tranh mới đúng. Hà Ngọc Trường cười đáp, ha ha, thực ra thì năm nào cũng có những câu hỏi như của anh bạn vừa nãy, nên anh cũng giải thích lại một lần cho các em vậy. Bột đệ tờ do một vị tiền bối lưu lại, nếu nhắc tới thì cũng đã có 50 năm rồi. Người này lấy sức một mình gạt bỏ các lời ý kiến trái chiều, dùng công cao trí vĩ đệ lại đám người để tách biệt hắn bột đệ tờ ra làm một hệ riêng biệt. Đám sinh viên xôn xao, có người lên hứng thú, lời nói thì thầm nổi lên một phía, dự là sẽ có kẻ đầu têu ghi danh vào đầu tiên. Khung cảnh này năm nào hai người Trường Anh cũng gặp, nên lúc này Hoàng Kim Anh cũng đưa ra lời nói, tôi khuyên các em vẫn nên suy nghĩ lại. Có một sự thật các em nên được biết, chức nghiệp này đã 50 năm không có người kế tục, các nhân vật kinh tài tuyệt diễm của các năm đều được thử sức, nhưng không có ai là phù hợp cả. Nên các em vẫn nên suy nghĩ lại, chọn chức nghiệp khác cho đỡ tốn thời gian. Lời này có chút trái tim băng giá, làm lạnh đầu góc của nhiều người định thử thi vào cái nghề nghiệp này. Thấy lời đe dọa của mình đã đạt đến mục đích, Hoàng Kim Anh cũng không chần chờ thêm nữa, tuyên bố, nếu đã không còn ai có ý kiến đến gì, vậy tôi xin tuyên bố, bắt đầu. Lời này vừa ngắt, các sinh viên cũng nhao nhao tiến lên tới các hệ mà mình muốn chọn. Tuy rằng lời nói của Hoàng Kim Anh cũng làm lạnh đi cái đầu của nhiều người, thế nhưng vẫn tồn dư nhiều kẻ giữ lấy một suy nghĩ may mắn, nhỡ đâu mình thi được thì sao. Con người chính là như vậy, chỉ cần còn một tia hy vọng cho sự may mắn, thì đều sẽ lao đầu vào mà thử. Lúc này, giọng nói của anh cả mà đã rất lâu rồi Phát mới nghe đến chợt vang lên, em út, đã biết mình phải làm gì rồi chứ? Phát cười xấu hổ nói, nếu anh định bảo vào người chém được thì có lẽ hơi khó, anh không thấy em cũng không phù hợp với đánh nhau sao? Anh cả không còn gì để nói, người em trai này nhiều khi thì não chạy rất tốt, nhưng có lúc lại như này, đần đần ngốc ngốc. À mà khoan, cả đám dùng chung một bộ não của nhau nên. Vấn đề kia rất đau đầu, may mắn là anh cả không suy xét, chỉ yên lặng một lúc, lại nói, chương 8, bụng tệ tờ, 2, chương 8, bụng tệ tờ, 2, em út, chọn bụng tệ tờ thôi. Chọn chức nghiệp kia. Nếu vậy cũng rất căng thẳng, anh không có nghe rằng chức nghiệp đặc biệt này đã 50 năm chưa có ai chọn được sao? Rõ ràng là bất khả thi. Em út, sao giờ đầu góc màu tỉnh táo vậy? Giọng nói của anh cả có chút mệt nhọc. Phát rõ ràng có chút ngạc nhiên, nói, em đương nhiên vẫn thanh tỉnh, anh nói vậy là có ý gì? Tất nhiên là mày có chút thanh tỉnh, nhưng có nhận ra không, từ khi con chết, mày dường như trở về lại đúng với tính tình của mình rồi. Phát sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng lại. Hắn nhớ lại về mấy ngày trước, cái đêm mà trở về sau khi biết tin em mình đã gặp nạn. Từ thời điểm đấy, tâm hắn bắt đầu lạnh đi, dường như có gì đó đã biến mất. Mặt nạ đã biến mất, con người chân chính ở đằng sau lộ mặt. Phát có chút lo sợ, mồ hôi bắt đầu chảy, nhịp tim bắt đầu gia tăng. Trong tâm trí hắn, một vài hình ảnh bắt đầu hiện trở về, thời gian đảo lưu về đến quá khứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi cũng liên tiếp rơi chảy như mưa. Này, Phát không rõ ràng cho lắm, nhưng có một giọng nói vang lên bên trong đầu hắn, đánh thức hắn sau dòng lũ ký ức kia. Hộp hộp. Phát thở mạnh hai hơi, lấy lại tinh thần một chút. Đứng phía trước hắn là một chị gái quá trên, nếu như hắn không nhớ nhầm thì hình như cô gái này tên là Hoàng Kim Anh thì phải. Hoàng Kim Anh nhìn thấy tân sinh này có vẻ như bị áp lực mà giáo sư Cợ Lạ Dị lúc đầu tạo ra hù đến tinh thần bất ổn, và lại ban đầu hắn cũng chính là người ra sau cùng, nên mặc định cho rằng người này tâm lý có chút bất ổn. Thấy hắn tỉnh lại rồi, Hoàng Kim Anh cũng bất lo, chỉ có sợ hắn ngất ra đây thôi, giọng nói mang chút lo lắng hỏi, sao rồi? Không có vấn đề chứ? Nếu như hôm nay em thấy mệt quá thì có thể xin nghỉ trước, hôm sau có thể xin phép học viện cho chọn tiếp cũng được, dầu gì nơi này cũng chưa thu dọn đội. À, em không sao, chỉ là có chút đói. Sắc mặt Phát có chút trắng bệnh, giọng nói run run đáp lại. Hơn 10 tiếng trôi qua, vừa xuống sân bay nhận phòng sau đó trực tiếp đi nhận thủ tục ký hiệp ước, hơn 11 giờ đã trôi qua, tất nhiên là hắn chưa được bỏ bụng thứ gì rồi. Hoàng Kim Anh nghe vậy cũng giật mình, hỏi, trên máy bay không có phục vụ đồ ăn sao? Lần này lại đến lượt Phát bất ngờ, ngơ ngác hỏi, máy bay có phục vụ đồ ăn? Hả, đã là máy bay tư nhân thì tất nhiên là phải có đủ các loại dịch vụ rồi. Đàn chị rất tự nhiên nói. Tốt thôi, Phát một nghèo hai trắng, đã đi máy bay bao giờ đâu, nên cũng có chút điểm mù. Hà Ngọc Trường nhìn thấy toàn trình, cũng nhân lúc này nói, thế đợi ở đây mấy phút, anh đi mua cho mày mấy thứ đồ ăn tạm thời. Kim Anh, em ở đây trông chừng em nó, để phòng lại ngất ra thì khổ. Nói xong, quay người chạy đi, để lại Phát cùng Hoàng Kim Anh. Anh chị là người Việt sao? Phát lúc này nâng lên vấn đề mà hắn đã nghĩ tới từ bao giờ, nhân tiện hỏi. Ừm, chị cùng anh Trường đều là người Việt. Phát gật đầu, cũng có chút không dám nói, phát huy ra đặc trưng của người kém giao tiếp. Không khí lại bắt đầu lâm vào trầm lặng, đàn chị có vẻ không chịu được, bèn cất lời giới thiệu. Thật ra dân mình không có quá nhiều người phát hiện ra chức nghiệp của mình, nên hàng năm cũng ít người được đưa về đây. Nếu tính tổng số lượng dân mình đang ở trại trường thì cũng rất ít, từ 20 người đổ xuống. Câu chuyện cứ tiếp diễn như thế, đàn chị nói, đàn em nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu biểu thị đồng ý, đáng tiếc còn thiếu một đĩa hạt hướng dương, nếu không vừa cắn hạt vừa nghe kể thì hết sẩy. Đi đi lại lại, cuối cùng đàn anh cũng trở về, trên tay cầm một bịch sở nặc cùng vài chai nước ngọt không có gas. Ăn tạm đi. Khi nào chọn chức nghiệp xong thì xuống căng tin làm một phần cơm. Phát cầm lấy túi, có chút cảm động, không ngờ ở nơi đất khách quê người này còn gặp được đồng hương tốt bụng nữa. Ăn đi, bọn chị còn chút việc. Hẹn em khi nào vào trường vậy? Hoàng Kim Anh nói xong, cùng với Hà Ngọc Trường rời đi. Mấy gói sở nặc cùng nước ngọt chẳng mấy chốc mà được chén xong. Thực tế thì Phát cũng chỉ hơi hơi thấy đói, nhưng được tiếp thêm năng lượng, hiện tại đã khôi phục hoàn toàn, đau đầu cũng sớm biến mất, lại khỏe mạnh trở về. Con đường dẫn vào bộ vệ tờ đã sớm trông vắng đến không còn một ngống, nhiệt độ cũng đã giảm hết sạch, hiện giờ bọn họ đang tìm cho mình một chức nghiệp phù hợp, sau đó cống hiến sức trẻ của mình ở cái nơi như thế này. Nhớ lại đoạn ngắn của thời gian trước, nơi đây còn có hàng dài người đang xếp hàng, người người liệu mình đi bắt một sợi dây hy vọng yếu ớt, hòng mong muốn nữ thần may mắn sẽ về với vòng tay của mình. Nhưng giờ thì, nhìn đi, tựa hồ có chút trầm trọng. Rất tốt, người đã chạy mất giáo, cũng là lúc mình ra sân. Phát đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn lại mấy cái túi ni lông, bỏ vào thùng rác, đúng với một người thanh niên mẫu mực. Con đường không có gì đặc sắc hay gây ấn tượng lắm, chỉ đơn giản là có một tấm bảng, trên có ghi một vệ tờ, dưới là một dấu mũi tên chỉ đường. Phát theo chỉ dẫn, vào một căn phòng. Nơi này không có bày trí quá nhiều thứ, chỉ gồm một màu sữa vàng nhạt, chính giữa phòng kê một cái bàn gỗ hình chữ nhật, không lớn lắm. Trên mặt bàn là một con rối gỗ cùng một quyển sách. Phát cầm con rối lên coi thử trước, phát hiện nó có vẻ chỉ là chất liệu gỗ sồi thông thường, kỹ thuật của người điêu khắc cũng thuộc hạng bình thường, đủ khả năng tạo ra các bộ phận rồi ghép chúng lại với nhau. Ngắm nghĩa thật kỹ, chắc chắn là không bỏ qua chi tiết nào, hắn lại cầm lên quyển sách bằng tay còn lại. Mà nói quyển sách thì cũng có vẻ không đúng, nó rất mỏng, khổ thì chỉ cỡ bàn tay. Bìa sách in tiêu đề chỉ dẫn cho người tân thủ về rối, tên sách có vẻ rất tùy ý, phát lật ra xem thử, bên trong không có quá nhiều chữ, thoáng chốc là đọc xong. Hắn tổng kết lại cách sử dụng con rối gỗ, nhân tiện là khảo thí, đưa con rối lên giữa trán, sau đó tưởng tượng ra một hai đó. Càng kỹ càng tốt, đều phải vô hạn tới gần hồn. Sau đó con rối sẽ chuyển thành một hình dạng mà chủ nhân nghĩ ra, đặt nó vào ngăn kéo dưới bàn là được. Máy sẽ thực hiện kiểm tra, tỷ lệ phù hợp vượt qua 89 là hợp cách, vào chức nghiệp, dưới, trượt. Đơn giản, nhanh, gọn, lẹ, dễ hiểu. Để anh thử cho phát. Anh cả đột ngột nói, là lỗi của anh khi vừa nãy khiến mày lầm vào mất kiểm soát. Phát nghe đến đây, không đội mà nhường quyền cơ thể, hỏi, mất kiểm soát. Tại sao? Vẫn là không nên hỏi. Anh sợ mày nghe xong lại lầm vào hỗn loạn nữa thì khổ. Anh cả nhẹ nói, nghe không ra vui buồn. Cuối cùng, Phát vẫn là nghe lời anh cả, nhường lại quyền cơ thể, hắn rất hiếm khi cãi lại mấy người anh chị của mình. Phương tiếp quản cơ thể, thoáng chốc, khí thế trên người biến đổi. Ánh mắt hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, khi mà hiện lộ ra đặc trưng cho anh cả, nó trở nên hơi đục lại, nơi đáy mắt chứa nhiều tâm sự. Hắn cầm lên con rối, đặt đầu nó chạm vào giữa trán, mi tâm, sao cho đúng với quyển sách yêu cầu. Sau đó bắt đầu tưởng tượng. Nói về khoản này, thằng Lâm nó lại tốt hơn, tâm hồn rất hay bay bổng, thực tại cũng khó giữ lại được nó. Nhưng nếu nói về kẻ nào có khí chất đậm nhất, chắc chắn phải là anh cả. Hắn luôn mang theo nỗi u buồn từ đâu đâu, có vẻ như từ hư không sinh ra, hấp thụ lấy một phần tiêu cực của cả đám. Tình cảm tựa như trở thành thật, hiện tại thì Phương đã trở thành một người tất cả những suy nghĩ cùng tưởng tượng đều tập trung về trong đầu, muốn khắc họa ra một hình bóng mà hắn luôn mong muốn từ lâu. Giữa điểm tiếp xúc của con rối cùng trán của Phương sáng lên nhẹ nhẹ, con rối cũng theo đó mà dần dần thành hình. Một người đàn ông bắt đầu dần hiện ra từ con rối gỗ. Gã có cơ thể lực lưỡng, cơ bắp cứng cáp, mang theo màu đồng cổ. Khuôn mặt thì có chút uông bức, nét khắc khổ hiện rõ. Tóc hai cắt ngắn gọn gàng, mày rậm mắt to, hơi có chút vẩn đục như cụ ông chạm đến tuổi gà, ở sâu đáy mắt còn đầy những tâm sự nặng nề, dễ khiến người ra đau buồn. Gã khoác lên trên mình một bộ quần áo thể dục màu đỏ, có chút lạ. Mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ khác một cái là người này rất nhỏ bé, cỡ người có lẽ là bằng với con rối vừa nãy. Phát rất tự nhiên mà tiếp quản lấy thân thể, trong khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đàn ông to con đã mở miệng nói trước, "Hừm, xem ra chúng ta có thể nhập vào con rối này." "Này này này, anh cả kiếm được gì đó hay hay mà không rủ em? Nhanh, em cũng muốn được biến thân." Chị Huyền không biết làm sao mà lại thức dậy, "Ồ nào đòi thử." "Vẫn là thôi em." Anh cảm nhận được rằng tuy con rối này đặc biệt nhưng chỉ có thể chịu tải được một phần ý thức duy nhất. Anh cả dội cho chị Huyền một gáo nước lạnh. "Khoan khoan khoan, sao anh lại có thể nhập vào con rối đấy được? Sao lại nghe được lời nói chị Huyền? Sao lại biến ra hình dạng ấy?" Phát dành được thời gian thoáng chốc mà sổ ra một tràng vấn đề, có chút lo lắng cùng bất ngờ. "Tất nhiên là anh mày không biết rồi." Anh cả lạnh nhạt đáp. "Ừ, có đồ tốt là anh luôn xí trước mấy anh em." Chị Huyền cũng mít một cái, tỏ rõ sự khó chịu của mình. Phát cùng Phương đều thở dài, đôi khi người chị hai này cũng có chút trẻ con, không hiểu vì sao ngày xưa lại xuất hiện trong đầu của Phát được. "Ba vấn đề này mày có hỏi thì anh cũng chịu thôi, vì trực giác để anh làm như vậy. Anh cũng không hiểu lý do gì mà chúng ta lại được sinh ra ở trong đầu mày cả, Phát. Nhưng có lẽ Etel sẽ cung cấp cho chúng ta lời giải." Anh cả chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. "Thử, anh chỉ giỏi rót sốt gà với vẽ bánh là nhanh." Chị Huyền có vẻ như chưa nguôi giận, giọng điệu có chút niềm ai. Không chỉ anh cả, mà đến cả Phát là người ngoài cuộc nghe đến lời chị nói thì cũng ngậm ngùi thở dài, con gái mà đã rồi thì khó mà định được. Không để ý đến đứa em gái này, anh cả chỉ lặng lẽ đi đến mép bàn, đối với Phát nói, "Em út, mở giúp anh ngăn kéo." Phát đi ra phía sau bàn, phát hiện đây có mấy cái ngăn tủ, nhưng chỉ có một cái ngăn được dán một chữ chẹt ở phía kéo ra. Đưa anh cả trong hình dáng tự tưởng tượng kia xuống dưới, hắn đun lại ngăn kéo vào trong. Trên mặt bàn lúc này bắt đầu sáng lên, có mấy dòng chữ bằng tiếng Anh bắt đầu chạy, đang kiểm tra. Tháng 10 năm 27, 99-100 độ phù hợp là 100 đủ tư cách học chức nghiệp, thông báo vừa ra trong nháy mắt, một tin tức đã được chuyển đi cho đủ các loại phân bộ cùng cơ quan trên toàn thế giới. Chức nghiệp huyền thoại đã phủ đuổi 50 năm, nay sắp được tái hiện thực tế. Chương 9, hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. 1. Chương 9, hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. 1. Con đường của người điều khiển đối, một không tồn tại cấp bậc, điều khiển là cấp bậc duy nhất. 2. Năng lượng được sử dụng là hồn lực, thăng hoa từ tinh thần lực, dùng phương pháp là thăng hoa cùng tên. 3. Vật liệu tạo nên con rối rất nhiều, từ đơn giản và cơ bản nhất là gỗ đến trở lên là các loại vật liệu khác tốt hơn. Trước khi kết nối cần thông linh. 4. Nguyên vật liệu làm rối rất tốn tiền. Đấy là tất cả những gì cơ bản nhất của người điều khiển rối, anh cả chốt lại một câu như vậy. Vậy là xong. Phát đồng ý, nhưng nhìn xuống cuối cùng, không hiểu sao, nhưng mà, sao lại vật liệu tốn tiền lại đặt ở cuối? Con rối không thể mãi làm bằng gỗ được, chỉ cần một chém của kỵ sĩ cũng khiến nó nát luôn rồi. Anh cả giải thích. Không không không. Phát khoa tay, ý em là nó phải đặt ở đầu tiên chứ. Không phải sao? Được rồi, hiện tại thử nghiệm với con rối gỗ chúng ta vừa khắc ra đã. Anh cả lắc đầu, cứng rắn chuyển chủ đề, chỉ vào con rối trên bàn. Con rối làm bằng một loại chất liệu gỗ nào đó, các khớp nối là viên bi nhỏ, tổng thể giống như là những con rối bình thường được bán trên mạng. Nhưng ở đây không thể đặt hàng trên mạng nên cũng chỉ có thể tự mình khắc. Cũng may trong tòa nhà có riêng một phòng chuyên dành cho sinh viên chế tạo rối, không cần lo lắng vật liệu và dụng cụ. Và nó cũng tốn của Phát 6 tiếng mới có thể hoàn thành. Bắt đầu ở học viện cũng được 3-4 ngày rồi, Phát học theo phương pháp thăng hoa cũng đã tích trữ được một lượng nguồn lực khá khá, có thể cung cấp làm thí nghiệm. Xòe tay ra phía trước con rối, lần này thì không cần đặt lên trước mi tâm, trong miệng niệm chú ngữ, I am the em body man of the cờ dễ tỏ, bộ dầu ịnh sở chen tổ để to bẻ tàu còn dịu the gif tờ offline. I xùn mòn dịu phở ổn the hệ tờ mạn rộn, ở hoa kèn en giải xệ, mi đỉ bì nẹ đi vô. Ta là hóa thân của đấng tạo hóa, nay mượn lấy sức mạnh hồng ban cho ngươi sự sống. Kêu gọi ngươi từ cõi vĩnh hằng, tỉnh dậy đi, thần dân của ta. Một tia hồn lực bắt đầu từ lòng bàn tay trôi hướng con rối, bồi hồi phút chốc, sau đó tự nhiên mà nhập vào cơ thể con rối. Phương pháp này thường sẽ gây ra một số biểu hiện phản vệ nhất định, như hiện tại thì Phát chỉ có bị chảy một ít máu cam. Không có sao chứ? Anh cả lo lắng. Phát nhẹ lắc đầu, biểu thị mình không sao cả, lại móc từ túi áo ra một cái khăn hoa, lau đi vết máu. Hắn cầm lên con rối, quan sát kỹ, nói, sau khi thông linh cũng không khác bình thường là mấy, thậm chí cũng không bằng con rối làm bài thi kia. Vậy là được rồi, dù sao đây cũng là thử nghiệm của chúng ta, từ từ là được. Mà con rối kia, có vẻ như nó được làm từ một vài chất liệu cùng phương pháp khác biệt nên nó không giống với bình thường. Thôi kệ đi, nghiệm thu thành quả trước đã. Đặt con rối nằm xuống vị trí cũ, Phát giơ tay, xòe bàn tay trước nó, thẩm quát, lịch kín. Kết nối, từ 10 đầu ngón tay của Phát bắt đầu rối ra 10 sợi tơ nhỏ kết nối đến các bộ phận của con rối gỗ. Hắn động đậy thử các ngón tay của mình, lại cảm thấy rất khó khăn. Hắn hơi nhíu mày, lại dùng thêm chút sức. Động rồi. Con rối loạn choạng đứng lên, có vẻ như báo hiệu cho Phát rằng hắn đã thành công. Anh cả khen ngợi, không tệ đâu em trai. Không ngờ ngay lần đầu thực hiện nghi thức đã thành công. Phát không kịp đáp lời, vẫn đang chăm chú điều khiển rối. Các ngón tay hắn run rẩy mà cử động, con rối thì vẫn cứ loạn choạng di chuyển. Một lúc sau, hắn đành từ bỏ, thở dốc, hồ hồ. Không ngờ điều khiển thứ này lại mất sức đến vậy. Quái, nó chỉ tiêu hao tinh thần lực lúc thực hiện thao tác thôi chứ, tại sao lại tiêu hao cả thể lực thế kia? Anh cả ngạc nhiên. Cũng may mắn là Phát có tập thể dục điều độ, lúc trước không chỉ chăm chăm công việc bàn giấy nên có thể kiên trì rất lâu. Khi em điều khiển, cả người tựa như đeo bao cát vậy, rất nặng. Mỗi cử động của ngón tay cũng đều rất khó thao tác, tựa như chôn trong tầm cắt dưới 3 mét vậy, cực kỳ khó cử động. Cái này hình như trong sách cũng đã nói rồi. Anh cả trích dẫn, tính cơ động của rối gỗ phụ thuộc vào số lượng sợi tơ kết nối và chất liệu làm nên con rối, theo quan hệ càng càng. Phát, thử thêm gấp đôi sợi tơ đi. Phát uống một ngụm cà phê, lại đứng dậy, dựa theo lời anh cả nói mà bắt đầu tăng số lượng sợi tơ. Sức nặng cũng giảm dần đi, động tác của con rối dần dần không còn loạn choạng, bắt đầu vững vàng hơn rồi. Đi, đứng, nằm, ngồi cùng đủ các loại động tác quái dị, dường như nó đã thêm linh hoạt hơn. Thêm số lượng tơ tiêu hao quá năng lượng và thể lực quá ác liệt. Phát ngồi bệnh xuống ghế, với lấy cốc cà phê làm một ngụm nhỏ, thở ra hơi dài, tinh thần lực đã gần như sắp hết, thể lực còn 1/4 cây nữa là cạn. Anh cả xoa cằm, nói, trong sách nói FV của chúng ta gần như lúc nào cũng phải đặt mình ở trạng thái sắp chết, nhưng luôn giữ lấy một hơi. Chính vì vậy mà cái nghề này mới có thể tiến bộ nhanh, như người sải dạn thì càng đánh càng mạnh, còn chúng ta thì mỗi lần còn một hơi thì lại là một bước tiến mới. Không biết nên khóc hay nên cười. Em cười. Chả phải mày đang cười sao? Anh cả không có ý định nuông chiều thằng em, lập tức phản bác, không quên nhắc nhở, chiều có một tên đấy. Đại học Việt tuy rằng chủ yếu là đào tạo về FV là chính, thế nhưng theo như đăng ký ở trên giấy tờ, nó vẫn là một trường đại học tứ thiện, sinh viên vẫn phải học thêm các môn học của bình thường như toán, vật lý, hóa học, v.v. Học viện tốt nghiệp yêu cầu chỉ cần đủ điểm qua môn là được. Lúc đang đi qua một tấm bảng thông báo, Phát bị một phần tin hấp dẫn, mà phải nói không hấp dẫn người dừng lại để chú ý là không được, vì nó chiếm dụng gần như là 1/3 tấm bảng rồi. Siêu đại chiến, hội học sinh, đế vương hội, quả tên siêu cấp yêu. Đấy là tất cả những gì mà trên tờ giấy thông báo ghi lại, lời thì ít mà ý thì nhiều, có vẻ đây sẽ là một thứ gì đó rất gây chú ý tới cả trường đây. Lúc này, một vị bạn học nào đó cũng dừng lại, chú ý tới thông tin siêu cấp lớn được dán lên mặt của bảng thông báo, không hiểu lấy sức từ đâu mà bật hết mức âm lượng, nổ một câu siêu thanh, tin tức cực nóng. Hội học sinh lại sắp có đại chiến với đế vương hội. Cái gì? Lại đánh nhau? Sắp được hành đế vương hội. Thế này, dựa vào đâu mà nói hành đế vương hội? Chớ ngu xuẩn, năm nay tao tiên đoán hội học sinh sẽ bị đế vương hội chúng ta đánh cho tụ quần. Chương 10, hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. 2, chương 10, hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. 2, nghe đến cái tin sốt dẻo này, người người bắt đầu lại nhốn nháo, tiếng tranh luận cãi vã nổ ra từ phía, có kẻ còn tức đến mặt đỏ mang tai, chỉ sợ là thêm chút kích thích nữa thì lập tức sẽ nổ, xô xát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn học, có thể hỏi chút. Phát lôi kéo tay của một bạn nữ gần đó, hội học sinh với đế vương hội là tổ chức gì? Và cả siêu đại chiến tức là ra sao nữa? Bạn nữ ngạc nhiên hỏi, em là năm nhất mới vào trường sao? Phát gật đầu, bạn nữ hiểu được, giải thích, hội học sinh thì đơn giản dễ hiểu, do đàn anh năm ba dẫn đầu, tên là Lucas Dele. Còn đế vương hội thì cũng do đàn anh năm ba dẫn dắt, tên là Tần Bí Quân. Kể đến lần đại chiến gần nhất thì cũng là nửa năm trước rồi, lúc ấy đúng là quá náo loạn, nhưng phần thắng thì do hội học sinh giành được. Nói đến đây đàn chị cũng tự hào lên. Và như để bỏ nợ vì sự tự hào của mình, chị còn đưa ra một tin tức khác nhưng có vẻ hơi khó khi so sánh, ngoài hai hội lớn này ra thì học viện còn có một hệ nữa theo chủ nghĩa hòa bình, hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. Quái, này mà cũng gọi là hội đấy. Theo chủ nghĩa hòa bình nhưng cái tên có vẻ như thích ăn đòn. Này, cũng thực sự là một hội sao? Phát không có chút nào tin tưởng thật sẽ tồn tại cái hội này, hỏi lại tin chuẩn chứ chị. Đàn chị khẳng định chắc như đinh đóng cột, tất nhiên. Gần nửa số sinh viên của học viện ghi danh vào đây đấy. Tên có vẻ gợi đòn, thế nhưng thật sự là chủ nghĩa hòa bình. Không tranh, không cầu, không quan tâm. Tôn chỉ ít dục vọng để thế giới đỡ đen tối của vị hội trưởng sáng lập ra đã từng được hiệu trưởng liên tục khen 3 ngày 3 đêm đây. Phát có thể khẳng định rằng, ngôi trường này tổng hợp lại thì điên không quá kém hắn. Từ lúc dở cho để học sinh ký tên vào văn kiện bán mình, à không, phải là hiệp định bí mật mới đúng, cho đến hôm nay, không có chút đứng đắn chút nào. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác đây vốn không phải là vấn đề, một đám những kẻ được cho là cùng đi với tử thần tìm thú vui giải tỏa áp lực chút cũng được. Không xoắn suýt trên vấn đề này quá lâu, phát lại hướng về phía vị trí có khóa di chuyển. Giảng đường. Trên màn hình trình chiếu là một hàng chữ, đại số chương 1, đại số tuyến tính. Bài 1 đúng vậy, hôm nay là tiết học đầu tiên của hắn ở Hẹo. Toán học chưa bao giờ là vấn đề với Phát, thế nên hắn vừa nghe giảng, vừa suy nghĩ về người điều khiển rối. Và không hiểu theo một cách thần kỳ nào đó, hắn lại sực nhớ lại mấy chục phút trước, đàn trị khóa trên nhắc tới hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. Thấy bảo hội này chủ nghĩa hòa bình, Phát thầm nghĩ nó có vẻ sẽ rất phù hợp với mình, dự định sau tiết học sẽ ghi danh vào hội này, bình yên làm nghiên cứu đến lúc tốt nghiệp. Diễn đàn. Giới thiệu sơ lược về hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. Hội được sáng lập bởi ngài Phạm Văn Minh vào ngày 15 tháng 6 năm 2005. Hội trưởng tại nhiệm, Vũ Ngọc Minh. Hội có tôn chỉ ít dục vọng để thế giới tốt đẹp hơn, may mắn được hiệu trưởng giật phở ngợi khen suốt 3 ngày 3 đêm. Không tranh giành, không dục vọng, thấy tranh chấp thì hòa giải, thấy người có khó khăn thì giang tay ra giúp đỡ, thấy có tranh chấp thì căn ngăn, sau đó hòa giải. Nhưng làm người tốt cũng rất khó, người hiền hiếm khi gặp lành, thế nên nếu chịu hội học sinh và đế vương hội từ đâu nhảy ra ức hiếp, chớ hoảng sợ, bình tĩnh rút điện thoại gọi tới số 073 lập tức bộ phận cứu trợ của hội sẽ có mặt ngay lập tức để giúp đỡ. Phát đọc đến đây, liền chắc chắn rằng nơi đây chính là trốn trở về của hắn, liền quả quyết tải xuống file đăng ký, trực tiếp làm một đơn xin gia nhập. Nhưng mà hội trưởng tiền nhiệm là Vũ Ngọc Minh, chẳng phải chính là người đàn anh mà hắn ở cùng phòng sao? Hàng ngày hắn chỉ thấy anh ta hết ngồi viết luận khóa thì lại ngồi làm bài tập cho đủ các loại môn, và cứ mỗi buổi tối thì lại cởi trần để luyện tập đủ các loại động tác thể dục, cơ bắp còn rất phát triển nữa đâu. Phát còn nghe đâu Vũ Ngọc Minh còn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng hoàn toàn không động tình với bất kỳ ai đấy. Gã chính là một vị khổ hành tăng, đúng như thiết lập của cái hội mà đang tại nhiệm, vô tranh vô dục vô cầu. Ký túc xá, phòng của Phát và Minh. Đan anh, đúng là không thể tin được anh lại là hội trưởng của một cái hội lớn nhất trường. Phát tràn đầy hứng thú nói. Vũ Ngọc Minh hiếm khi không biết luận khóa với làm bài tập, ngồi ghế tựa vào mặt kính cạnh cửa sổ. Hắn cười nhạt, lắc đầu nói, cũng không tính là cái gì đi, chỉ là một chức hội trưởng thôi mà. Dừng lại phút chốc, Vũ Ngọc Minh lại liếc nhìn Phát, cười với một ý vị sâu xa, ha ha, ngược lại là đàn em, có vẻ như sắp tới sẽ không quá an ổn. Không quá an ổn. Chẳng phải là lúc chọn nghề còn không gây nên doanh động thì tại sao lúc này lại có chuyện được? Phát nghi hoặc nhìn đàn anh, người sau cười cười, nói, xem ra đàn em vẫn chưa biết chuyện gì. Mặc dù mày đã làm một bố lớn khi đẩy giá trị phù hợp của người điều khiển rối lên 100 thế nhưng hiện tại vẫn bình yên vô sự, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, đang thắc mắc ở đây đúng chứ? Phát gật đầu, hỏi ra một vấn đề hắn thắc mắc mấy hôm nay, đúng vậy, theo lý thuyết của các bộ truyện tiểu thuyết, không phải em nên đứng chịu các loại lời đàm tiếu dèm pha, hay là từ đâu nhảy sổ ra nhân vật phụ không có mắt thách thức các kiểu chứ? Vũ Ngọc Minh nghe đứa đàn em nói như vậy, cười lớn một trận, rất hiếm khi thấy hắn cười như thế. Hắn đẩy gọng kính lên, nói, mấy thứ tưởng tượng như thế thì chớ nên tin. Mặc dù có nhiều người thực sự là đần, không phân rõ phải trái, nhưng bọn họ đều không phải kẻ ngu, đều có một bộ não để suy nghĩ. Mày có thể nhận được độ phù hợp là 100 như thế tự nhiên có lý do. Vị hội trưởng này lại dừng lại, với lấy cốc cà phê để trên bàn làm một ngụm, từng cử chỉ động tác đều có phong độ của một người có trí thức. Phát thực sự tò mò về người này. Hội trưởng lại nói tiếp, Phát, nên nhớ, chúng ta kẻ địch cuối cùng là rồng và quỷ, nhưng ở trước đó kẻ địch của chúng ta lại chính là người. Người thì luôn có dục vọng, thế nên ngài Phạm Văn Minh mới sáng lập giá hội không nghe lời thì ăn cốc đầu. Ở học viện Đẹp Kẹo, nơi đây gần như là ít dục vọng của nhân loại pha tạp nhất, chỉ có thuần túy, tựa như là đại chiến của hội học sinh và đế vương hội, thuần túy vì chiến thắng. Hoàn toàn đồng ý với đàn anh. Thế mới là hội trưởng chứ, rất thuyết phục. Phát gật đầu đồng ý, vỗ tay lia lịa, nhưng đàn anh lạc để mất rồi. Khu. Vũ Ngọc Minh suýt thì sặc cà phê, may mắn vẫn giữ được bình tĩnh. Mẹ, đàn em có thể bớt nói những câu tụt một được sao? Vũ Ngọc Minh rút từ túi giấy trên bàn ra một tờ, lau đi vết cà phê chỗ khóe miệng tràn ra. Tuy rằng trên mặt nội sẽ không có ai gây chuyện với cậu, thế nhưng trong mấy bài bột kín của trường vẫn đang nhiệt liệt thảo luận về tân sinh năm nay. Nghe đâu có anh bạn họ Ma, đồng hương của chúng ta, chiếm giữ đầu sóng ngọn gió. Còn chú mày, vừa hẳn ra khỏi đầu sóng ngọn gió. Nghe đâu còn có người chuyên theo dõi chú mày ăn gì, làm gì vờ vờ. Này mẹ nó quá biến thái. Tưởng đâu trường mình. Chớ có tưởng, trong trường biến thái nhiều lắm, chỉ là bình thường đều ẩn giấu rất kỹ thôi. Nhưng không sao, khi ra ngoài chỉ cần chú ý tránh để người theo đuôi là được, toàn mấy tay lão luyện trong ngành ám sát và đưa thư nên không cần mất cảnh giác. Đây cũng có thể coi là một khóa học dành cho đàn em đi. Chương 11, giải mã bia đá, 1, chương 11, giải mã bia đá, 1, khoảng thời gian từ xa xưa khi con người bắt đầu xuất hiện FV, cho tới hiện tại, long ngữ đã được con người tìm hiểu được khoảng 60. Mà trái ngược với chúng, quỷ ngữ hiện tại chưa đến 10 vì các tài liệu liên quan tới quỷ ngữ siêu siêu hiếm. Thế nhưng trong gần như 60 các cuộc đấu tranh trong giới siêu phàm đều có mặt lũ quỷ. Chúng vô tính, nguyên thủy là tà ác, xưa nay không hề có thứ gọi là nhân tính pha trộn vào. Ma khí là một chất gây nguy hiểm, tựa như chất gây nghiện. Chỉ cần nó dính vào người dù chỉ là một tia nhỏ cũng sẽ tạo nên một tọa độ để con quỷ nào đó giáng lâm từ coi địa ngục. Còn về quỷ ngữ, cho đến hiện tại, nhân loại mới chỉ cầm đến 3 tấm bia đá có lưu giữ những ký tự này. Phía trước đám người chính là một trong 3 tấm bia đá. Năm 1284, Trảm Đầu Giả Lục Hành phát hiện ra tấm bia đá ở sau trận đại chiến năm ấy, vẫn luôn được nhiều đời thám hiểm giả cùng người nghiên cứu tìm hiểu và giải đọc ra loại ngôn ngữ này. nhưng chúng ta chính thức thông cáo thất bại lão nghiên cứu viên Nọt Gần dừng lại phút chốc, buồn bã kết luận, thất bại triệt để. Phía trước mặt lão nghiên cứu viên Nọt Gần là một bình hình trụ, bọc bởi một tấm kính cường lực dày 1 cm, bên trong là một tấm bia đá hình chữ nhật, trên đó tràn ngập các loại vết xước, cả hai mặt là các loại ký hiệu quái dị, từ trên tấm bia đá cũng tràn ra một loại không hiểu uy áp đáng sợ, mơ hồ thoát ra những sợi khói đen, nhưng cũng nhanh chóng tan đi, biến mất. Ở phía sau là một tấm bàn tròn, bày 7 cái ghế, nhưng hoàn toàn không có ai. Mà ở mặt bàn lại có một loại trình chiếu hồ lộ rèm, thể hiện ra 7 người thống trị, trong đó có một người là hiệu trưởng Dịch Sở. Nói vậy là tiền chúng ta đưa cho các người làm nghiên cứu là triệt để mất rồi, nói chuyện là Dỗ Vạn đã trễ, một vị nguyên lão mang chức vị nào đó tại Nga, mặc dù không biết, nhưng có mặt tại đây chắc chắn không đơn giản. Chính xác. Lão nghiên cứu viên đã thoát đi biểu lộ buồn bã, nhún nhún vai, như là điều đương nhiên mà nói, các người thích dóc thịt ta như thế nào cũng được. Nếu bên sải bợ gì a lạnh quá đói ăn thì cầm đi mà ăn. Không ai có thể tưởng tượng được rằng lời nói cực kinh dị này có thể chạy ra từ vị nghiên cứu viên này. Họ cần, lão đã bị nhiễm ma tính rồi. Asahinaka Muza phát ra cảnh cáo. Tất nhiên, không cần lão nhắc nhở. Tiếp xúc trực tiếp với bia đá ít nhất 10 tiếng mỗi ngày không bị nhiễm mới là lạ. May mà nghiên cứu viên đã cực mạnh áp chế nó rồi, nếu không giờ các lão đã bay từ trời Nam Biển Bắc đến giết ta rồi. Họ cần thản nhiên nói ra sự thật phũ phàng này, ánh mắt lại độ tập trung vào tấm bia đá, giọng nói đáng tiếc, ma quỷ còn khó xử lý hơn cả lũ thằn lằn. Họ cần, không phải lão cố tình che giấu tiến độ giải mã bia đá đấy chứ? Tô Vĩnh hỏi, ánh mắt chăm chú. Dù cách xa ngàn dặm nhưng Ngọt Gần vẫn cảm nhận thấy cảm giác gáp bách mà vị cường giả này mang lại. Nhưng làm bao nhiêu năm bạn già, tất nhiên là sẽ không nhìn. Được rồi, một năm có mấy chục lần chúng ta họp hỏi về tiến độ của dự án nghiên cứu này, thừa hiểu lão là người như thế nào rồi. Thiền sư Hạt Vạ Tản Vệ Kẹo đứng ra giải bày, hai tay chắp ra trước ngực, bộ mặt hòa ái. Ngọt Gần, dự án thật sự thất bại sao? Nếu vậy chỉ còn nước phong tồn lại vào kho thôi. Mấy vị khác có mặt ở đây cũng thầm gật đầu, ngầm biểu thị đồng ý. Nhưng lúc này, lời nói của Ngọt Gần lại lập tức đóng băng tâm trạng của mọi người. Đừng vội cất nó vào tủ kính. Tuy rằng chúng ta không đọc hiểu được nó, thế nhưng đi qua mấy trăm năm, đại ý vẫn là lờ mờ có thể đoán ra, đơn giản là trong vòng 3 tháng tới đây, nơi nào đó, một vị Long Vương sẽ thức tỉnh. Các vị nguyên lão nghe thấy lời này, tuy rằng cũng có chút chấn kinh và lo lắng, nhưng đã sống bao lâu rồi đi, đương nhiên là vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng nỗi sợ nguyên thủy vẫn không nhìn họ như thế nào mà cứ tràn lên. Xem ra tình hình có biến, hai vị có ngại ở lại thêm phút chốc không? À dễ dễ, cùng. À xạ khi liếc nhìn vào hai vị trí hiện lên hình ảnh hố lộ rèm, giọng nói không che giấu rêu cận, quý ngài cùng con gái, su tàn. Ản Dẻ im lặng gật đầu, tiếp tục làm người câm. Còn Sù Tàn thì chỉ cười cười, lão là người trẻ nhất xuất hiện trên các buổi họp kín như vậy trong lịch sử. Lão hào khí mà nói, thôi được rồi, xem ra nàng công chúa của ta phải đợi thêm mấy tiếng nữa rồi. Đành vậy, ta mới mò được vài mỏ dầu, tặng cho nó xem như an ủi vậy. Mọi người lạnh lùng nhìn xem biểu hiện khoe khoang của hắn, tuy rằng rõ ràng ghen tị với chó nhà giàu, nhưng thực sự tin rằng hắn dám làm như vậy. Sù Tàn, tiết kiệm đi, trái đất không còn mấy mỏ dầu cho ngươi bới lên đâu. Họ gần xưa nay không quen nhìn tên chó nhà giàu này khoe khoang, lên tiếng bẻ gãy khí thế của hắn. Su Tạng khí thế vẫn không đổi, cười cười, ai nhìn thấy cũng muốn đẻ ra mà đánh hắn một trận, hắn nói một câu suýt thì khiến cho họ gần mất, yên tâm, nhà chúng ta cũng vừa mới làm đo đạc với tính toán, dự tính lượng dầu còn lại cho trái đất đủ để chúng ta kinh doanh trên 100 năm nữa. Đời cháu chắc chắn là không cần lo đói chết ngoài được rồi. Su Tạng sắc mặt lại hớn hở nói tiếp, còn nữa, chúng ta mới nghiên cứu ra vật liệu làm tin năng lượng mặt trời mới, hiệu suất là vận dụng được 60 năng lượng ánh sáng, chỉ nguyên cái nghiên cứu này thôi thì nửa thiên niên kỷ là không lo đói rồi. Dừng. Ản Dẻ không thể không cất tiếng nói chấm dứt chuỗi ngôn ngữ khoe khoang của ông vua giàu mỏ Sù Tàn, nói chính sự. Thấy bị người chặn họng, Sù Tàn sụ mặt lại, được chưa? Chỉ là review về nghiên cứu của chúng ta thôi mà. Tạ Tu, đã bắt đầu ghi chép chưa? Dây thở cũng liền đặt câu hỏi, dù hiệu trưởng là hắn hay nói nhảm, nhưng cũng không thể không sợ cái mồm của Sù Tàn, gã này lắm lời thái quá. Go go go. Đã bắt đầu ghi chép từ lúc nghiên cứu viên Nọt Gần giới thiệu về nguồn gốc của bia đá. Vẫn đang ghi lại. Go go go. Mọi người lại hướng ánh mắt lạ lùng về Ạ Xạ Hỉ Nạ Cả Mù Dạ. Dây thở nói, dù sớm chấp nhận rằng ai của chúng ta tạo ra là một con chó, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẫn không hiểu khó chịu. Một con chó Shiba, cổ đeo chuông lục lạc màu vàng, hiện lên theo trình chiếu hồ lộ rèm, gồm mấy con, bước lại vị trí chân mỗi người, lươi thải ra, trông rất chân thật. Đấy đấy đấy, thấy chưa, tổ chế tạo của lão này lại còn khốn nạn hơn cả ta nữa đi. Su Tản chen vào nói. Tô Vinh cười lạnh, không ngờ ông vua dầu mỏ, Su Tản cũng biết rằng mình khốn nạn. Trung Quốc các người không phải có cái câu binh pháp của lão tôn gì gì đó? Không phải tôn gì gì đó, tôn tử ngươi nhớ rõ chưa cái tên óc bã đầu này? Tô Vinh sắc mặt xám xanh, tay run run nuốt hàm dâu, che giấu đi thất thố của mình. Được được, tôn tử thì tôn tử. Biết người biết ta 100 trận 100 thắng, à nhầm, 100 trận 100 không nguy, ta phải biết mình là khốn nạn thì mới biết các người là như thế nào để nói móc nữa chứ. Như lão, Tô Vinh, lão là điển hình của thùng thuốc nổ. Mọi người triệt để im lặng, nếu có giải đấu về nói, con mẹ nó ai cũng dám cược cả gia sản rằng tên này giành giải quán quân. Thiền sư Hạt Bạ Tản Vệ Kẹo cũng không chịu được hai kẻ này, trong các cuộc họp mở đầu, bọn họ đều phải đánh tí cái vã sau mới chịu im lặng. Cuối cùng vẫn là để thiền sư đứng ra dừng lại chết để, ngài nói, các vị, nếu muốn chết sớm, có thể họ phờ lìn. Lập tức, hai người kia dừng lại cãi lộn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thiền sư Vệ Kẹo nhìn chung quanh, thấy mọi người nghiêm túc trở lại, cất lời nói, tạp vụ, đi lại thật kỹ mỗi lời nói và cử chỉ của chúng ta ở đây. Go go go. Đang ghi chép. Su Tản, sau cuộc họp nhớ gửi cho ta đoạn video lúc trước, tạp vụ. Đám người. Nhiệm vụ, giải mã ID, rất muốn chết. Nội dung, năm 1284, trạm đầu giả Lục Hành phát hiện ra tấm bia đá ở sau đại chiến dọ phần ở Pháp. Trên tấm bia đá là quỷ ngữ, nhiệm vụ là đọc hiểu. Ai có thể giải mã ra được thông tin chi tiết nhất sẽ được nhận được những phần thưởng sau. Một học đồng giá trị 10 triệu đô la Mỹ 2. Một lượt truy cập kho dữ liệu. Ba thăng hạng lên một bậc. Thời hạn, 7 ngày. Rất muốn chết là ID trên mạng của Dậy Phơ. Điều này nói rõ ràng đám nguyên lao định mượn nhờ thế lực đứng đằng sau sinh viên để giải bài toán này. Đồng thời, từ lúc nhiệm vụ được giao ra, lượt truy cập bắt đầu tăng lên trong mặt. Không chỉ những học sinh trên học viện, mà cả những tổ chức ngoài quản lý cũng có một đầu nhiệm vụ như thế này, đương nhiên là phần thưởng sẽ khác. Chương 12, giải mã bia đá 2, chương 12, giải mã bia đá 2, khu vực bình luận dưới bài bột cũng điên cuồng tăng số lượng lượt thả cảm xúc cùng bình luận. Không ngờ trường chịu chơi như vậy, có 10 triệu đô la Mỹ phần thưởng. Lầu trên thật ngớ ngẩn, rõ ràng thăng hạng mới là một phần thưởng đáng giá. Ta đang từ bậc B, nếu may mắn có thể tăng lên bậc A, không chừng là cả bậc S luôn đấy chứ. Không không, chúng mày đều đần hết, chính xác phải là một lượt truy cập kho dữ liệu mới đáng giá, ai mà chẳng biết nơi đó đều là kho báu. Im mẹ mày đi, bọn điên ở sở nghiên cứu, phải chọn thăng hạng, đãi ngộ sẽ tốt hơn. Mẹ nó mày chửi ai điên, chỉ có lũ cùng đấm đá như mấy con khỉ đột ở khu quân sự chúng mày mới thèm cái hạng rất nát. Sức mạnh tri thức là vô đối. Khu bình luận náo loạn, hầu như không ai là chịu thua ai, tranh giành xem phần thưởng nào là tốt nhất. Khá là ngớ ngẩn. Lúc này, một ID đồ mỹ nạ tướng ngoi lên khỏi mặt nước, tuyên bố, lão hổ trong núi, có dám một trận chiến. Ai cũng biết rằng đây là ID của vị chủ tịch hội học sinh Lucas Đỡ Lệ, nên ngay khi nó vừa xuất hiện đã được các vị anh hùng bàn phím điên cuồng đẩy lên đầu khu bình luận. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ 2 phút sau, ID lão hổ trong núi đã trả lời, đồ mỹ nạ tuổi vừa, ta làm đối thủ với ngươi lâu như vậy rồi, có gì không dám. Xem ai có thể đưa ra đáp án trước là được. Tin nhắn vừa mới được gửi liền chấn kinh cả khu bình luận, các loại ngôn từ thảo luận điên cuồng tuôn ra, cãi vã lại một lần nữa nổ ra. Mà lúc này, Lucas Tợ Lệ và Tần Vi Quân mặc dù đều ở hai nơi khác nhau, nhưng cũng ôm lấy đầu, thở dài, lại cùng thốt lên một câu, lũ ngốc khó chữa bệnh. Tợ Lệ ngồi trong tòa nhà sản Monji, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hướng lại phía mặt trăng. Dám đưa ra lời thách đấu như vậy, nhớ đâu Tần Vi Quân giải mã ra bí mật của bia đá trước thì sao? Một giọng nữ từ phía sau vang lên, giấu mình ở trong bóng tối, không sợ tỷ số hòa của các ngươi bị phá bỡ. Tợ Lệ nhếch mép, nói, cái này đùa cho vui thôi, tên kia là đối thủ của ta quá lâu rồi, hắn hiểu dụng ý của ta. Ngươi hiểu mà. Tình yêu của ta, Lana. Lana vẫn giấu mình ở trong bóng tối, không lộ ra khuôn mặt của mình. Nàng cười lạnh, bỏ từ tay xuống túi sơ nặng, giọng nói đánh lại, Đỡ Lệ, ngươi xến chết đi được. Chỉ sợ đúng là ngày nào ta bị lời nói của ngươi mê hoặc. Đỡ Lệ vui sướng cười, quay lại nhìn vào bóng đen, nơi đó có tình yêu của hắn, rất xinh đẹp. Ánh trăng chiếu sáng xuống mái tóc vàng dài tới cổ hắn, chiếu sáng nửa gương mặt của hắn. Đôi mắt màu lam, tựa như nước biển, phản chiếu lấy cái tính phóng khoáng của hắn. Đẹp trai. Khuôn mặt này thực sự rất tốt gái. Nhưng có vẻ cô nàng ngồi ở trong bóng đen không quan tâm gì lắm, đặt xuống hai chữ tạm biệt rồi biến mất. Thấy tình yêu của mình đi vô tung như vậy, Đỡ Lệ không quá lo lắng, người học được cả thầy bói cùng thích khách hai cái nghề này kết hợp với nhau, có mười hắn cũng không ngăn được, mà hắn cũng không có ý định ngăn cản. Cùng lúc này, bên tòa nhà Victoria, Tần Vi Quân đặt táp lị xuống mặt bàn, dùng tiếng Trung hỏi vị nữ sinh xinh đẹp đứng cạnh mình, "Uyển Nhi, điều tra thế nào về Đặng Dương Phát rồi?" Uyển Nhi rút từ trong túi áo ra một quyển sổ da màu đen nhỏ, vừa mở vừa chậm rãi em du nói, "Chủ tịch, em đã cho người trao đổi tình báo với bên hội học sinh. Thông tin cũng không có gì mới, chỉ có thể khẳng định rằng người này sống rất khép kín, chỉ có ba nơi là hay xuất hiện nhất, ký túc xá, giảng đường cùng tòa nhà E7, trụ sở cũ của người điều khiển rối. Vậy sao? Tần Vi Quân bước cằm, rơi vào trầm tư. Hội trưởng, Huyền Nhi nghĩ ngợi phút chốc, châm trước nói ra điều suy nghĩ. Nên coi hắn như một đối thủ. Tần Vi Quân không nói, vẫn rơi vào trầm tư. Lúc sau, hắn lắc đầu, khẳng định chắc chắn, không, chỉ có Cờ Lệ, tên tài tử quý tộc kia mới có thể làm địch của ta. Được rồi. Vẫn là chuẩn bị cho đại chiến sắp tới của chúng ta quan trọng, mặc kệ mấy thằng đần kia tranh cãi. Tinh. Màn hình táp lị phát sáng, Tần Vi Quân cầm lên đọc thông báo, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không chút nghĩ ngợi mà ra lệnh, "Uyển Nhi, xem ra ta phải xem xét lại gã tân sinh kia từ đầu rồi." Lập tức phát thêm người giám sát thật kỹ hắn. Uyển Nhi ngạc nhiên không hiểu sao vị chủ tịch của mình thay đổi thái độ ngay lập tức như này, nhưng vẫn ứng lệnh, "Dạ, chủ tịch." Nhìn ra vị thư ký xinh đẹp của mình không hiểu, Tần Vi Quân nhẹ nói ra một cái tin cực chấn động, vừa mới có thông báo, bia đá đã được giải mã thành công. "Cái gì?" Tuyển Nhi nét mặt biến đổi, từ kinh ngạc chuyển thành chấn kinh. Nàng cũng đã xem qua nhiệm vụ kia, mơ hồ nhìn ra ma tính ẩn giấu bên trong nó, nên chỉ có thể kết luận duy nhất nó là quỷ ngữ, cái đồ chơi kia không phải là thứ mà con người có thể hiểu được. Thế nên mới nói, dù nhân loại chỉ hiểu ra chỉ khiêm tốn đúng 10 về quỷ ngữ, đó lại là biết bao thành công. Nên nhớ, quỷ bí ẩn hơn cả rồng. Tin tức này chắc chắn sẽ vả vỡ một mấy lao giả kia. Gã, đúng là quái vật. Thần Vi Quân chỉ có thể nói như vậy. Đỡ Lệ từ một chỗ khác nhìn thấy tin tức này cũng chấn kinh không nhẹ. Hắn lung lay ly rượu, cười nói, ra danh tiếng rồi, ra danh tiếng rồi. Người có hiểu biết thì nhìn ra thứ ký hiệu trên bia đá không đơn giản, liền cũng sửng sốt hồi lâu vì tin tức kia mang đến bao lớn nổ tung. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Người thực hiện ID, người dối người biết chuyện kể cho kẻ chưa hiểu, từ đó gây lên làn sóng cực lớn. Câu chuyện của Phát vừa lắng lại mấy ngày, nay lại được đào lên. Quá kinh khủng, đã đít cả hai vị đại chủ tịch của trường. Thật, không thể tin nổi. Không biết người dối là thần thánh phương nào. Lầu trên nhìn tên ID mà không nhận ra ai sao? Là người chọn hệ người điều khiển dối trong đám tân sinh chứ còn ai vào đây nữa? Thật chứ? Tin chuẩn không bạn? Thật 100. Sai cắt của quý. Mẹ nó quá đỉnh. Các ngươi nói xem, liệu năm nay sẽ thêm ra kẻ mạnh thứ ba của trường? Cái gì mà thứ ba? Phải là thứ tư, mày quên rằng còn một cái hội Phật hệ trong trường nữa sao? Người người nhốn áo, siêu nhiều bài bột lại bị đào lên, suy đoán các loại nổi lên một phía. Đêm nay chú định là một đêm khó ngủ với nhiều người, còn trên mạng thì lại sắp nổ tung. Còn đối với nhân vật chính trong đợt phong ba này, Đặng Dương Phát thì đang ngồi dưới sàn nhà, bày đầy quanh người là các loại giấy tờ viết đầy chữ và ký hiệu kỳ lạ. Trên mặt thì bị máu tràn ra từ mắt, mũi, miệng, tai, trông thật sự là thảm. Chương 13, giải mã bia đá, 3, chương 13, giải mã bia đá, 3, Phát, không sao chứ? Vũ Ngọc Minh lo lắng hỏi, mày điên quá vậy? Ha ha, không sao đâu đàn anh, vẫn sống, vẫn sống. Thời gian trở lại hơn nửa tiếng trước. Rất muốn chết là ID của hiệu trưởng, thế nên được cả trường vào đặt thông báo. Nên nếu như có bất cứ thông tin nào được đăng lên dòng trạng thái, tất nhiên là cả trường đều biết. Phát cũng kịp thời nhận được thông báo về nhiệm vụ. Hắn qua, đặt hết sự chú ý ở trên những hình ảnh chụp về tấm bia đá. Thứ ký tự kỳ lạ như vậy, hoàn toàn không có bất cứ một quy tắc nào. Phát xoa cầm suy nghĩ, quay đầu hỏi Vũ Ngọc Minh, hội trưởng, cái này là quỷ ngữ sao? Vũ Ngọc Minh gật đầu, không khỏi cảm khái nói, không thể tin nổi là nhà trường lại dám mang ra để học sinh nghiên cứu. Dám? Liệu đằng sau đây có chuyện gì đó ẩn giấu mà Phát không biết? Phát nhắc lên câu hỏi của mình với Vũ Ngọc Minh. Hội trưởng đơn giản thuật lại, nghiên cứu quỷ ngữ, không cẩn thận sẽ bị ô nhiễm linh hồn, chỉ có đám người thuộc hệ nghiên cứu và chế tạo, ZMS, mới có thể chống lại nó đôi chút, nhưng kẻ như chúng ta mà dám xâm nhập nghiên cứu, hậu quả chắc chắn là bị ma nhiễm, biến thành tọa độ để cho lũ ác quỷ leo lên dương thế. Phát nghe thấy lời nói như vậy, cũng không hiểu để phong lên, cùng với nghi hoặc về mục đích của nhà trường, nói về con số hắn còn có thể suy nghĩ chứ nếu nói về mấu cái đấu trí giữa người với người mệnh chết đi được, giống như anh Thịnh, thích thế nào thì thế nào, thích đánh nhau thì đánh nhau. Này chắc chắn là mượn thế lực phía sau của học sinh rồi, bọn họ thật cũng dám. Anh cả biết đứa em mình cũng không hiểu tại đây, bèn lên tiếng làm do nghi vấn. Phát chậm rãi suy nghĩ một chút, lại nói, vậy giờ bỏ qua nó sao anh cả? Đi ngủ một chút sáng mai tìm hiểu rõ hơn về con rối. Nghe đứa em hỏi, anh cả cũng chậm rãi ngẫm lại, cuối cùng đưa ra một câu hỏi rất khó trả lời, em út, biết cảm giác khi sử dụng vượt quá 10 bộ não sao? Cái này em đọc ở đâu đó nói là thằng bị động kinh thì mới dùng được bằng đấy. Đúng vậy, em út, muốn thử một lần cảm giác của thằng bị động kinh sao? Giọng nói anh cả mang theo không thể tả rõ được ý vị hỏi. Ê, tự dưng thử cảm giác của kẻ bị động kinh làm gì? Chúng ta vốn đã điên rồi. Phát lập tức từ chối, dù hắn biết mình đã điên, nhưng còn là có khả năng kiểm soát, tránh cho người ngoài nhìn đến được bí mật của mấy anh em bọn hắn. Em út, sau đây anh sẽ chìm vào ngủ say để đánh thức thằng Thịnh. Anh cả sâu kín nói, cẩn thận chút, thằng kia không biết bây giờ có điên hay không. Anh bảy, anh định đánh thức. Giọng nói của Phát khó có thể tin, lo lắng, nhưng anh ấy quá điên cuồng, em sợ vừa tỉnh lại lại làm trò mèo gì đâu. Không sao, nhờ có nó, bí mật của bia đá với chúng ta cũng sẽ chỉ như là trò mèo thôi. Anh cả mang giọng nói tự tin, và anh cũng có cảm giác, sau khi bia đá được phá giải sẽ có thứ gì đó có lợi đối với chúng ta. Liều một tí, anh có cảm giác lần này ta sẽ bình an vô sự. Đôi lúc Phát nhìn ra được rằng ông anh cũng có máu liều nhảy nhót, hắn đồng ý, còn anh cả thì lâm vào ngủ say, nhường chỗ cho một ý thức khác sắp nói lên. Em út, dạo này vẫn tốt đấy chứ? Một giọng nữ ôn nhu vang lên, nghe thật quen thuộc. Chị Huyền, dạo này không thấy chị thức tỉnh. Thức mãi cũng chán rồi, đi ngủ chút. Nhưng sao người thức lại là chị? Phát để ra nghi vấn, phải là anh Thịnh chứ? Làm sao? Huyền lên giọng, không vui hỏi, không chào đón chị rồi. Hay mày vẫn luôn trọng nam kinh nữ? À không, làm sao đâu. Phát vội vàng nói, vẫn quay về chủ đề cũ, nhưng sao chị lại thức chứ? Tất nhiên là để đánh thức anh mày. Một giọng nam vang lên, mang theo vài phần điên cuồng, em út, lần này lại nhờ anh ra tay đánh nhau với ai sao? Phát nghe thấy cái giọng này, liền biết ông anh ngay phía trên mình trong mấy anh em tỉnh lại rồi. Tên này quá điên, lần nào thức tỉnh cũng đều đòi đánh nhau. Anh Thịnh, lần này cũng không nhờ anh đánh ai. Phát nhanh chóng đáp lời, không quên gia tăng cường độ điều khiển thân thể, chỉ sợ ông anh lại điên lên cưỡng đoạt cơ thể, tìm ai gây lộn. Ừm. Thịnh bắt đầu tiếp nhận một loạt kiến thức mới, kể từ mấy năm trước hắn thức tỉnh giúp Phát gõ mấy tên du côn cho đến bây giờ. Thằng nhóc ngồi cùng máy bay có vẻ biết đánh nhau, ồ, ông anh cùng phòng cũng có vẻ đánh đấm được đấy em trai. Đấy, đấy mới chính là ông anh Thịnh, đánh nhau đến điên, lần nào cũng chỉ nhìn đến những người có thể đánh. Phát bây giờ nghĩ đến mấy năm trước mà cũng còn thấy sợ, chỉ nhớ ông anh đánh xong thì trốn đi ngủ mất, để hắn chịu cảm giác đau. Thế còn cô bé họ Nguyễn trên máy bay thì sao? Huyền trêu chọc hỏi Thịnh, trông cũng có vẻ là có thể đánh. Hừm, chị hai, đừng đùa đi. Thịnh khinh bị nói, đàn bà con gái đánh đấm cái gì, quá mất hình tượng. Điển hình là cái cánh tay trắng trẻo này, cái eo nhỏ này nữa, đánh đấm thế nào được? Thịnh ngừng lại, suy nghĩ một lúc, sổ ra một câu khiến Phát suýt tí ngất, nhưng mà nhìn thì rất xinh đẹp, em út nếu thích anh mày tán hộ cho. Thôi đi ông anh, chỉ biết nghĩ đến đánh nhau như mấy thằng đần mà đòi tán được gái. Tám cái rồi nằm mơ đi. Biết đến mình là em út, Phát cũng không dám thực sự cãi lại các anh các chị. Đành cắn răng chịu đựng, khó khăn nói, anh Thịnh, chớ đùa đi, em mà cưới thì chẳng phải cũng là anh cũng cưới sao? một lúc sau anh lại lâm vào ngủ say rồi, thế nên theo lý thuyết em mày làm chủ cơ thể, vẫn là mày được hưởng chính. Và lại anh cũng chỉ hứng thú với mấy thằng có thể gõ đầu thôi. Thế nhưng em cưới rồi thì mấy chị gái phải làm sao? Điển hình như chị Huyền này. Hi hi, em giải yên tâm, nếu cần thì chịu sẵn sàng chỉ dạy em vài đường giúp người yêu mình lên mây. Làm một lần nhớ cả đời. Huyền cười xấu xa nói. Vẫn là thôi đi thôi. Trọng điểm là bây giờ phải giải mã được tấm bia đá kia đã. Phát cứng rắn chuyển lại chủ đề. Hừm, quỷ ngữ, thứ này rất khó đọc hiểu. Thịnh nói như vậy, hiếm thấy chăm chú suy nghĩ, anh cả có lẽ định dung hợp. Dung hợp. Phát giật mình, lập tức nói, không được, nếu vậy chẳng lẽ các anh các chị sẽ biến mất cả sao? Huyền Trấn An nói, yên tâm đi em út, chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta có lẽ sẽ lâm vào ngủ say, không biết bao lâu mới tỉnh lại, ít thì 1-2 ngày, nhiều nhất thì là 3-4 tháng. Phát nghe vậy mới thoáng yên tâm, nói, thế hiện tại chúng ta bắt đầu dung hợp. Hoa con, chưa gì đã định đuổi chúng ta đi rồi sao? Ha ha, làm gì có đâu. Phát xấu hổ cười, nếu như ở trong này có đầu, hắn sẽ quay mặt đi, gãi gãi đầu. Vậy liền dung hợp. Thịnh cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu thực hiện dung hợp. Phát chỉ cảm thấy trong suy nghĩ phát sinh thêm biến hóa, đủ loại tri thức cùng các loại cảm xúc hỗn tạp bắt đầu tràn vào trong đầu hắn. Nếu như có một thanh loại đỉnh để thể hiện độ dung hợp, có thể miêu tả tình trạng của hắn như sau: 20 cảm giác lạ, tiệm cận điên cuồng, bắt đầu có chứng co giật. 45 điên cuồng, 60 mũi bắt đầu chảy máu cam, 70 miệng bắt đầu chảy máu, trên đầu xuất hiện mạch máu cùng với sợi dây thần kinh xuất hiện. 85 thất khiếu không chịu được bắt đầu chảy máu, phát liếc nhìn những ký tự trên bài bút. 99 tay hắn không tự chủ được mà bắt đầu điên cuồng viết chữ, những ký tự kỳ lạ cùng khí tức trên người bắt đầu thay đổi. Cuối cùng cũng không chạm đến mức 100, vì nếu như vậy, chính là vĩnh viễn dung hợp lại cả 7 người, biến đám người thành một tên động kinh. Ha ha. Ha ha. Hoa hoa. Hu hu hu. Hận. Yêu. Giận dữ. Sợ hãi. Hạnh phúc. Chương 14, giải mã bia đá, 4. Chương 14, giải mã bia đá, 4. Vui buồn mừng giận, đủ loại cảm xúc giao thoa trên mặt của Phát, lộ ra một vẻ điên cuồng, nét mặt tựa như lũ quỷ từ địa ngục bò lên, khủng bố và vặn mẹo, thuyết minh chúng nó vốn không thuộc thế minh này, kết hợp với khuôn mặt đầy máu nữa thì làm cho hắn càng thêm kinh khủng. Nhưng tay của hắn thì không dùng lại chút nào, liên tục hí hoáy, tốc độ nhanh tựa lôi điện, động tác lại cực kỳ ưu nhã, khác hẳn với vẻ điên cuồng trên mặt. Ký tự thiên kỳ bách quái, khi thì giống như long văn, nhưng mà vặn vẹo ác cảm, khi thì giống như nhân loại, nhưng cũng đầy tà ác và hắc ám. Từ tất cả cũng có thể khẳng định một sự thật rất khiếp sợ rằng, Phát thực sự đang viết ra quỷ ngữ. Nếu như đám người ở ZMS mà nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ là cũng chấn kinh đem cầm rơi xuống đất đây, đáng tiếc trong phòng chỉ có một vị hội trưởng, mà hơn nữa lại là lớn nhất chứng kiến nữa chứ. Mà những ký hiệu kia cũng không chịu yên, nó như có sinh mệnh, vặn và vặn vẹo ở trên mặt giấy, cuối cùng hóa thành từng đám khói đen bay ra. Vũ Ngọc Minh khiếp sợ, mặc dù không hiểu đàn em chơi đùa cái gì mà gọi ra một đoàn ma khí như thế này, thế nhưng qua nhiều lần huấn luyện cùng các loại nhiệm vụ chui rèn, hắn vẫn giữ vững được tỉnh táo, gặp nguy không loạn mà lấy từ túi quần ra một cái lá bùa màu vàng, ném về phía đám khói, quát to, thượng tiên hạ lôi, chấn. Tia điện chống rông xuất hiện trong không khí, uy hiếp lấy đám khói đen, khiến chúng nó không thể không co lại thành một đoàn, để cho những tia lôi điện đan xen dày đặc, tạo thành một viên hình cầu màu lam, tựa như thiên nhiên tù đẩy mà giam lấy đám khí thể màu đen, tránh cho nó thiết lập tọa độ. Thấy mình tạm thời ngăn trở được đoàn ma khí thiết lập tọa độ, Vũ Ngọc Minh không chút buông lỏng, vì vị đàn em của mình còn đang điên điên cuồng cuồng viết lấy cái gì đó. Phát, mau dừng lại. Phát, hắn quát to, định xông lên can ngăn Phát làm trò điên rồ. Đương lúc này, kẻ điên kia bất ngờ dừng lại, thở dài một hơi, nhẹ nói, đã xong, chúc may mắn, nửa kia của ta. Trước khi Phát gục đầu xuống, hắn kịp phun ra một ngụm máu, trong mắt trắng dã. Phải mất một lúc sau, đôi đồng tử mới khôi phục lại màu nâu bình thường. Vũ Ngọc Minh vẫn còn đứng cách xa đó quan sát, thấy đàn em quay lại nhìn mình, khuôn mặt bình thường trở lại, ánh mắt cũng biến mất vẻ điên cuồng, cũng hơi chút yên lòng lại. Nhưng hắn vẫn không dám, vì hình ảnh Phát lúc ấy điên cuồng thật để hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy, Vũ Ngọc Minh thực sự đã lên sát tâm, nếu như đứa đàn em này là ma quỷ, vậy liền mời mày đi chết. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ đứng từ xa mà nhìn lại, quan sát kỹ, sau đó thận trọng hỏi, "Phát, không sao chứ?" Đàn em cười khổ, xem ra đây là bị bộ dáng khi Phát điên của hắn dọa sợ rồi chăng. "Em không sao, yên tâm đi thôi." Phát quay lại trả lời, khuôn mặt tràn đầy máu, trên da đầu hiện đầy mạch máu cùng dây thần kinh. Chỉ sợ rằng người có tâm lý yếu sẽ trực tiếp sợ ngất đi, nhưng hình ảnh kinh khủng ấy lại không thể ngăn được đôi mắt màu nâu của Phát, đàn anh có cảm giác như nó hình như sáng hơn thì phải. Thảm trạng của Phát để Vũ Ngọc Minh khiếp sợ, mặc dù hắn trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, phản đảng là hầu hết, chân cụt tay đứt thấy không phải là thiểu số, ma quỷ cùng rồng thì có vài lần, cũng đã có chấn kinh và khiếp sợ, đã từng vô tri, nhìn thấy bạo lực thực sự sau, phần kia thiếu niên nhiệt huyết cũng dần dần nguội đi. Nhưng lúc nhìn đến cái điên cuồng của Phát, nỗi sợ sắp khó có thể ức chế từ lâu có dấu hiệu bình tĩnh. Thấy đàn anh cứ nhìn chằm chằm mình như là quái vật, Phát cũng có chút không quá thích ứng, đánh mở lời nhờ vả, "Anh Minh, có thể nhờ anh lấy hộ em cái điện thoại sao? Em mệt quá." Sau đó hắn ngả lưng ra sàn nhà. Vũ Ngọc Minh cứ nhìn chằm chằm Phát thêm một lúc nữa, xác nhận đứa đàn em này thực sự đã trở lại bình thường, hắn cũng hạ xuống cảnh giác, tiêu tan đi một chút sát khí, với lấy cái điện thoại từ trên bàn, đưa nó cho Phát. Phát nhận lấy điện thoại, truy cập vào biểu mẫu trả lời, nhập một đoạn thông tin, từ góc cũ tối nào đó, đấng sắt vĩ đại sẽ lại trở về, mang theo binh đoàn của ta xâm chiếm tứ phương, chém dụng cái gọi là hòa bình. Thời thủ hạ của ta ngủ say nơi nào, dưới bóng dâm của thông thiên thụ sứ Tini, chúng ta sẽ tổ kiến lại một lần nữa, đưa đến dương gian một hồi náo loạn, hiến máu của phàm loại nhằm thức tỉnh bậc đế vương ngủ say nơi địa ngục. Nguyễn Hắc Ám vĩnh tồn. Vũ Ngọc Minh cũng nhìn thấy dòng chữ mà phát gõ trên điện thoại, chấn kinh ngoác rộng hết cả mồm, nhưng nỗi sợ lại chiếm nhiều hơn nói, đàn em, mày hiểu được quỷ ngữ. Phát không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ấn gửi, bình tĩnh đứng dậy, nhờ vậy, đàn anh có thể giúp em quét dọn bãi chiến trường này được chứ? Vũ Ngọc Minh gật đầu, cái này dễ dàng, dù học viện có bộ phận chuyên dọn dẹp, nhưng cũng chuẩn bị trong mỗi phòng ký túc xá đều có một bộ đồ dùng vệ sinh phòng. Hắn có lúc không có gì làm cũng sẽ làm tí công tác vệ sinh cho căn phòng. Tóm lại, việc này cũng không có gì khó. Thấy đàn anh đáp ứng, Phát cũng lảo đảo đi vào nhà tắm, dự định tắm rửa đổi lấy một bộ quần áo mới. Ở giữa là một đoàn quang cầu màu lam, thi thoảng nổi lên tia sét đánh tách tách như tĩnh điện, mà bên trong, lờ mờ có thể thấy một đoàn khí thể màu đen đang cố gắng co rút lại, dường như sợ sệt thứ bao quanh lấy nó. Vậy nên khi chú mày chơi một phát thả ra giới hạn của bộ não, lập tức sẽ điên cuồng như vậy, tốc độ tính toán tăng lên. Vũ Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi lại, dường như có vẻ tin tưởng. Nội tâm cũng không khỏi thầm nghĩ, thế chú mày có thể tính toán nhanh hơn cả Tạ Bù sao? Thấy sắc mặt đàn anh không đúng lắm, nhưng có vẻ như là đã tin tưởng câu chuyện của Phát, mặc dù là 7 phần thật, 3 phần giả. Hy vọng đàn anh giúp em bảo thủ bí mật. Phát trịnh trọng nói, Vũ Ngọc Minh nhìn thấy trong ánh mắt hắn cầu xin, là một người theo chủ nghĩa hòa bình như hắn, không những thế còn là chủ tịch hội không nghe lời thì ăn cốc đầu, nên khi nghe người đàn em đồng hương này kể về tiền căn hậu quả xong, hắn dự định giúp nó giữ bí mật này, là một người hội trưởng cùng đàn anh, tín dự vẫn là phải có. Yên tâm, nếu như chú mày đã nguyện ý tin tưởng anh mà kể sự thật, tất nhiên là một người đàn ông, anh có thể lấy uy tín của mình ra cam đoan sẽ không đi kể cho bất cứ ai. Dừng lại, hắn lại chợt lo lắng hỏi, nhưng chú mày đã bị toàn trường biết là người giải ra món đồ chơi này nghĩa là gì rồi, này thì khó xử lý lắm. Đến đây thì Phát lại cười bí ẩn, nói, he he, cái này thì đơn giản, chỉ cần em nói lúc ấy Phát bệnh điên, đi bừa vào là được. Dù sao đấy cũng là sự thật. Cái này, Vũ Ngọc Minh xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, vẫn là cẩn thận nhắc nhở, nhưng vẫn nên cẩn thận, mấy lao giả kia không dễ lừa đâu. Chương 15, nước có gas và sơ nắc. 1. Chương 15, nước có gas và sơ nắc. 1. Học viện đẹp đẽo. Văn phòng hiệu trưởng. Cả căn phòng được bọc bằng một lớp gỗ nào đó mà Phát không biết, đường vân gỗ rất đẹp, còn tỏa ra một thứ mùi thơm đặc hữu. Trên tường là vài bức tranh sơn mài với sơn dầu, tuy rằng không phải là kẻ am hiểu về nghệ thuật, thế nhưng Phát cũng biết chắc chắn một điều là nó được vẽ từ một và nhiều bậc danh họa nào đó trong dòng lịch sử. Căn phòng khá rộng, khoảng 30 mở, chỉ có một cái cửa sổ để lộ ánh sáng mặt trời. Ánh nắng buổi sáng chiếu đến bàn làm việc bên cạnh, phía trên là đầy đủ các loại đồ dùng, từ bút bi, các loại tập tài liệu kẹp trong tấm bìa cứng màu xanh, không do nó để tên là gì, cho đến một quả cầu địa lý. Ngoài một nguồn sáng là ánh sáng tự nhiên, giữa căn phòng còn treo một bộ đèn trùm, đang tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa. Ngay đối diện phía dưới là một bộ sofa giả da màu nâu. Trên mặt bàn là hai cốc trà đang tỏa khói trắng, phía trên là những họa tiết trang trí tinh xảo. Phát cùng hiệu trưởng ngồi đối diện nhau, cả hai đều trầm mặc nhìn nhau. Không hiểu sao khi nhìn người hiệu trưởng này, hắn lại nhớ đến lần đầu tiên được gặp hiệu trưởng ở cấp trung học phổ thông. Ông rất uy nghiêm, có ngôn từ, cử chỉ và hình bóng của bậc bề trên, cả người tỏa ra khí chất của người lãnh đạo. Mà người hiệu trưởng này thì có vẻ không giống lắm, gã lại mang một sức hút kỳ lạ, bình dị và gần gũi. Dây thơ diện một bộ vest không cổ tay áo màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đen, đặt đuôi ở trong áo. Hai tay áo sơ mi cuốn lên một đoạn, để lộ ra hai loại hình xăm, một đông hồng cùng một con rắn. Đầu tóc cắt ngắn, điểm bạc điểm đen, được trải chuốt rất gọn gàng. Khuôn mặt phong sương, dưới cằm tỉa tốt tốt râu ria, điểm nhăn đã có chút rõ ràng, thế nhưng đều không thể che giấu đi khí chàng của ông, tựa như một đầu hổ già, trực chờ mà gầm rú. Vậy thì, Phát, em có thể cho tôi biết, em đã giải ý nghĩa của tấm bia đá kia như thế nào sao? Dây thở dùng thuần một giọng tiếng Việt hỏi. Phát vẻ mặt hơi lo lắng, giọng nói có chút run rẩy đáp, em xin lỗi. Cái đó là do em nhất thời đầu óc đần độn, thử biết bừa vào mà thôi. Dây thở gõ bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Phát, nói, Đặng Dương Phát, em hằng ngày chỉ có một vài điểm đi đến cố định, làm người rất kỳ tiếng. Hầu như sau khi tiếp nhận nghề nghiệp gây chấn động của mình, cũng rất ít người có thể bắt gặp em ở trong trường, ngoại trừ trên những khóa mà em đăng ký. Thầy nói hoàn toàn đúng. Phát đúng vai, thành thật đáp đơn giản vì em cũng không quá muốn trở thành tâm điểm gây chú ý của nhiều người. Dây thở chỉ cười cười, bốn ngón tay gõ bàn, ánh mắt híp lại, giọng nói trở nên sắc bén, Phát, hy vọng em chớ nên nghĩ lừa dối tôi. Tôi không thiếu thời gian. Thấy người hiệu trưởng này trở nên cứng rắn hơn, Phát biết mình có nói láo đi nữa thì cũng sẽ bị cuốn lấy không thả, thở dài, quyết định nói, nếu thầy không vô hiệu hóa một số giám sát ở đây, cùng với phạm vi bao phủ của thẩm vấn, bậc nước tiếng của thầy có vẻ như em sẽ không chịu nổi lâu đâu. Nhưng, em cũng có đôi chút thời gian, tuy là không được dư giả như thầy. Hắn chỉ bảo dư giả, nhưng không biết là bao lâu đâu. Dậy thở búng tay một cái, cười lớn, không khỏi tán thưởng, rất tốt, không hổ là người thừa kế của người điều khiển rối tính cảnh giác rất cao. Em làm sao có thể biết tôi đang cài giám sát cùng phạm vi thẩm vấn đâu? Cảm giác. Phát nhẹ đáp. Cảm giác. Dậy thở không khỏi ngạc nhiên, em mới chỉ nhập học chưa đến một tuần, dù cho có nhận được SP kia đi nữa, thì em cũng làm sao có cảm giác mạnh vậy đâu. Em không nói dối. Phát chém đinh chặt sắt khẳng định. Đúng vậy, hắn không nói dối, hoàn toàn là dựa vào cảm giác, nhưng không phải của hắn, mà là của anh cả. Từ khi bước vào, anh cả đã nhắc nhở mấy lần, mà Phát thì sẽ không bao giờ không tin anh. Còn thẩm vấn là do hắn đọc qua sơ yếu lý lịch của hiệu trưởng, thuận miệng nói nhằm đánh lạc hướng các loại, ai ngờ đâu lại nói chúng. Dậy thở lần này có thể chắc chắn người học sinh này của mình thực sự nói thật. ông không xoắn suýt ở đây lâu, khẳng định, nếu như em chịu nói, tôi xin hứa sẽ làm mọi cách để che giấu giúp em, dù lý do có là gì, đương nhiên là ngoại trừ làm phản học viện để kéo ra là được. Phát nhìn kỹ người hiệu trưởng này, chậm rãi nói, cũng không có gì đáng nói cả, chỉ là em có một phương pháp độc quyền chỉ mình em làm được, đó là tăng khả năng sử dụng bộ não của mình lên 99 trí lực gần như thông thần. Đề cao khả năng sử dụng bộ não lên 99. Giấy thờ nghe có vẻ quen thuộc, có vẻ nhưng giống vài thứ mà ông từng chứng kiến, nhưng cũng không hỏi cặn kỹ sâu hơn, lượng thông tin như thế kia là đã đủ rồi. Cốc 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 cốc. Nghe thấy tiếng gõ bàn vang lên, phát lên tiếng nhắc nhở hiệu trưởng, lại chớ có dùng thẩm vấn rồi. Nhưng lão vẫn cứ gõ, dường như là đang lâm vào trạng thái suy nghĩ. Căn phòng lại độ lâm vào yên tĩnh, duy chỉ có tiếng gõ bàn là vang lên. Ước chừng mấy phút sau, hiệu trưởng cũng dừng lại, liếc nhìn phát nói, chuyện này tôi xin cam đoan với em là sẽ giữ bí mật, sẽ nghĩ cách để em không bị mấy tên kia lôi lên hỏi chuyện. Vậy mọi chuyện xin nhờ thầy. Phát cảm ơn, không có ý định hỏi cách làm, tiếp đó đứng lên, em xin phép. Được. Ánh mắt của Dư Phở liếc theo bóng lưng của Phát rời đi cho tới tận khi ra cánh cửa khép lại. Sau đó, lao đến bàn làm việc, mở ngăn kéo trên cùng, lấy ra một cái hộp thiết hình chữ nhật, phía nắp có vết dao khắc bùn rễ án 1942. Mở ra, bên trong là một bộ dụng cụ tự quấn thuốc lá. Quen tay hay việc, Dư Phở nhanh chóng làm được một điếu, châm lửa hút. Phụ. Quả nhiên, vẫn là xì gà hút tốt hơn. Dư Phở cảm khái nhẹ nói, ánh mắt lão nhìn vào đám khói, như muốn từ trong đó nhìn một vài hình ảnh đã chìm vào đáy lòng từ lâu. Ký túc xá, phòng của Phát và Vũ Ngọc Minh. Vũ Ngọc Minh lách cách đánh chữ, có vẻ như lại có bài luận khóa nào đó được giao, đam mê lại bắt đầu trỗi dậy, không bỏ được. Nhưng đương lúc rảnh rỗi, tốc độ gõ giảm đi, thuận miệng hỏi Phát, sao rồi? Mọi chuyện chốt lọt. May mắn, tuy rằng không đúng quá trình, thế nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Phát thở dài trả lời. Thế thì tốt. Đàn anh dừng gõ chữ phút chốc, quay đầu lại hỏi, chú mày có dự định gì về tương lai chưa? Tương lai? Phát sửng sốt, cái vấn đề này hắn vẫn chưa nghĩ đến, hiện tại chưa biết nghĩ sao. Đàn anh lại tiếp tục đánh chữ, giọng nói thâm thía, chú mày nên từ từ suy nghĩ về tương lai đi. Bốc chúng cái SV có xếp hạng cấp S thế kia thì nên nghĩ thật kỹ. Ồ, có vẻ hội trưởng có gì cao kiến sao? Phát giọng nói cười đùa hỏi. Không, chỉ là nhắc nhở chú mày. Xem ra, vị đàn anh đồng hương này là một người có chuyện xưa nào đó chăng? Từ lúc nhập học đến giờ, Phát cũng suy đoán được vài người có chuyện xưa, tỉ như thanh niên họ Ma, đến hiệu trưởng, cuối cùng là người đàn anh này. Phát ngồi hẳn dậy, chăm chú nhìn Vũ Ngọc Minh, hỏi, vậy đàn anh định nói là về tương lai như thế nào đâu? Vũ Ngọc Minh không trả lời, mười ngón tay vẫn liên tục đánh chữ. Phát cũng âm thầm khen ngợi, người đàn anh này song trọng tư duy, vừa chém gió cuộc sống với hắn, vừa thực hiện đam mê luận khóa cháy bỏng. Thấy đàn anh cũng không nguyện nói, Phát cũng không quá quan trọng, mở lời mời, đàn anh làm tí mồi chứ? Thử. Giờ này căn tin cũng đóng cửa rồi, làm gì còn mồi? Hả, cái này cũng không cần lo lắng, dưới sân trường còn máy bán hàng tự động đấy. Đi thôi đàn anh. Phát rủ. Nhưng anh mày còn luận văn chưa viết xong. Vũ Ngọc Minh từ chối. Đi thôi đi thôi. Phát không buông tha, lay động bay. Dù sao thì mai anh cũng đã nộp luận khóa đâu mà. Thấy đàn em năn nỉ hết mức, Vũ Ngọc Minh cuối cùng cũng đành đồng ý chương 16, nước có gas và sơ nặng, 2, chương 16, nước có gas và sơ nặng, 2, học viện đẹp kéo ban đêm cũng không có giờ giới nghiêm hay các loại quy định quản chế, thế nên khi xuống sân trường vẫn thấy một vài nhóm nhỏ sinh viên tụ tập lại uống nước có gas cùng sơ nặng, đôi nhóm còn có cả rượu nữa, có vẻ như lấy từ trước khi canteen đóng cửa. Đúng vậy, nơi đây cũng bán cả rượu hoặc bia trong canteen, nhưng hầu hết đều có độ rất nhỏ, tầm 8-9 không đủ gây say. Nhân dịp đổi cả cái mạng để kiếm được 10 triệu đô la. Vị nhà giàu mới nổi này cũng dự định chi tiền, nhiều thế cơ mà, nên mấy gói sờ nặc với vài lon nước ngọt đối với hắn cũng tựa như con trâu mất một sợi lông. Tuy rằng cuộc sống về trước của hắn cũng không phải là ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng đứa trẻ nhà nghèo, tự nhiên là trưởng thành sớm, tiền cũng dự định tiết kiệm xuống. Nhưng khi ở đây, Phát đã định kết giao với người học trường này, hắn nhất định sẽ chịu đánh đổi, mặc dù giá cả cũng không tính là lớn. Nhìn đến máy bán hàng tự động, Phát chợt sững sờ, hắn là đồ nhà quê, thế nên cũng hiếm khi nhìn thấy cái món đồ này, chỉ duy nhất có một lần đi thi học sinh giỏi tỉnh, được nhà trưởng tài trợ chuyến xe vào thành phố. Có cơ may mà trông thấy một cái, nhưng hồi đó làm gì có tiền, cũng không có cơ hội tiếp xúc, nên không biết cái món đồ này sử dụng như thế nào. Phát xấu hổ gãi đầu, quay lại nhìn đàn anh, nói, đàn anh biết món đồ này sử dụng như thế nào sao? Vũ Ngọc Minh cũng không đeo xấu hổ, đơn giản hướng dẫn hai câu, bấm lấy món đồ cần chọn, sau đó nhấn sủi tờ mịt ở bên cạnh. Cuối cùng đặt mỡ lệch cặt vào vị trí yêu cầu là được. Mỡ lệch cặt là thành quả nghiên cứu của hệ nghiên cứu và chế tạo, ZKS, tích hợp chip thông minh, vừa lưu giữ đủ loại thông tin chủ thể, vừa gom đủ các loại chức năng tiên tiến nhất hiện nay. Quá trình dựa theo lời của đàn anh rất đơn giản, Phát cũng nhanh chóng mua được những thứ mình cần. Nói là vài gói vài lon, nhưng hai người gần như mang đi nửa cái máy bán sơ nặng, cùng 1/3 máy bán nước ngọt, hai tay giang ra một vòng lớn mới ôm được hết đồ. Dọc đường đi cũng gây nên nhiều sinh viên ở chung quanh xôn xao. Về đến phòng, Vũ Ngọc Minh cũng tạm không có ý định tiếp tục đam mê, cùng Phát ngồi đối diện cạnh cửa sổ kính. Từ lúc Phát rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, hắn cũng phải chạy đi lên khóa ở giảng đường, mãi cho đến sau bữa ăn mới gặp Vũ Ngọc Minh ở trên phòng, đang nói là lúc ấy hội trưởng vẫn còn đang chăm chú bận bịu viết luận khóa mà không để ý đến hắn đâu. Đảo Ạ Xạ có một điểm rất đặc biệt, đó là cực hiếm khi trời mưa, nếu như có, gần như đều là nhân tạo, hoặc do SV đặc biệt gây ra. Như thế, đêm nay vẫn là một đêm trong vắt không có bất kỳ gợn mây, vầng trăng màu trắng nhạt treo giữa bầu trời, tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt, phủ xuống khuôn mặt anh tuấn của đàn anh. vị đàn anh này ánh mắt vẫn ngước nhìn mặt trăng, cũng không thể hiện ra nét yêu thương, trái ngược lại mà tốc độ tay rất nhanh, nhón mấy miếng sờ nặc bỏ vào miệng, thi thoảng thấy khô khô dính răng thì uống một hớp nước ngọt có gas, trôi đi tinh bột dính ở cái răng, lại tiếp tục ăn. Không ngờ vị học trưởng này cũng ưa thích ăn sờ nặc đây. Phát nghĩ thầm trong bụng, động tác tay cũng không chút chậm chạp mà nhón bỏ vào mồm. Đáng tiếc không có tí cồn, nếu không đêm nay có vẻ sẽ kéo khá là dài đây. Hai người cứ thế mà chén sạch chỗ sơ nặc, uống cạn hết nước ngọt, về sau thu thu dọn dọn, mỗi người một ngả. Hội trưởng thì vẫn làm cú đêm, vừa đêm viết cho xong luật hóa, phát thì xóa sổ hết tạp nhạp suy nghĩ, lên giường chăn ấm đệm êm đánh một giấc tới sáng. Diễn giản trên mạng, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay đến hiện tại, có một bài bột trên mạng đang lấy một tốc độ điên cuồng bay lên tận trang đầu của diễn đàn, chiếm tận một nửa bợ dạ kỳ lưu sở không khỏi khiến cả trường lại một đợt trố mắt nhìn. Bài đang lấy tốc độ cập nhật mà mắt thường có thể nhận thấy điên cuồng ở trong mỗi giây tăng lên hàng chục số lượt thả cảm xúc và hàng trăm số lượt bình luận. Điên thật. Tin này là sốt dẻo nhất trong 100 năm nay, thậm chí còn gõ to đầu tin tức lúc mà nhân loại nhận được một mảnh lòng cốt hoàn chỉnh trong 100 năm. Thật thật, đúng là không thể tưởng tượng nổi, người dối không ngờ lại là hiệu trưởng con riêng. Ô hát mi gột. Ai có thể tin vị mãnh nhân kia ở bên ngoài là có con riêng đấy, thật mẹ nó ảo. Chính xác, không kém cùng sự kiện 50 năm trước là bao đầu. Phía trên là 4 phần bình luận leo lên đầu, phía dưới là hơn ngàn phần trả lời. Tất nhiên là vừa có cả sinh viên lẫn các nhân viên nhà trường đấy. Ai đi nhà giả kim, cái này ta xác nhận là thật 100%, mọi người có thể tin tưởng tuyệt đối. Ai cũng biết nhà giả kim là ID của một vị bạn thân hiệu trưởng, tên thật là Daniel Gerson cũng là người cầm lái của GMS, tin tức từ người này phát ra thì có thể hoàn toàn tin tưởng. Thế nên, dù chỉ phát ra chậm 30 phút, nhưng cũng được các vị sinh viên anh hùng bàn phím, mang tâm thái bà tám đẩy lên đầu khu bình luận. Ha ha ha, không ngờ người như lão mà cũng có con riêng. Gerson nhìn trong táp lịt có hình ảnh trực tiếp ông bạn già, cười lớn, thế nào? Là cô nàng ẻ gì, là nạ, hay Trúc Huyền? Vợ sẵn nói ra mấy cái tên, có vẻ như đây là mấy vị tình nhân cũ của Dậy Phở. Mấy bà lão kia xương giờ chắc cũng bắt đầu mục rồi. Qua một lớp màn hình cũng nhận thấy Dậy Phở mặt đen lại, nếp nhăn lại chen vào một chút, chỉ là phương pháp bảo hộ mà thôi. Vợ sẵn đầy mặt trêu chọc, nếp nhăn vì vui cười cũng giãn ra. Vị cầm lái GMS này rất lâu cũng không có cười lên như vậy, đến mãi hôm nay nghe được một cái chuyện vui lớn của Dậy Phở mới thả ra tâm thần mà buông lòng một ít, áp lực của người chỉ đạo trực tiếp như lão cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Nhìn thấy ông bạn già nhiều năm cười như vậy, Dậy Phở cũng không chấp nhận, chuyển sang hướng khác nói, thông tin thụ trong tấm bia đá, đã tìm ra được nơi đó chưa? Nghe Dậy Phở nhắc tới chính đề, Gợn Sẵn cũng thu hồi đi nụ cười, nghiêm túc nói, vẫn đang tìm kiếm, tạp vụ gần như sắp chơi cháy rồi đấy. Thế nhưng những văn tự cùng thông tin về quỷ quá ít, chúng ta cần ít nhất là một tuần để xác định sơ bộ vị trí. Còn nếu muốn tìm chính xác, 1-2 tháng là không thể nào thiếu được. Không có vấn đề, nhân loại chờ đợi bao nhiêu năm rồi, có chờ thêm 1-2 tháng cũng không có vấn đề. Chợt giọng nói của Dậy Phở trầm xuống, nếu cần, có thể khởi động ấn tín. Vợ sẵn ánh mắt nhìn thẳng Dậy Phở, chậm rãi phủ định, vẫn là không nên dùng tới thì tốt hơn. Tùy lão, dù sao lão mới là người cầm lái của GCS, tôi sẽ không can thiệp vào quá trình. Dậy Phở lạnh nhạt đáp, không có vì vợ sẵn thẳng thừng phủ định ý kiến mình mà có suy nghĩ tiêu cực, đồng thời cũng nhân tiện kết thúc video cồn. Chú giải, một ấn tin, tiếng Đức, có nghĩa là vật năng. 2 tạp vụ, danh từ tiếng Anh, nghĩa là cấm kỵ. 3 hệ nghiên cứu và chế tạo dễ sẽ ở kèn mạn phải cụ dịnh xịt kèm GMS chương 17, cuộc sống hàng ngày thật bình yên của nhân vật chính. Chương 17. Cuộc sống hàng ngày thật bình yên của nhân vật chính. Phát không hề biết rằng chỉ trong một tiếng, danh tiếng của hắn lại lần nữa dâng cao, trở thành một cái tin tức chấn động cả cái trường lên như vậy, thậm chí có vẻ như các thế lực bên ngoài cũng nhận được tin tức này. Nhưng là một nhân vật liên quan tới tin tức siêu bùng nổ này, Phát lại không hề hay biết, chỉ đang nhanh chóng tích lũy tri thức. Dường như sau thứ yêu thích là các chuỗi số liệu, Phát cũng đã tìm ra được đam mê tiếp theo của mình là gì. Anh cả thì lại chuyển tư duy sang con rối, hai cánh tay nhỏ bé hơn cả một ngón tay, nhưng không hiểu sức lực từ đâu lại khiến cho động tác rất lưu loát, tạo ra những tiếng soạt soạt do ma sát từ bút chỉ với tầm giấy. Mấy hôm nay ngày nào cũng là như thế, hai người hưởng chung trí nhớ nên rất dễ dàng trao đổi lại tin tức với nhau. Ở phương diện chiến lực thì Phát vẫn là một kẻ bình thường, chỉ cần vài FV thuộc mạch chiến đấu đấm hắn một cái, hắn cũng sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nhưng trái ngược lại, tại phương diện tri thức, hắn dự trữ tri thức lại tăng thêm rất nhanh. Trạng thái giải tỏa 99 bộ não anh cả cũng đã sớm cảnh cáo rằng không nên sờ vào, mà hắn tất nhiên cũng hy vọng mình không bao giờ cần đụng đến nó nữa là tốt nhất. Tri thức vẫn đang được dự trữ, nếu như coi bọn hắn là một đầu máy vi tính, Phát chính là nơi nhập số liệu, còn anh cả chính là bộ phận xử lý thông tin, sau đó lưu trữ vào trong bộ não. Tất cả dữ liệu đều tựa như một cuốn sách, được anh cả sắp xếp và quản lý rất tốt, cẩn thận đặt nó trên kệ sách trong trí nhớ, tránh gây ra tình trạng kẹt ngăn kéo. Phát từ xưa kia cũng đã nổi tiếng về trí nhớ, nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc FB này, trí nhớ của Phát lại đột ngột được tăng cường. Không biết nguyên lý là gì, nhưng ít nhất đây có thể là một tin tức tốt. Hoặc tất nhiên là vẫn được bật lên, thế nhưng nhìn đi nhìn lại có quá nhiều hạn chế cho hắn, nhất là phương diện chiến lược không hề có gì tăng lên. Khi đang đọc cuốn phương pháp chế tạo con rối nguyên thủy Phát chợt từ bên trong nhận lấy được một loại đĩa CD, phía trên không để bất cứ thông tin nào. Hắn kêu gọi anh cả, suy tính xử lý đối với thứ này như thế nào. Không sao, có lẽ là sẽ không có virus gì đâu, dù sao nơi đây là trụ sở của người điều khiển rối các vị tiền bối đi trước chắc là sẽ không có ác thú vị như vậy đâu. Qua 3 ngày rồi, Phát cùng anh cả cũng đã đọc xong gần hết số lượng sách ở trong này, tốc độ đọc với hơn ngàn bản có thể nói là ma tốc độ. Đây cũng không hề gì, vì trí nhớ siêu mạnh của Phát. Tinh. Một phần pop-up tin nhắn nhảy lên, làm sáng màn hình điện thoại. Đây là từ Vũ Ngọc Minh, chỉ đơn giản mấy chữ, nhanh vào diễn đàn. Phát tò mò, liền mở khóa điện thoại rồi vào phần diễn đàn ở trên app kẹo. Vừa nhìn, hắn choáng váng. Trên khung tin tức nóng hổi là tiêu đề giả thuyết về đứa con riêng của hiệu trưởng Dậy Phở, Đặng Dương Phát, cùng suy đoán người tình của lão là ai. Ma Phúc, cái quái gì thế này? Là một con người chăm ngoan và hiếm khi chửi bậy như hắn, cũng không kiềm được mà đối với cái tiêu đề giật tít mà thoát ra một câu chửi tục quốc tế. Người đăng, cá mập vùng cạ dịp bìn. ID này là của phó hiệu trưởng, không ngờ lão cũng gia nhập vào một lần tin tức nóng hổi này. Nội dung thì Phát cắn môi đọc qua, cũng liền thực sự là bỏ tay, lướt đến cuối bài viết là một bảng bỏ phiếu, quái hơn là hơn 10 vị nữ tính tên ở đây, từ nửa bán cầu này tới nửa bán cầu kia, thậm chí Phát còn nhận ra trong đó một người từng là một ngôi sao nổi tiếng lúc xưa. Bên dưới khu bình luận thì cũng liên tục đăng lên hình ảnh của những cái tên kể trên, ai cũng ngạc nhiên vì sắc đẹp của bọn họ, hô to hiệu trưởng phong lưu. Các bậc đại tài chế ảnh cũng ngoi lên, đủ loại kỳ tư diệu tưởng về một mái ấm hạnh phúc được tạo ra, hàng loạt chuyện chế cũng được gõ, biên tập, độ hợp thế mà cũng lớn. Như lúc trước đã nói, quá nhiều năm rồi không ồn ào và náo nhiệt như ở hiện tại. Phát không còn cách nào khác, đành chịu, không để ý trên mạng nữa, quay đầu tiếp tục đọc sách. Mặc dù không sánh bằng kỷ lục gửi đợt của anh Ấn Độ nào đó lướt sách thoăn thoắt, Phát chỉ bình tĩnh lật sang từng trang mà thôi. Hả? Phát, chú mày có biết rằng mình may mắn lắm không? Ha ha ha, đàn anh cười đùa, nhiều người muốn làm con của lão mà con không được đâu. Phát xị mặt ra, không nói lời nào. Vũ Ngọc Minh cười đùa nói tiếp, có vẻ đây chính là cách mà hiệu trưởng hứa hẹn với chính chú mày đấy. Em tình nguyện không cần giữ kín cũng được. Phát nói, đừng buồn chán như vậy, hiện tại chú mày cũng chưa hiểu được những gì xảy ra ở hiện tại có ý nghĩa như thế nào ở tương lai đâu. Ồ, thế hội trưởng có gì cao kiến? Phát tròn xoe mắt nhìn, lộ ra một bộ biểu lộ cầu học. Người đàn anh này tối qua cũng huyên thuyên về tương lai. Này thì lại là không. Chuyện tương lai bố thằng nào biết được. Này không phải là thầy bói có khả năng sao? Phát phản bác. Ha ha, làm gì có chuyện thầy bói có thể bói được tương lai. Ở ngoài kia thì là lừa người, nhưng ở chúng ta đến xem, chỉ là chọn một đầu tương lai có tỷ lệ thành tương đối cao thôi. Vũ Ngọc Minh ngồi trên ghế, uống miếng nước, tiếp tục giảng giải. Thầy bói ở xưa kia chắc chắn là lừa đảo, nhưng ở mấy năm nay đến xem, tính toán tương lai cũng là có thể, nhưng số lượng thông tin quá khổng lồ, cùng với các loại nhân tố không biết tràn vào. Hệ thống máy tính với mấy con chip đi trước thời đại cả chục năm của chúng ta có thể miễn cưỡng tính ra tương lai của 5 năm, chỉ có 3 đầu kết quả duy nhất. Tương lai 5 năm. 3 đầu kết quả. Phát ngạc nhiên vì những kiến thức mới này. Dù đã đọc qua FV hơi có vẻ gân gà thầy bói, nhưng hắn cũng biết cái nghề này mà lại phụ trợ trong chiến đấu lại có nhiều châu bò. Thử nghĩ xem, mày chuẩn bị ra một chiêu, mà đối thủ có khả năng dự toán ra chiêu thức trong một tương lai gần, này tương đương với bật học đánh nhau. Đây cũng là một thường thức trong các trận chiến đấu của giới FV, dù khi đánh nhau thì cũng chỉ là giao lưu chiêu thức, có đến có về, chủ yếu xem kinh nghiệm chiến đấu, khả năng đọc tình hình và phán đoán trận thế. Đó tuy nhiên cũng là khả năng vận dụng thầy bói ở bậc thấp, cho ra rất nhiều lựa chọn. Lựa chọn luôn luôn được cập nhật. Vũ Ngọc Minh trầm ngâm nói, câu này là của bậc thầy chiến đấu cặp tỷ mỏ phỉ sẹt vợ vít. Đương nhiên là được áp dụng trong chiến đấu. Chiến đấu sao? Phát trầm ngâm. Hình như chú mày chưa có lớp thực chiến nào thì phải, đúng không? Đàn anh nghĩ tới cái gì? Hỏi. Đúng vậy, không hiểu sao mà phần đăng ký lúc em chọn khóa không có lớp thực chiến. Phát thành thật đáp, lâm vào trầm tư. Vũ Ngọc Minh cũng xoa cằm suy nghĩ, ngả lưng về sau ghế, suy nghĩ phút chốc, lại nói, thế tự luyện tập thì như nào? Chú mày chơi FB kia, tuy không nhảy ra phải đánh tay đôi với địch nhân, nhưng theo anh mày hiểu thì áp lực mà cơ thể chú mày nhận được cũng cực lớn, tự ra tăng thể lực cùng sức chịu đựng là một ý kiến không tồi. Thế phải bắt đầu từ đâu đây hội trưởng? Phát cũng bị khơi gợi lên ý định, vội vàng hỏi. Vũ Ngọc Minh cũng hoàn thành tiểu luận, nên rất dư giả thời gian cùng đàn em nói, trước đêm nay chú mày cứ tập hít đất đi đã, sáng mai dậy sớm với anh, chạy bộ quanh quảng trường, gia tăng tốc độ cùng thể lực. May mà lúc trước chú mày không hoang phế cái cơ thể này, nếu không lúc bắt đầu thì sẽ rất mệt đấy. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ. Giờ phút này bầu trời vẫn còn hơi u ám, nhưng từ phía đông cũng có thể lờ mờ thấy ánh dạng màu đỏ. Sân trường không có bóng người, chỉ có Phát cùng Vũ Ngọc Minh. Hai người diện một bộ đồ thể dục, chân đeo một đôi giày thể thao. Cơ bản là trang phục bình thường do nhà trường phân phối xuống. Nơi xuất phát đàn anh chọn bữa, tóm lại dựa theo lời anh nói, cứ đủ tầm 5 cây số là đủ. Tuy rằng cơ thể không phải quá hoa phế, thế nhưng lúc chạy đến ký lờ mẹ thứ 3, hắn cũng mệt mỏi hơi thay, không thể không dừng lại nghỉ một chút. Trong quá trình tự rèn luyện, hai người cũng bắt gặp cặp đôi kình định Lucas Tợ Lệ cùng Tần Bi Quân, hai người này thế mà cũng hẹn nhau đi chạy bộ đấy. Chỉ khác biệt duy nhất là nhóm của Phát cùng nhóm của Tợ Lệ Quân lại là hướng đối diện nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Phát tiếp xúc trực tiếp với hai người này, trước đó có đọc qua thông tin cơ bản, tình cờ liếc thấy trên sân trường nhưng cũng không trò chuyện trực tiếp. Hai người cũng đều mặc một bộ đồ thể dục do nhà trường phân phát, nhưng của Lucas Tợ Lệ là màu đỏ, còn Tần Vi Quân thì là màu xanh. Xem ra tin tức hoàn toàn chính xác, hai người này là kình địch của nhau, như nước với lửa. Lần gặp đầu tiên này cũng không quá gây ra quá nhiều gióng gió gì, cả bốn người cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, sau đó dùng một tốc độ như nhau mà hướng về cùng phương hướng chạy, cả chặng đường đi cũng đều là im lặng, dường như là tổ chức thi xem ai mở miệng trước là thua. Kết quả cuối cùng là không có ai thua ai thắng, bốn người chia ba ngả, Tợ Lệ thì hướng về hội học sinh, Tần Vi Quân thì hướng về phía đế vương hội. Hai người này đều có phòng riêng ở hai tòa nhà. Phát không khỏi toát lên mấy chữ chó nhà giàu, nhưng lại nghe đàn anh nói, như tát vào mặt hắn một cái đùa lớn, mày cũng có một tòa nhà nhớ chứ. duy chỉ có anh mày mới được phép chửi chó nhà giàu. Này thì hết đường cãi đi. Về sau, hai người cũng mò đến phòng trọ, tắm rửa một cái cho sảng khoái con người, lại ăn bữa sáng tiếp năng lượng. Thời gian hoàn thành tất cả cũng chỉ mất có một tiếng. Đến 7 giờ, Phát đã có mặt ở trên tòa nhà của riêng hắn rồi, chăm chú tăng thêm hết tri thức. Thời gian bắt đầu học với mỗi khóa ở thời khóa biểu là từ 8 giờ đến tận 18 giờ, cho 9 tiếng trừ đi một tiếng nghỉ ngơi, so với đại học bình thường thì hơi có chút gò bó, nhưng không quá quan trọng. Chương trình học bình thường thì đối với nơi đây cũng chỉ là hơi sơ lược liếc qua là xong, nên rất đơn giản, vì ở về sau công việc của bọn họ cũng không phải ở xã hội loài người. Nhưng ở những môn trọng điểm bồi dưỡng nghiên cứu thì đúng là vỡ mồm đối với phần lớn người thật, nó thực sự không đơn giản. Về cơ bản theo thời khóa biểu, buổi sáng là thời gian cho môn học như toán, lý, hóa, v.v. Còn buổi chiều là thời gian cho các môn cấp địa ngục. Thí dụ như tiết học mà đầu buổi chiều Phát phải học, tên là luyện kim thuật và giả kim thuật, sự giống và khác nhau giữa chúng. Luyện kim thuật sớm nhất từ xa xưa, khi loài rồng bắt đầu xuất hiện trên đại địa. Chúng trưởng quản các loại nguyên tố trong thế giới, mà đặc biệt hơn khi chúng phát hiện ra sự chuyển đổi nguyên tố. Vị nữ giảng viên trên bục giảng êm giọng nói, các học sinh ánh mắt như si như say. Những kiến thức này vốn là rất khó, nhưng chả hiểu sao mấy năm trước học viện dính cái vận may cất chó gì mà mò được vị giảng viên mang nghề nghiệp giáo viên này, hiện mới chỉ là làm chính. Điểm tốt ở cái FP này là rất dễ dàng khiến học sinh hiểu ra, tựa như cách nói thể hồ quán đỉnh thế nhưng lại khác, vừa khiến học sinh ghi nhớ, vừa giúp chúng hiểu rõ những kiến thức này, có thể vận dụng chúng mà không có bất cứ vấn đề. Đây cũng có thể coi là một trong những FP khó làm nhất, nhiều người cũng chọn làm thử, thế nhưng đều dừng ở bậc phụ trợ không có chút ý nghĩa nào. Mà đây cũng từng là một nghề nghiệp bi liệt vào nghề phụ trợ, mai cho đến về sau nhiều nhà giáo mang lên cái nghề nghiệp này dạy ra các bậc thiên tài cho giới này thì nó mới được loại bỏ khỏi danh mục nghề nghiệp phụ trợ. Vị nữ giảng viên kia tuy mới là làm chính nhưng cũng đủ vượt mặt hầu hết những giảng viên trong trường, chỉ tiếc là mãi vẫn chưa có thời cơ tăng bậc lên nước tiếng đâu. Chấm dứt một ngày mệt mỏi, Phát bước nhanh đi về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, cùng đàn anh xuống canteen, chén bữa tối. Về phòng, Phát lại được đàn anh chỉ đạo tăng lên thể lực cùng sức mạnh của mình. Đến nay lại tiếp tục tăng số lần hít đất, cùng với thêm một động tác nữa là bla. Cứ như vậy, Phát trôi qua những ngày thời gian bình yên ở học viện, trí lực tăng lên nhiều nhất, sức mạnh thể chất thì lại hơi chậm một chút, nhưng cũng có sự tăng lên. Đấy chính là cuộc sống, hắn không hiểu từ bao giờ lại thích cảm giác này, một vài thứ trống rỗng đã được bù đắp một chút. Chương 18, hội học sinh VS Đế Vương hội, 1, chương 18, hội học sinh VS Đế Vương hội, 1, thời gian thoáng chốc trôi qua, ngày mai chính là một ngày đặc biệt với cả trường. Mở bàn đặt cược giữa Lucas Tợ Lệ và Tần Bị Quân. Tỷ lệ hiện tại 1-2, có thể thay đổi, ai đi mở bàn, rất thèm tiền. Phía trên là một phần thông tin cực ngắn gọn của bài đăng. Phía dưới phần bình luận cũng đang nhiệt liệt thảo luận, đưa ra lý do cứ để phản biện, hay trực tiếp hơn một chút là cái cỏ. Vì sao năm nay hội trưởng Tần Vi Quân chắc chắn sẽ chiến thắng? Mọi người, tôi xin mạn phép được trình bày, trước để tao tóm tắt lại năm trước đã có gì đã. Đó lệ tựa như là một kẻ điên, hắn nướng hết cả một đội quân của mình chỉ để kéo theo một nửa số binh lính của hội trưởng quân, sau đó không hiểu sao lại được nữ thần may mắn để ý, dùng duy nhất là nạ để quét sạch nửa số lượng người còn lại của hội trưởng quân. Nay nhớ lại vẫn còn có chút sợ hãi cùng kinh ngạc, chiến lực của ả đàn bà kia kinh dị không chịu được. Nhưng mà vẫn bị hội trưởng quân một phát đạn bắn thẳng thái dương, nằm luôn. Mẹ nó, nhưng tên khốn nạn đó lệ đã dùng chính là nã để hao mòn đi thể lực của hội trưởng quân, nã một phát đạn vào tim, cướp đi chiến thắng. Nhưng xem xét lại, lần đấy vẫn là ở thảo nguyên Mông Cổ, phù hợp cho kỵ sĩ của gã, tuy nhiên, lần này lại khác. Theo quy định thì chúng ta sẽ được chọn địa điểm chiến đấu, nên lần này đã chọn ở chính vườn sau của chúa. Đây mới là nơi để hội trưởng quân phát huy sở trường của mình. Thế nên, mọi người, mau chóng đặt cược cho hội trưởng quân. Đế vương hội mang uy thế của bậc đế vương, tất thắng. Chủ bình luận hơi có chút gì đó hơi vô lý, nhưng không sao, miễn là ủng hộ hội trưởng quân thì ta đều thích. Đế vương hội, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Ha ha ha. Lầu trên thua đến ngu người rồi sao? Vậy tao hỏi chúng mày, liệu đã viết sẵn văn mẫu để biện bạch khi thua chưa? Ha ha ha. Eo eo eo, bọn ở hội học sinh đi ra chỗ khác, năm nay chúng ta tất thắng, dí mặt chúng mày xuống đất để ma sát. Khu bình luận loạn tùng kẹo, không ai chịu thua ai, đủ loại lý luận được gõ đi ra, chiến trường của các anh hùng bàn phím mở ra. Nhìn mãi cũng không ra bất cứ thông tin gì hữu ích. Phát quyết định thoát khỏi diễn đàn, ném cái điện thoại sang một bên rồi nằm bệ xuống giường, hỏi đàn anh đã xem mấy cuộc đánh nhau thế này của hai thế lực này chưa? Xem rồi, nhạt nhẽo. Đàn anh có vẻ đang tra cứu cái gì đó, lạnh nhạt nói, chú mày chớ nên nghe những gì mà mấy thằng nớ ngẩn bình luận. Ia, em biết, tin trên mạng thì 10 tin thì 9 tin cũng ném sọt ra rồi. Phát chợt dừng lại, dường như nghĩ tới một vấn đề quan trọng, liền hỏi, đàn anh bao giờ thì dạy em phương pháp chiến đấu? Sao lại nhờ anh mày, không biết đánh nhau? Vũ Ngọc Minh từ chối, vẫn tiếp tục tra cứu. Phát thở dài, lại ngồi dậy, tiến đến gần cửa kính, khoanh tay, nói, anh cũng chớ có giấu giếm các kiểu, không biết đánh nhau sao anh làm được hội trưởng đấy. Em nghe ngóng các thành viên trong hội có ý định đá đít anh để thay lớp áo mới cho cái hội này, biến nó từ hòa bình thành chiến tranh. Vũ Ngọc Minh không biểu hiện ra bất kỳ động tác dư thừa, vẫn bình chân như vậy mà tra duyệt thông tin hắn cần, tựa như tin này vốn đã sớm biết. Không dừng lại công việc ở trong tay, hắn nói, thế sao? Nếu nó thích thì cho nó, không quá quan trọng. Phát dừng lại, không hiểu nhìn Vũ Ngọc Minh, dường như vì sự lạnh nhạt của đàn anh đối với chuyện này mà sinh ra nghi vấn. Nhưng nếu như anh ta là người sáng lập ra cái hội chỉ chơi chủ nghĩa hòa bình này, mà nghe có kẻ định đá đít mình ra khỏi ghế thì cũng nên có chút phản ứng nào đó chứ. Chợt lời nói của đàn anh lại xoay chuyển, hắn đề nghị, nếu như em muốn học đánh nhau, vậy anh mày sẽ giới thiệu cho em người giáo viên này, người đó rất mạnh. Ai vậy? Phát Hiếu Kỳ không khỏi nhìn kỹ khuôn mặt Vũ Ngọc Minh. Là. Đáp xong đáp án của mình, Vũ Ngọc Minh cũng không để ý đến Phát nữa, mà hình như hắn nghĩ đến cái gì, không chần chờ mà hỏi luôn, chú mày định đánh cược không? Phát ngạc nhiên, hơi hơi ha to miệng, ý nghĩ bất chợt nảy ra, không ngờ đàn anh cũng thích cá độ đây, nhưng không dám nói ra miệng, ngoài miệng vẫn bình thường hỏi, làm sao đấy anh? Em không biết chơi cá cược. À không sao, tưởng chú mày đánh cược thì anh gợi ý cho một bên. Nếu đánh tất tay. Đàn anh tự tin nói. Anh đã dự đoán được bên nào thắng rồi. Phát chố mắt nhìn, lại đổi mới nhận biết về người đàn anh này, và nếu đánh tất tay, nếu thắng thì còn được chứ thua thì chắc mấy ngày sau em đói mốt đói mèo mất. Ha ha, cái này chú mày yên tâm, anh cam đoan là nếu thua thì vẫn có cơm ăn, vì chú mày được hỗ trợ hợp đồng, đúng không? Đàn anh em dù dụ dỗ. Đêm dài qua nhanh, thoáng chốc đã đến sáng sớm hôm sau. Vì là một ngày hội toàn trường nên hôm nay trên trường không có khóa, trận chiến giữa Hôi học sinh và Đế Vương hội được chiếu trực tiếp trên app kèo. Trận chiến đã bắt đầu từ đêm qua rồi. Vũ Ngọc Minh giải đáp nghi hoặc của Phát khi đang nhìn vào khung cảnh trên màn hình máy tính. Vậy là sao đàn anh? Em vẫn chưa thông. Phát chưa hiểu rõ lắm, sáng nay khi hắn mở ra xem thì trên phần thời gian ghi hình đã là hiển thị là 8 giờ 13 phút 42 giây. Trận chiến này đã là thông lệ từ lâu, kéo dài trong vòng 24 giờ. Vũ Ngọc Minh chậm rãi giảng giải, mỗi học sinh sẽ được trang bị một khẩu lục cùng 10 viên đạn gây mê có hiệu ứng đổ máu, chọn một trong hai khẩu súng trường AK-47 bản truyền thống, hoặc một khẩu tiểu liên MP-40 cùng với 40 viên đạn 8 ly. Ngoài ra có một ba lô chứa bạn cùng lương khô và nước. Quân số dừng ở mỗi bên 40 người. Phát ngạc nhiên, đây chính xác là trang bị cho một đội quân rồi, không thể tin nổi nơi đây là một học viện đào tạo SV hay hệ thống quân đội, dù mang siêu năng lực nhưng vẫn thích chơi súng ống. Đứng trước gan tỉnh, chúng sinh bình đẳng. Phát chợt nghĩ tới câu nói kinh điển này, không biết do ai nói ra, nhưng nó quá nổi tiếng. Nhìn ra những suy nghĩ của Phát được viết hẳn lên trên mặt, đàn anh cũng không nề hà mà giải đáp luôn, em à, chúng ta dù sở hữu SV, dù có người lên đến bậc cường giả nhưng cũng chỉ chơi được một viên đạn bắn tỉa với vận tốc 1000m mỗi giây mà thôi, mưa đạn vẫn có thể đưa chúng ta thành cái sảng. Phát gật đầu bày tỏ đã hiểu, lại liếc nhìn màn hình, bên trong là một chi quân đội hành quân, đang cẩn thận liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chợt hắn hỏi, anh có dám chắc về suy đoán của mình hôm qua? Thửm. Khoảng 90. Sao, chú mày không tin? Ia, chỉ là tự dưng em lại có ý nghĩ khác một chút. Ồ, có gì thú vị sao? Chú mày nên chia sẻ đi. Phát nhuẩn miệng cười, vui sướng nói, ha ha, mai mới câu lên được cái biểu lộ hứng thú này của anh lên tới. Vũ Ngọc Minh nghiêm mặt, ý là chú mày nãy giờ chỉ là đùa. Nói, hắn bắt đầu bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Nhìn thấy ông anh có vẻ sắp động võ, Phát vội vàng nếu máu xua tay, nhanh chóng nói, ấy ấy, em nói là sự thật. Nhưng dù sao cũng nên đợi đến khi trận chiến kết thúc đã chứ. Ngừng lại, đàn anh cũng thu hồi nằm đấm, ánh mắt cũng dõi vào màn hình. Phát cười, tựa như phát hiện ra bí mật gì đó, nói, thế mà anh vẫn còn phủ định rằng mình không biết đánh nhau đấy. Sao, định thử tí nắm đấm của anh mày. Ánh mắt đàn anh lại híp lại, đánh con gà như chú mày có vẻ là không cần thiết động võ thật đâu. Loạn đả đánh thương cũng được. Khu rừng phía tây được đặt cho một cái tên rất thần thánh, vườn sau của chúa rộng khoảng 10 hecta. Phía tây giáp biển xen lẫn núi đá, phía đông thì là bình nguyên, nhưng đã được trồng kín các loại cây cổ thụ cao to chọc trời. Đây được bộ chăn nuôi xây dựng như một khu rừng nhiệt đới. Trong một hang động phía tây, nơi đây được Tớ Lệ chọn làm căn cứ tạm thời cho hội học sinh. Tình hình khu trung tâm như thế nào rồi em ạ? Tớ Lệ chẳng biết làm cách nào mà lôi vào trong địa điểm chiến đấu được một vài gói cà phê pha sẵn, ung dung ngồi trên ghế đá, chậm rãi thưởng thức. Em ạ đứng phía trước cẩn thận báo cáo, hiện tại ở khu vực trung tâm chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của địch. Nhưng ở ngoài biên giới cũng đã bắt gặp được vài tên, cũng đã có một vài cuộc chạm trán với chúng. Binh sĩ của chúng ta mất 5 người. 5 người? Sao? Đỡ Lệ nhẹ giọng nói, tay nhẹ đung đưa cốc cà phê. Hắn trầm ngâm phút chốc, lại nói, em à, nếu như gã đã muốn chơi tiêu hao thời gian với chúng ta, vậy thì cũng chớ nên để gã được như ý nếu như hắn đã không muốn khu vực trung tâm, mà để vậy thì lại phí. Chẳng bằng. Ý ngài. Là chiếm nó. Em à cẩn thận suy đoán, dù nàng đã làm trợ lý cho người bạn cùng lứa này tới 3 năm rồi, nhưng vẫn rất khó để hiểu được gã. Yes, chính nó. Đỡ Lệ hào hứng, lấy từ ba lô bên cạnh ra một tấm bản đồ. Lại cầm lấy một cành cây dưới đất lên chỉ một đoạn đường, đây chính là đoạn đường mà tiếp theo chúng ta sẽ đi. Kế hoạch thì ta sẽ chỉ đạo trực tiếp cho các người qua tai nghe. Đã hiểu. Em mà không hỏi bất kỳ cái gì thêm nữa, yên lặng ra lệnh đối với binh sĩ, mà ở đây là thành viên của hội học sinh, theo tuyến đường Tợ Lệ đã vạch sẵn. Ai cha cha. Rồi sao, Lana, em có định giúp tôi chiến thắng trận này chăng? Giúp tôi phá vỡ ghi chép hòa này được chứ? Tợ Lệ mỉm cười, liếc nhìn về phía bóng đen. Chương 19, hội học sinh VS Đế Vương hội 2, và đôi lời gửi gắm, chương 19. Hội học sinh VS Đế Vương hội 2 và đôi lời gửi gắm, Lạ Nạ núp dưới bóng tối, ánh sáng chiếu vào chỉ lộ ra hình bóng mặc một bộ chiến phục tác chiến bó sát, lộ ra từ hông đến chân mà thôi, nhưng cũng làm lộ ra dáng người luyện chuyển của nàng. Nàng nghe vậy, cũng chỉ là nhuận miệng cười, "Được thôi, kỵ sĩ, nhưng phí tổn là khá đắt đỏ." Đỡ Lệ phá lên cười, giọng hắn tràn đầy yêu thương nói, "Công chúa của tôi, chỉ cần em muốn, tôi hiến dâng lên cho em cả cái mạng này cũng được." Vẫn là rất xến. "Đỡ Lệ, mạng của anh tôi cũng chả cần làm gì, nếu mà đưa mạng cho tôi, nhà Lucas sẽ nổi điên lên mất." Lana lạnh lùng từ chối phần tình cảm xến xúa này từ Tợ Lệ. nàng hiện tại vẫn chưa có hứng yêu đương gì đâu.
Không sao, không sao.
Mấy lao giả đấy thì biết cái gì là tình yêu thực sự đâu. Đỡ Lệ liếc mắt nhìn về phía Lana, nơi kia, hình bóng ấy lại biến đi mất từ bao giờ rồi, em thì vẫn biến mất đột ngột đấy thôi. Vẫn cứ không cho tôi cơ hội. Thở dài ngao ngán một cái, hắn lại liếc về phía bản đồ, giọng nói tràn ngập tự tin, Tần Vi Quân, mời ngươi vào dọ. Vườn sau của chúa, phía đông. Đỡ Lệ đã bắt đầu nhảy vào khu trung tâm rồi sao? Tần Vi Quân nhẹ giọng nói, hắn vẫn luôn như vậy, luôn thích quang minh chính đại nhảy ra đánh nhau.
Hội trưởng, chúng tôi đợi lệnh của ngài.
Trong hai nghe là giọng của Huyền Nhi, năm đơn vị đã được chi dựa theo sự sắp xếp của ngài.
Rất tốt, thế dựa theo kế hoạch bắt đầu tiến hành thôi.
Đã rõ.
Đỡ Lệ, xem giỏ của ngươi kín, hay là mấy cái bẫy của ta bén nhạy hơn.
Nói xong cũng là lúc hắn biến mất. Một nhóm có mặc chế phục chiến đấu màu xám len lỏi trong mấy đám cỏ, cẩn thận tiến lên. Người đi phía trước có vẻ như là đội trưởng, giơ tay ra hiệu dừng lại. Gã ngó ra quan sát, nhưng chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Nhận thấy con đường mòn phía trước an toàn, gã vây ra hiệu tiến lên. Mà từ cách nơi đó 120m, có ba người đang đứng ở trên một trạc cây to, một kẻ trong số đó đang dùng ống nhòm theo dõi đám người. Mục tiêu dự tính còn 20 giây là tiến vào mồi. Kẻ đeo ống nhòm nhẹ giọng báo cáo vào chiếc tai nghe đang đeo. Bên kia đầu dây im lặng một lúc, lại nói, bắt đầu tợ lặn a đi thôi.
Đã rõ.
Binh sĩ trả lời, ánh mắt ra hiệu cho hai người đồng đội bên cạnh. Hai người cùng hiểu ý, bèn mỗi người một ngả, tản về ba hướng khác nhau. Đám người mặc chế phục màu xám cẩn thận tiến về phía trước, liên tục xoay chuyển ánh mắt để quan sát khu vực xung quanh.
Đoằng.
Từ trên ngọn cây có một họng súng hướng xuống, một sợi khói mỏng từ ngòi bay ra, cho biết rằng địch nhân đã bị loại mất một người. Và đây cũng là dấu hiệu cho đợt tấn công thứ nhất bắt đầu. Đám người mặc chế phục màu xám đã trải qua biết bao tiết khóa huấn luyện, nên phản ứng không chậm chạp chút nào mà gần như ngay lập tức hướng lên trên ngọn cây, nơi có kẻ địch vừa liều lĩnh bắn đạn mà nã súng.
Đoằng, đoằng, đoằng.
Tiếng súng ước chừng liên tục nổ vang trong 30 giây, không biết tiêu hao bao nhiêu hạn dược, nhưng hồi báo lại chỉ là một thân ảnh ngã từ phía trên xuống, mặc một bộ chế phục chiến tranh như bên đội màu xám, khác mỗi một chút là nó được nhuộm màu xanh đậm. Đội trưởng ra hiệu một binh sĩ tiến lên kiểm tra, xác nhận rằng người này đã hoàn toàn nằm xuống, không có ý định ở lâu mà lại ra lệnh tiếp tục tiến lên. Đám người mới tiến lên được hơn 10m thì lại có một viên đạn bắn trúng một người binh sĩ. Sự tình giống như ở phía trước, đám người lại na súng vào vị trí kẻ kia, lòi ra thêm một người nữa, một lần loại bỏ thành có đôi có cặp, trên lệch số lượng binh lính bị loại của hai bên là hội học sinh mất đi 5 người. Muốn tiêu hao đạn dược của chúng ta sao?
Đỡ Lệ xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn tấm bản đồ, khóe miệng treo mỉm cười, nếu như ngươi thích chơi, vậy thì ta sẽ ra tay đánh lớn một chút.
Dọc theo con đường mà Đỡ Lệ để cho binh sĩ của mình đi đến bắt gặp nhiều đợt tấn công đơn lẻ, tất nhiên thì vẫn tiêu diệt được chúng, nhưng vì có Đỡ Lệ lưu ý, nên mức tiêu thụ đạn dược đã được kiểm soát lại. Nếu như tính từ đầu, nhóm binh sĩ đã trải qua hơn 10 đợt tấn công lẻ tẻ. Sau tất cả, bọn họ cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm. Nơi đây giáp với đường băng của đại học, và tất nhiên, nếu như có kẻ nào bước ra khỏi phạm vi của khu rừng, chạm một chân vào đường băng thì bị loại. Đỡ Lệ định làm một vô lớn. Tần Vi Quân nghe thông tin từ Do Thám, cho ra cái kết luận như vậy. Cũng không có gì lạ, tên kia hắn đã hiểu rất rõ rồi, rất thích làm mấy cái chiến thắng huy hoàng các kiểu, đặc biệt ưa thích tuyệt địa phục sinh. Đến tợ làn bê thôi. Tần Vi Quân tắt đi tai nghe. Hắn đang đứng ở trên cành cây, ánh mắt dõi nhìn về mặt trời, mắt hơi nhíu lại. Các loại đại chiến như vậy thì nhà trường thường tài trợ thêm các loại dở dồn nhằm thu hình và phát sóng trực tiếp hình ảnh lên diễn đàn. Phát chăm chú quan sát video trực tiếp, trong đầu không khỏi dùng tốc độ thật nhanh vận chuyển, nhằm đoán ra mục tiêu và kế hoạch của hai nhóm người. Đó Lệ là kẻ rất kiêu ngạo, đưa quân lực vào một vị trí tất phải thua thế kia thì chỉ có thể thuyết minh một điều rằng hắn đang cược. Nhưng tiền cược là gì?
Đạn,
quân lực, chiến thuật, thông tin vẫn còn thiếu một khâu quan trọng mà hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Một mắt xích mà hắn cho rằng quyết định tới chiến trận của cả hai phe.
Là gì đây?
Đỡ Lệ, đàn anh định cho cả trường nhìn thấy bất ngờ nào đây?
Phát thầm thì.
Nói nhảm trước khi xuất bản cuốn sách online 1. Trước tiên thì cũng phải cảm tạ quý độc giả đã bỏ qua 10 chương đầu nhạt nhẽo và thiếu chất dinh dưỡng kia. Hai độc giả đọc qua 10 chương, chắc cũng đã làm quen với cách viết của tác, mà hiện tại cũng chưa hiểu đã bôi gì ra phía trước đó. Ba thu thực là fan của Kiếm Lai cùng Long tộc thế nên luôn luôn sẽ có mấy đoạn nói nhảm hơi nhiều, mong chớ để ý bốn. 10 chương đã đào ra vài cái hố. Một số cái thì trong quyển một này sẽ lấp từ từ. Năm nhắc nhở một chút, nếu như cảm thấy khó chịu khi đọc quyển này, nên dừng lại và xóa khỏi tủ truyện, nếu thích thì có mẹn chê mai dưới kia cũng được, không quá quan trọng. 6 đọc Long tộc có hứng biết bộ này, cũng có nhiều chi tiết là tham khảo ở quyển sách kia, như học viện, loài rồng, ám ảnh khá nặng với hai nhân vật là Xì Ạ Xạ và Sở Tử Hằng nên cũng sẽ tổ lần đi thiết lập của hai nhân vật này, nhưng cũng có sự thay đổi nhất định. Trận chiến của hai người này cũng là sẽ tổ lần đi lúc mà suy tử bắt gặp ngày tự do. Vậy cảm giác đạo văn sâu sắc thật sự, nhưng cố gắng một hai chương nữa sẽ thoát khỏi lòng tộc bắt đầu mở tuyến đường riêng. Tất nhiên là đã chuẩn bị kịch bản hoàn thành cho quyển 1 rồi nên mọi người không cần lo dở dọc giữa chừng. Nhưng cũng lo lắng nhờ hết ám ảnh với long tộc lại ám ảnh với kiếm lai thì sao đâu.
Cười mịn, 8.
Gái thì có thể sẽ xuất hiện, nhưng mà chưa chắc đã tạo ra tuyến tình cảm hay xác định con đường cho bộ truyện là hậu cung hay một VSC1, này hên xui đi, sợ đâu cũng nhảy vào thái giám bờ. 9 chuyện hiện tại chưa có ý định đá vào viết, nhưng nếu lúc nào đói quá hy vọng độc giả cho ăn xin tí xem.
Chương 20, cú chốt, 1, chương 20, cú chốt, 1, khu vực trung tâm.
Nơi đây tụ tập hết quân lực của hội học sinh, chỉ còn khoảng 20 mạng.
đám người mặc chế phục chiến đấu màu xám từ lúc xâm nhập khu vực trung tâm liền biến mất, đã kịp tìm được vị trí lẩn trốn, nhất thời nơi đây y mắng lạ thường, chỉ có tiếng gió lay động qua các cành cây cái lá. Cả hai phe đang đợi lấy một tín hiệu, từ hai người tạo ra kế sách này, đợt lệ cùng bị quân. Đoảng. Một tiếng nổ súng vang lên, chiến trận hồi cuối, bắt đầu. Kể cũng lạ kỳ, hầu như binh lính của hội học sinh đều chọn núp dưới mặt đất, nhưng đế vương hội thì lại chọn trèo lên cây. Chiến trận nổ ra, hiện tại chỉ xét đến sự tính toán vị trí ẩn nút chắc chắn của hai bên, cùng với sự nhanh nhẹn và tình chuẩn khi nhắm bắn vào đội địch, vì bên nào cũng mong muốn có thể chiến thắng nhằm dí mặt đội thua xuống đất ma sát. Chiến trận không trong tưởng tượng quá lâu, chỉ trong nửa giờ, nửa số lượng binh lính còn lại của hội học sinh nhanh chóng bị quét sạch. Trong khi ấy, bên đế vương hội cũng thiệt hại đi rất nhiều, nhưng vẫn còn bảo toàn lại 11 mạng, kể cả tần bí quân. Giờ đây, khu vực trung tâm đã bị đốn ngã thành một không gian thoáng đãng, cây cối đổ ngã, một khung cảnh lộn xộn sau chiến tranh. Vậy là giờ đây chỉ còn chúng ta, tật lệ. Tần bí quân nhìn kỳ phùng địch thủ đứng trước mặt mình, ánh mắt sắc bén, cầm chắc khẩu AK-47. Ai, có lẽ đi. Tật lệ nhún vai, đây có lẽ sẽ là cú chốt quyết định thắng thua của chúng ta. Hắn nhìn kỹ tần bí quân, chợt cười lớn, phách lối nói to, ngươi tưởng ta sẽ nói thế sao? Lã Nạ giơ khẩu lục ngay thái dương của Tần Bị Quân, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở vị trí kia. Từ trên màn hình, Vũ Ngọc Minh cũng ngạc nhiên, tán thưởng nói, không ngờ nàng tài năng đến như vậy, thích khách đã lên đến bậc nước tiếng rồi. Phát cũng bất ngờ, hắn nhìn thấy một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía bên trái Tần Bị Quân, sau đó một thân ảnh gầy nhỏ hiểu điệu hiện ra, đã giơ một khẩu lục ngắm ngay thái dương của Tần Bị Quân rồi. Thích khách nơi đâu cũng có cái nghề làm ăn ẩn nút trong bóng tối này, từ cổ chí kim tới hiện đại. FV này có thể đơn giản miêu tả, một khả năng ẩn nút cực mạnh, gần như là vô tung, kết hợp cùng với tốc độ tăng phúc gần như vô đối trong các cuộc giám sát. Hai trình độ cảm ứng vận rủi cũng là nhất lưu, chỉ cần thoáng hiện sát khí cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Ba xếp hạng bậc A. Không những thế, cô ấy còn học phụ thêm thầy bói nên ám sát lại được tăng phúc thêm nhiều lần, chiến lực của cô nàng được đánh giá ở bậc S. Vũ Ngọc Minh bổ sung thêm một chút thông tin, ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh mặc bộ chế phục chiến đấu bó sát, lộ ra thân hình hiểu điệu của Lana. Ồ, ra đây là át chủ bài của tờ lệ sao? Phát ngạc nhiên, cũng nếu mày nắm nhìn kỹ người con gái này, trông thì có vẻ gầy yếu, nhưng chiến lược lại được bình xét là cấp S, không thể coi thường được. Về lại với chiến trường, sau khi Tần Vi Quân thấy được Tợ Lệ ném ra con át chủ bài của mình, hắn vẫn bình tĩnh, chậm rãi quay đầu nhìn Lana, mỉm cười nói, tiểu thư Lana đúng là tài giỏi thực sự, đến cả ta cũng không nhận ra được khi tiểu thư tiếp cận đến gần. Có vẻ ván này chúng ta thua rồi. Thua. Lana ánh mắt sắc bén nhìn Tần Vi Quân, không nhanh không chậm nói, chớ diễn xiếc nữa mà đưa ra con bài mà người giấu đi. Tợ Lệ vẫn treo trên mặt nụ cười. Phát nhìn thấy kém chút còn định nhảy vào chiến trường trực tiếp hỏi cười thế có mọi miệng không, gã cũng cất cao giọng nói, lật bài thôi, kỳ phùng địch thủ của ta. Như ý ngươi vậy. Chỉ thấy Tần Vi Quân giơ tay phải lên, hư nắm một cái, vút một tiếng xé gió, một viên đạn từ đâu bắn đến, trúng ngay đầu vai của Lana. Đỡ lệ giật mình, kêu to, cái gì? Làm sao mà Lana lại không cảm thấy được sắc ý, à không, địch ý từ tay bắn kìa chứ. Đỡ lệ, ngươi quên đây chỉ là đấu luyện sao? Tần Vi Quân hơi nghiêng mặt, nói ra một sự thật hiển nhiên. Đỡ lệ có vẻ không lo lắng tình yêu của mình vừa bị hạ gục, chỉ khoanh lại hai tay, trầm mặc nhìn về vị trí tay bắn tỉa kia, ngay trước mặt hắn. Mất một lúc sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì, cười to, tự tin nói, Tần Vi Quân, ngươi cố tình san bằng bình địa để lấy khu vực thuận tiện cho tay bắn tỉa, cùng với chính ngươi làm mồi sao. Mà nguyên nhân tại sao Lạn Nạ không cảm nhận được bất cứ sát khí hay địch ý từ tay bắn tỉa là vì ngươi tỏa ra sát ý che đậy tầm mắt của cô ấy rồi. Thì tính sao đâu? Ngươi người đơn thế cô, còn ta thì còn nguyên một chi đội nhỏ 10 người. Đất lệ, có thể cho ta biết cách ngươi sẽ thoát khốn được chứ? Tần Vi Quân tự tin hỏi, tay phải lại đưa lên lần nữa. Đây có vẻ như là một tín hiệu của hắn, ngay lập tức, từ đằng sau cây hoặc từ trên nhánh cây có người nhảy xuống, quay thành một vòng tròn quanh Tợ Lệ. Đúng là kình địch của ta, Tần Vi Quân. Tợ Lệ không có lấy một chút biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt, dường như rất vui sướng khi đạt được cái gì đó, tán thưởng, chỉ có ngươi mới có thể dồn ta vào đường cùng. Tần Vi Quân cũng thu lại cảm xúc của mình, lạnh nhạt nhìn kình địch của mình. Hắn biết, kẻ này chắc chắn là còn tay sau, người như hắn không có vài ba át chủ bài thì đúng là không phải phong cách của hắn. Nắm được thế cục trong tay mới là điều Tợ Lệ ưa thích nhất. Bút. Âm thanh xé gió phát ra, xuyên thẳng vào trong lòng mỗi người. Một người mặc chế phục màu xanh trúng đạn, nước màu đỏ tỏa ra, báo hiệu rằng hắn đã ngấm phải gây mê, không phục nằm xuống bất tỉnh. Tần Vi Quân giật mình nhìn ra đằng sau, thình lình ánh mắt của hắn có thể thấy một tia sáng lóe lên, đó là phản quang của ống ngắm. Tợ Lệ, ngươi cũng trao đổi lấy một khẩu sơ nịp tờ. A không không. Tần Vi Quân dừng lại, như nghĩ đến thứ gì, giọng nói khó có thể che giấu khó tin. Ngươi cướp lấy khẩu sơ nịp tờ kia của chúng ta. Tợ Lệ mỉm cười, mắt tỏa ra ánh sáng, khoe khoang lấy suy nghĩ của mình. À mà gì? Lúc đầu khi ngươi chơi trò tiêu hao đạn dược của chúng ta cũng đã nghĩ rằng phải chăng đó là kế sách của ngươi. Nhưng nhìn về sau được bọn họ báo cáo chi tiết, ta mới nhận ra một chi tiết đặc biệt, mỗi lần bên ngươi bắn, chỉ duy nhất một viên vào một binh lính của ta, thế nên ta mới sinh nghi. Và sau đó khi lục lọi lấy cái trí nhớ siêu dai rằng này, ta mới thấy một đầu điều lệ xếp xó rất lâu rồi, có thể dùng số đạn dược nhất định để đổi lấy các loại vũ khí khác không được cấp phép cho danh sách, với các mức khác nhau đấy mới là điểm chính. Kha kha, sau đó ta mới cố ý điều đi một người khác phục kích ở phía sau tên sơ nhị kia. Nhưng ở những năm trước đồng đội của ngươi toàn là những tên thích chơi trốn tìm, nên rất khó tìm ra vị trí tên sở nhị tờ này. Và sao, ngươi lấy thân mình làm mồi, là nạ cũng không phải là mồi do ta thả ra sao? Đến đây là có thể nói thông lấy hết tất cả chi tiết rồi. Đỡ Lệ cố tình nói nhảm nhiều như vậy ở vừa nãy là để câu giờ cho tên đồng đội của mình tìm ra và xử lý tên sợ nhị vợ kia. Nhưng nghe xong những lời này, Tần Vi Quân không có chút biểu cảm như khó chịu khi thua ở trên bản tính, lại lạnh lùng nhìn Đỡ Lệ, cao giọng quát, thế nên ngươi vì chiến thắng ta, để tiểu thư là nạ làm mồi nhử. Đỡ Lệ, ngươi định lên chiến trường cũng lấy đồng đội ra làm mồi nhử sao? Ngươi đã thay đổi giống như mấy lao già trong nhà ngươi rồi. Đỡ Lệ thở dài, có chút không biết làm sao, rất bất đắc dĩ đáp, khoan khoan, cái này thì lại không phải. Vốn là ban đầu ta mới là mồi nhử, cô ấy ra uy hiếp ngươi để tay bắn tỉa hấp tấp mà lộ ra một chút sơ hở, nhưng ai ngờ hắn lại trực tiếp bắn lạ nạ đâu. Đối với cái này ta rất vô tội. Đỡ Lệ, chúng ta đã là địch thủ bao lâu, hy vọng ngươi chớ quên. Tần Vi Quân nói một câu không chút liên quan, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Đỡ Lệ, nếu vậy thì trận chiến đến đây là kết thúc. Ngươi thắng, Đỡ Lệ. Ta sẽ phục thù lại, vào lần sau. Sau khi nghe Tần Vi Quân mở miệng nhận thua, Đỡ Lệ cũng giật mình sửng sốt, dường như không hiểu tại sao kình địch của mình lại chịu thua sảng khoái như vậy. Về sau hắn mới chậm rãi suy nghĩ rõ ràng, thì ra đối thủ của mình đã sớm trưởng thành. Chương 21, cú chốt 2, chương 21, cú chốt 2, thế là trận chiến giữa hội học sinh và đế vương hội kết thúc với sự dẫn trước một chiến thắng của Lucas Đỡ Lệ. Đề tài này náo loạn diễn đàn nhà trường nhiều ngày sau, có kẻ thì cười vui sướng, có kẻ thì khóc sướt mướt, đều vì mấy chữ cá cược. Tiền mất rồi chẳng lẽ không khóc, tiền thắng rồi chẳng lẽ không cười. Liên tiếp hai loại tiếng ồn ầm vang lớn tần số lớn, chấn rung động màng nhĩ của mọi người, cùng với đó là đại địa đang rung động kịch liệt làm cho nhiều người vô ý ngã ngồi xuống đất. Ở phía đông bắc, một đám khói bụi bốc lên thành hình cây nấm, ẩn ẩn bên trong còn nhìn thấy được dung nham đỏ rực. Nơi kia chính là hướng của núi lửa trên đảo A Sa, từ cái miệng tròn rộng lớn của nó phun ra từng đợt bụi mù màu xám, nhìn tựa như cây nấm, nước miếng của nó thì lại là màu đỏ rực, chậm chạp chảy xuống, thỉnh thoảng còn nổ lên từng đợt mạc khí. Reng reng reng. Tiếng chuông cảnh báo lập tức vang lên, cùng với đó là tiếng giống chấn thiên thông qua loa phát thanh của dãy phở. Các học sinh có chú ý, nếu có còn sức lực thì may lết xác về khuôn viên trường. Các nhân viên y tế mau cử người ra hỗ trợ đưa học sinh đang bất tỉnh ngoài giường vào. Tuy rằng tình hình có vẻ khẩn trương là thế, nhưng mọi người lại không chút kinh hoàng, vẫn bình tĩnh người nào việc ấy, tuyệt không hấp tấp. Mỗi học sinh đều có một bộ đồng hồ đeo tay có gắn định vị thời gian thực, thế nên không quá lâu để bộ phận y tế đưa hết số học sinh còn đang nằm rải rác ở ngoài khuôn viên học viện vào. Phát cảm nhận được sự rung động của đại địa cùng tiếng động cực lớn ngoài kia, hiện lên vẻ lo lắng hỏi, anh Minh, chuyện gì đang xảy ra? Vũ Ngọc Minh ngoái nhìn về phía cây nấm bụi khổng lồ ngoài cửa sổ, bình tĩnh đáp, yên tâm, chỉ là động đất cùng núi lửa phun mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng xen lẫn không hiểu của đàn em, hắn trấn an tiếp, nên yên tâm, trường được kiến tạo rất chắc chắn, cái này chú mày có thể yên tâm, không sụp được đâu mà phải lo. Những lúc như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là ở yên trong phòng, chớ có chạy loạn, nhà trường tự có phương án. Nhìn thấy đàn anh tự tin nói như vậy, Phát cũng tin tưởng, thở nhẹ một hơi, tò mò hỏi tiếp, hiện tượng này có hay xảy ra hay sao mà mọi người có vẻ như không quá bất ngờ, thay vào đó còn có chút thong dong. Hắn chỉ vào mấy người học sinh vẫn vô lo vô nghĩ ở trên ghế đá ngồi đọc sách. Vũ Ngọc Minh nhìn theo hướng hắn chỉ, cũng đưa thêm thông tin, chắc chú mày biết rằng trường mình xây ở vị trí đặc biệt nên cực hiếm khi có mưa tự nhiên, đúng chứ? Núi lửa phun cùng động đất cũng giống vậy, đó là vì dưới lòng dung nham kia chúng ta đang chôn cất lấy ba mảnh xương rồng đời thứ nhất. Xương rồng? Đời thứ nhất? Phát khiếp sợ, há to miệng nói. Đúng vậy. Cụ thể trong đó anh mày cũng không biết, chỉ biết là những chấn động này là do ba mảnh xương cốt kia gây ra. Ba mảnh xương kia phải mạnh đến mức nào mới có thể khiêu động sức mạnh của thiên nhiên như vậy chứ? Phát vẫn khó có thể tin nói. Vũ Ngọc Minh khoát khoát tay, ánh mắt như thể chú em mày còn nó lắm, chưa thấy quá nhiều việc đời nói, vẫn còn bình thường chán. Nếu như chú mày có tham gia vào một trận đánh với loài rồng thì mới cảm giác được nó hùng vĩ như thế nào. Thế này vẫn là bình thường thôi. Ồ, đàn anh đã từng đánh nhau với loài rồng sao? Thật sự? Phát hiếu kỳ hỏi. Nghe đến đây, đàn anh như nhớ tới gì đó sầu khổ thì phải, chỉ thấy trong đôi mắt hiện lên bi thương, buồn bã trả lời, trong đó hàm chứa bất lực, đúng vậy. Thắng. Phát nhìn thấy tâm trạng đàn anh như vậy cũng biết ý mà không hỏi sâu về nó, bỏ qua. Đúng như lời của đàn anh đã nói, dường như ở học viện cũng đã xảy ra nhiều trường hợp như thế nên công tác cứu trợ diễn ra suôn sẻ. Động đất cùng núi lửa phun trào chỉ diễn ra trong khoảng một tiếng, khói bụi tràn ra cũng rất khó chịu, không khí như bị che lên một tầng kính mờ. Nhưng cũng may mắn là quanh khu vực núi lửa đều là khu vực do dung nham chiếm hữu, thế nên gần như không có thiệt hại gì, có chăng thì như ở phía trên, chỉ là trong những ngày tiếp theo học sinh chắc chắn phải mang theo mặt nạ, tránh nhiễm khói bụi ô nhiễm. Phòng giám sát. Dây Phơ đứng trước một bản hình chiếu lập thể, đó là bản đồ địa hình chi tiết của đảo A Sa, mang theo màu xanh lam nhạt đặc trưng của khoa học kỹ thuật. Bên cạnh hắn có người mặc áo nghiên cứu trắng dài tới tận bắp chân, phía trên ngực có cài một tấm thẻ. Giờ eo gần, nghiên cứu viên. Họ gần đưa tay chạm vào bản đồ lập thể, kéo to ra khu vực của núi lửa. Theo động tác của lão, dưới phần bề mặt mặt đất hiện lên ba chấm đỏ, chấm dài xoay quanh. Nova vừa mới phát ra một tần số hưởng ứng. Một người nghiên cứu viên trẻ tuổi khác ở bên cạnh nhìn, giơ lên một tấm hình ảnh lập thể phẳng khác, phía trên là một hình ảnh đo tần số, lên xuống chập chờn. Dây thơ lẫn hoặc gần đều trầm mặc, lát sau, người trước mở lời, lần đầu tiên trong cái lịch sử của học viện, một mảnh xương cốt của đời thứ nhất có thể gây ra tần số cộng hưởng. Họ gần thoáng nhìn qua báo cáo, ngẫm nghĩ một lúc mới nói, theo như báo cáo sơ hiện, mức độ phong ấn hiện đang ở mức 3.7, so với năm trước giảm đi những không năm. Lão lại quay đầu nhìn Dậy Phở, nói ra một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán, nếu đúng như những gì chúng ta nhìn thấy, ta có thể chắc chắn rằng, loài rồng lại tiến hóa ra một phương pháp khác để trùng sinh lại rồi. Linh hồn lại có thể từ chính xương cốt sinh ra. Dậy Phở sắc mặt trở nên nghiêm trọng, giọng nói có chút khàn khàn, cái này trong một bài luận văn giả thiết 3 năm về trước từng có đề cập, nếu như ta nhớ không nhầm. Trong đó đề cập tới tuổi thọ chết cho rằng loài rồng có 2 tuổi thọ, là tuổi thọ sống và tuổi thọ chết. Nếu như chúng quá thời hạn tuổi thọ chết mà không được giải phóng, nghịch chuyển sinh tử, thì chúng sẽ tiến hóa ra một hình thái năng lực mới. Nhưng, rất lâu về trước cũng có người ngờ tới trường hợp này, nên mới sắp xếp ra trận pháp kia nhằm để ba loại rồng đời thứ nhất triệt tiêu năng lực của nhau. Dậy Phở rất khó hiểu, không nghĩ tới vì lý do gì mà lại xảy ra được trường hợp như thế này. Tuy rằng không hiểu tại sao, thế nhưng, Dậy Phở nhanh chóng triệu tập một cuộc họp, ai ở xa thì ở xa tham gia, ai ở gần thì trực tiếp tham gia thảo luận. Chuyện này có chút kỳ quái. Được. Dậy Phở cũng không chối từ, vì nếu không xử lý kịp thời, ba mảnh xương rồng kia sẽ chuyển sinh sống lại, hai họa nhân gián mất. Lập tức, Dậy Phở ra lệnh cho Tạ Phủ gửi một đoạn tin nhắn thoại cho tất cả các căn cứ trên toàn thế giới. Chương 22, No 3, 1, chương 22, No 3, 1, phòng họ. Trước mặt đám người vẫn là một hình ảnh trình chiếu lập thể màu xanh, có 3 điểm đỏ nhỏ đang di động theo chu vi tròn, mỗi người cũng có một mặt hư ảnh hiển thị thông tin chi tiết về vụ núi lửa phun vừa xảy ra, cùng tần số cộng hưởng do No 3 phát ra. Mọi người, cả những người tham gia trực tiếp hay là những kẻ tham gia từ xa, trên khuôn mặt đều hiện lên lo lắng. Dậy Phở nhìn chung đám người, nói, làm sao? Bình tĩnh chút đi, nhất thời thì nó chưa sống lại được đâu mà phải lo. Là một người cầm lái, tuy không phải là người chỉ huy của toàn thế giới, nhưng toàn thế giới lại lấy người đàn ông Dậy Phở này làm thần tượng của mình, vì trong quá khứ, chiến tích quá chói lóa, chỉ lấy sức một mình mà ngang tài ngang sức với đời trước của người điều khiển rối. Thế nên, với trách nhiệm gần như là lãnh tụ này, lao đứng ra trấn an mọi người. Không ngờ những lúc quan trọng nhất vẫn phải là lao đứng ra hạ nhiệt, Dậy Phở. Tô Vinh vuốt lấy chòm râu trắng, mỉm cười nói, trên mặt cũng không hiện ra bất kỳ lo lắng nào. Ừ, còn phải hỏi sao? Làm sao như là lão già họ Tô kia đâu, thứ không có đảm lượng. Su Tán bắt đầu đánh phá miệng, không mở miệng được dường như hắn sẽ chết thì phải. Hả? Ngươi nói cái gì? Muốn một trận chiến? Gân xanh trên trán Tô Vinh nổi lên, tay đang nuốt râu dừng lại, hơi có chút run rẩy, khắp khuôn mặt nụ cười lưu lại có chút miễn cưỡng. Su Tán quét mắt, thông qua hình ảnh lập thể có thể thấy hắn khoanh tay trước ngực, ngồi bắt chéo chân, giọng nói mang theo niềm ai, thứ, ngươi già đến thế kia rồi mà đòi đánh với ta, già mà cờ hờ đủ. Đến cả người câm như ăn rẻ cũng phải lên tiếng chấm dứt màn pháo miên đang sắp cao trào này, họ gần, chính để. Tất cả mọi người đều biết tính nết của hai người này, nên chỉ cười thầm, màn pháo miệng cũng coi như xua đuổi đi phần lớn không khí kìm nén trong phòng. Họ gần thân là một vị nghiên cứu viên bèn đứng trước bản đồ, kéo to khu vực núi lửa ra, hiện lộ rõ trước mặt đám người là ba chấm đỏ, lần lượt đánh dấu là No 1, No 2, No 3. Lão không biết từ đâu lấy ra một cái que dài, lần lượt chỉ vào các bản báo cáo hiển thị chỉ số hiện lên, chậm rãi nói, tầm 2 tiếng trước, núi lửa đã phun trào, nguyên nhân bước đầu cho là sự can thiệp của No 3, chính tần số cộng hưởng của nó đã gây nên chấn động. Khoan, vô lý, tần số cộng hưởng, thứ này chắc chắn không thể gây nên chấn động được. Muốn gây phun trào thì theo như thường thức, động đất, hoặc chính xác hơn là sự va chạm của các mảnh địa chất xảy ra. Asa Hinakamura chen vào nói. Họ gần gật đầu đồng ý, lại phóng to lấy hai bản báo cáo chỉ số, phía trên là hình ảnh đo sóng chấn động, hiện lộ rõ hình ảnh hai mảnh lục địa nhẹ chạm vào nhau, khe hẹp rất nhỏ, chỉ khoảng một phân, thế nhưng không ngờ có thể gây ra chấn động như thế kia. Đây là trùng hợp, hay? Chính là sự thật. Dù bạn đã chê nhẹ nói, nhưng có chút run rẩy, cùng với sự lo lắng ẩn chứa trong đó. Tuy rằng trải qua gần cuối cuộc đời rồi, chứng kiến hoặc tham gia biết bao cuộc chiến thảo phạt rồng cùng ma rồi, nhưng lão vẫn không thể áp chế được lo lắng. Dù bạn đã chê, lão sợ sao? Su Tàn nhìn, cười nói. Không sợ không được, loài rồng quá nguy hiểm và ngoài tầm kiểm soát. Thiền sư vệ kẹo thở dài, ánh mắt chứa được buồn, mỗi lần có một cuộc chiến nổ ra là lại có người chết. A-di-đà Phật. Cục. Dậy Phở gõ tay xuống bàn, đánh thức đám người từ trong thế giới riêng trở về thực tại, giọng nói cứng rắn, có chiến tranh thì phải có người chết. Chớ nghĩ nhiều nữa. Họ gần, tiếp tục đi. Lao nghiên cứu viên hoặc gần gật đầu, nói, dường như tuổi thọ chết của loài rồng đã tiến hóa ra một khả năng mới cho chúng, mà No 3 là thứ hiện hiện rõ nhất. Tay phải lão lại chạm vào điểm đỏ ký hiệu No 3, phóng to nó lên. Đám người giật mình, khiếp sợ nhìn kỹ bảng ghi lại tần số sóng điện não. Mẹ nó, quá biến thái. Một cục xương cũng có thể phát ra tần số sóng điện não. Su Tản cũng cất đi nụ cười, khiếp sợ chửi tụng, nói to. Không, còn một cách hiểu khác. Hàn Dệ chăm chú nhìn kỹ bảng điện đồ, linh hồn, thứ máy móc này thực sự đo được tần số của linh hồn. Nhưng lúc này Hot gần lại lắc đầu, chậm rãi trả lời, gần đúng, không phải tần số của linh hồn, mà là tần số cộng hưởng năng lượng. Các người xem nốt cái này là hiểu. Lão lại chạm vào hai điểm đỏ No 1 và No 2, hai bảng báo cáo chỉ số khác hiện lên. Ở bảng của No 1 thì biểu hiện hình sóng đặc trưng ở phía trên, còn từ giữa màn hình đổ xuống lại nhỏ bé, gần như không có. Ở No 2 thì ngược lại, tính từ giữa màn hình trở xuống kéo dài hết cỡ đến tận mép bảng, chỉ đến phần trung tâm là hết. Đám người cũng không phải theo nghề nghiệp là nghiên cứu viên nên không hiểu biểu đồ ám chỉ điều gì, ánh mắt không hiểu liếc gọt gần cùng Dậy Phở. Nhận thấy ánh nhìn từ phía đám người, họ cần hỏi, các vị không quên No 3 có thân phận gì chứ? Biết, chức danh đầy đủ của No 3 là Lord Othelli Tật Enwin, chúa tể của ánh sáng và gió, hay tên rút gọn thân thương mà chúng ta hay gọi, Lily. Dô Vạn Đà Trệ chậm rãi nhắc lại, biểu lộ dường như hiểu ra điều gì đó. Đúng như những gì các người đang nghĩ, loài rồng quá kỳ lạ, nên lúc ấy chúng ta đã không nghĩ đến trường hợp này, càng ở hoàn cảnh ác liệt, trái ngược với điều kiện sinh hoạt, chúng nó lại càng mạnh. Họ cần phụ cập thêm kiến thức mới. Không tiếp. Tô Vinh tức giận đập bàn, dù không ở tại chỗ, đám người cũng cảm nhận được sự tức giận vì bất lực của lão, lũ thằn lằn đánh mãi không chết, tựa như là lũ rắn vậy. Vậy thì chẳng lẽ đây là vô giải kế sách? Một vị nghiên cứu viên trẻ tuổi cũng đang tham gia cuộc họp, không kìm được mà lên tiếng hỏi. Này ngược lại là không. Orton đáp, lại vây tay hiển thị một bản kế hoạch khác, đây mới chỉ là bản sơ sài thôi, bản chi tiết sẽ được phát đến cho các vị khi chúng ta chỉnh sửa và thảo luận xong. Đám người nhìn vào nội dung bản kế hoạch, đọc kỹ từng chữ, cuối cùng trên nét mặt mỗi người đều hiện lên giải thoát. Tô Vinh cũng kinh ngạc, âm thanh có chút vui vẻ nói, không ngờ lão cũng được việc đến như vậy. Không có chút nào giống như là đang khen ta. Orton lườm Tô Vinh một cái, nhưng mà tin tức tốt đến thế thôi, tiếp theo đây mới là thứ thực sự cần đến đầu não của các vị đây này. Một hình ảnh hiện lên, đám người nhìn lại, đó chính là hình ảnh của tấm bia đá cùng với ý nghĩa của nó ở phía dưới. Ừ, ý nghĩa ta đã xem qua, đời này của người điều khiển rốt quả đúng là tài năng. Thiền sư Vệ Kẹo tán thưởng, đúng rồi, đứa trẻ kia là hậu bối của người nào? Không là hậu bối của ai cả, cô nhi từ nhỏ. Dây thờ ngắn gọn trả lời, dường như là không quá muốn thảo luận về đề tài này. Nhưng làm gì được như ý nguyện của hắn, Sủ Tàn mở miệng trêu chọc, ha ha, xem ra thiền sư ngài là không biết, đời này của người điều khiển rốt chính là con riêng của lão Dư Phở chứ ai. Ha ha ha. Chương 23, nó 3, 2, chương 23, nó 3, 2, đám người một trận xôn xao, người thì nghe rồi kể đầu đôi sự việc, người chưa nghe thì yên lặng lắng nghe, chợt thi thoảng a với ô lên một tiếng. Sắc mặt Dư Phở đen lại, hiện lên sắc khí, lạnh lùng nhìn Sủ Tàn, nói, tạp vụ, đặt một chuyến phi cơ đặc biệt tới chỗ của Sủ Tàn, sau 10 giờ đêm nay xuất phát. Con chó xỉ bạ bất ngờ xuất hiện ở trên hình ảnh lập thể, không hiểu sao thẻ lưỡi mà vẫn có thể nói, go go go. Đã đặt lịch bay tới Ả Rập, thời gian xuất phát là 22 giờ. Mong hiệu trưởng chuẩn bị hành lý đầy đủ và ra sân bay đúng giờ. Tô Vinh nhìn thấy bạn đều của mình sắp ăn đánh, cười to nói, ha ha ha. Sủ Tàn, ngươi thế nhưng là sắp phải chịu tội rồi. Ha ha ha. Khoan khoan. Dậy thờ, lão đây nhưng là lấy việc công làm việc tư nhá. Tạp u, đây nhưng là không phải việc khẩn yếu cần xử lý, nên ta yêu cầu ngươi hủy chuyến bay. Nhanh nhanh nhanh. Ta nhưng có thể gọi là chân yếu tay mềm đó nha. Sủ Tàn sắc mặt hoảng loạn, bộ dáng có chút sợ sệt, nhưng mọi người đều biết tên này miệng có nhiều nói nhảm, nhưng rất kháng đánh, tối thiểu chỉ bị giật sợ quất cho vài miệng vết thương ngoài da mà thôi. Ừ, bị đánh tốt, đã sớm thấy ngươi nên bị đánh sớm hơn mới phải. Tô Vinh lạnh lùng nói. 20 giờ. Đó lệ không hổ là một vị đại thiếu gia thực sự, vừa mới nhận được một lần chiến thắng của mình lúc chiều, đến ngay tối hôm đó đã tổ chức một bữa tiệc nhằm chiêu đãi tất cả mọi người, không quên mời kình địch của mình là Tần Vi Quân một tấm thiệp. Phát cùng Vũ Ngọc Minh cũng nhận được mỗi người một tấm thiệp. Với Phát thì lấy lý do là một vị tân sinh xuất sắc nhất trong năm nay, còn ở Đàn Anh, lý do đơn giản là vì hắn là một vị hội trưởng nên cũng được mời. Lúc nhận được tấm thiệp mời trên mục tin nhắn, Phát cũng hơi bất ngờ, có tham khảo ý kiến của Đàn Anh, thì được tư vấn đơn giản như sau, yên tâm đi thôi. Anh sẽ cùng đi với mày, dù sao cái thằng kia giàu nứt đố đổ bách, đi ăn mấy món ngon, không thiệt đâu em. Nhưng nếu như là tiệc thì mình nên mặc những gì anh? Phát nở nụ cười vui sướng hỏi, đây là lần đầu tiên hắn được dự một bữa tiệc đúng nghĩa như thế này, nghe mà, nên khó tránh khỏi hồi hộp cùng lo lắng. Đàn Anh xoa cằm, chậm rãi suy nghĩ, lúc sau, đưa ra đề nghị, trong trường có một chỗ cho thuê quần áo thì phải. Yên tâm, thiên địa tuy vậy nhưng hắn đáng là người để cái dao. Chú mày tin anh, có anh áp trận trọt thì nó làm không ăn thịt được chú mày đâu. Dễ ạ, thế nhờ Đàn Anh giúp đỡ rồi. Tất cả mọi thứ đều là diễn ra từ sau khi núi lửa bộc phát rồi, đến hiện tại, Phát đang cùng với Vũ Ngọc Minh ngồi trên một cái ghế đá. Nói sao đây, để mà giải thích cho hành vi của hai người, thì nguyên nhân thuộc về Phát, hắn lấy lý do rằng ở ngoài đây bình tĩnh lại chút, vì hắn thuộc kiểu người luôn vui cười mà, nhưng cũng dễ kích động lắm. Mấy anh chị em trong đầu hắn vì mới dung hợp xong, tiêu tốn quá nhiều mà lâm vào ngủ say rồi, nên không còn ai ở bên đưa ra lời khuyên áp trận nữa nên cũng khá là khổ. May thay Đàn Anh tốt bụng giúp đỡ, nếu không hắn làm gì mà dám chạy đến đây. Đợt lệ tổ chức tiệc ở ngay trong khu vực của tòa nhà sản Mòn Gì, trụ sở của hội học sinh. Đợt lệ có phải là một người Pháp chính cống không có thể từ tòa nhà sản Mòn Gì để nhìn ra luôn đốn. Lối kiến trúc bạ rổ quẹ đặc trưng, các bức tường với từng đường viền uốn lượn mềm mại, ở chính giữa khu vực sảnh trung tâm chiếu đứng lên phần mái là hình cầu, như cái bát út chụp xuống. Trên đỉnh con cực đỉnh là một thứ được gắn vào như là một cái cột nhỏ, chỉ chẳng hướng lên trời. Hai phía từ tòa nhà chính kéo dài ra vẫn là lối kiến trúc bạ rổ quẹ, được xây dựng dạng đối xứng. Cả tòa nhà được sơn lên một màu vàng nhạt, nhiều chỗ đã có dấu vết của thời gian vì từng vết ô ám của rêu xanh, ở các vị trí khó nhìn còn có mấy chỗ bị chóc sơn. Điều này càng chứng tỏ tính lâu đời của tòa nhà, đợt lệ vẫn dự định để lại hiện trạng nguyên bản, thỉnh thoảng hắn mới nhờ chuyên viên chỉnh sửa lại đôi chút những chỗ đã có vấn đề. Thế nhưng cả tòa nhà vẫn được trang bị một hệ thống ánh sáng chiếu theo ven những đường chỉ trên tường, làm nổi bật lên vẻ đẹp của nó mỗi khi đêm xuống, thể hiện ra nét đặc trưng của kiến trúc Pháp và đem một phần không khí nước Pháp tới đây. Từ chỗ cửa chính chạy vào đến phía bên trong được trải một tấm thảm đỏ. Sau khi chỉnh lý tốt tâm trạng, cùng với một khuôn mặt tươi cười, Phát cùng với Vũ Ngọc Minh đi vào. Bên trong đã có đủ người đang nói chuyện rồi, ước chừng số lượng khoảng gần 50 người. Nam thì mặc chế phục dạ hội màu đen, trước ngực đeo lên một đông hoa hồng, tóc hai được trải chuốt rất gọn gàng. Nữ thì mặc những bộ váy đủ loại màu sắc, rất đẹp, chân đeo giày cao gót. khuôn mặt được đánh thêm son phấn, nhìn đâu đâu cũng là mỹ nữ. Cả sảnh chính toát lên một bộ không khí của quý tộc xưa. Khắp nơi đều được chiếu một màu ánh sáng vàng nhạt từ mấy chiếc đèn chùm treo trên trần, ở hai phía thảm đỏ bày biện lấy những chiếc bàn gỗ, phía trên là rất nhiều những món ăn ngon, bày trí tinh xảo, hình như còn có một chút mùi hương thơm quanh quẩn trong không khí. Phát nhìn những món ngon bày biện trên bàn, nhất thời có chút dục dịch, cảm giác như muốn chảy nước miếng, nhưng cực lực khắc chế lại. Hắn quay đầu sang nhìn đàn anh, nhưng người kia không biết từ lúc nào đã rót lấy một ly trà đỏ, hai tay đã bắt đầu xé một cái đùi gà nướng. Phát ngạc nhiên nhìn người đàn anh này, nhìn không ra người này lúc bình thường toán thích gõ luận văn cùng làm bài tập lại có lúc cầm tay xé chay cái đùi gà nướng. Hắn quan sát xung quanh, rón rén tiến lại, nhẹ nhàng vô vai đàn anh. Có vấn đề gì sao? Đàn anh đang ngậm trong miệng miếng thịt gà khó khăn phát âm, đây là sau khi đã trải qua trình biên dịch chạy bằng cơm của Phát. Ê nha đàn anh, không phải là chúng ta nên lịch sự một chút? Đôi mắt long lanh của Phát nhìn đàn anh, rụt rè hỏi. Thử, tưởng chú mày sửa soạn lại tâm trạng rồi. Nếu chưa thì ăn đi một miếng này, ngon phết đấy chứ đùa. Vũ Ngọc Minh nói xong, lại xé xuống tiếp một cái đùi khác dúi vào tay Phát. Ánh mắt của mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hai người làm Phát có chút xấu hổ, hai tai hơi đỏ lên. Nhìn thấy ánh mắt đàn anh không cho phép đưa trở lại, Phát cũng chỉ đành cẩn thận xấu hổ cho vào miệng ngay. Nhưng vừa mới cảm nhận được hương vị của cái đùi, hắn lại như có vẻ bật được công tắc nào đó, khen ngon một tiếng, trực tiếp một miếng lớn, rút hết cả da cả thịt gà, chỉ để lại một cái xương. Và, không ngờ đùi gà ngon như vậy. Ánh mắt Phát mê ly, lần đầu tiên hắn được ăn món ngon như vậy. Thế nào, hết xấu hổ chưa? Anh bảo rồi, nếu khó quá thì ăn đi cho bớt xấu hổ. Nói xong, đàn anh lại bắt đầu xé đôi con gà ra, cách làm khá vụ bè, chia ra một phần to một phần nhỏ. Phần to thì tuân theo câu thành ngữ kính già yếu trẻ, tặng nó cho Phát, còn phần nhỏ thì chính mình gặm. Ăn đi, anh biết mày xưa nay lần đầu được ăn món này, lúc trước ăn mấy gói sở nặc đúng là không đã. Đôi mắt của Phát long lanh trực khóc, hắn rất cảm động khi lần đầu tiên được một người khác quan tâm, vui vẻ nói, cảm ơn đàn anh, em nhất định sẽ ăn hết miếng gà thật nhanh để cảm ơn. Thế là, hai người bắt đầu lao vào chén mấy món ăn được bày biện trên bàn, bên cạnh có mấy người xì xào bàn tán nhưng cũng không quá để ý, chỉ tập trung vào ăn. Từ trên lan can tầng 2, Đỗ Lệ thu hết hình ảnh này vào ánh mắt, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt hắn vẫn dõi về phía cửa chính, dường như đang đợi ai đó. Đợi chờ một lúc, như đã triệt để xác định, hắn cũng chỉ thở dài một hơi. Làm sơ điều chỉnh tâm trạng, quay sang nhìn một người con gái đang ngồi trên ghế cạnh cửa cùng với một nụ cười, nói, đi thôi, công chúa của tôi. Bữa tiệc bắt đầu rồi. Nói xong, hắn tiến lại nắm lấy bàn tay của Lana đưa nàng xuống cầu thang.